Chương 551 đến phiên chúng ta hiệp chương 551 đến phiên chúng ta hiệp Tây Mưu Hạ Châu, Hoàng Lương Thành. Tòa thành thị từng phồn hoa này, dưới sự tấn công của yêu thú khát máu, không sợ chết, càng trở nên lung lay sắp đổ. Yêu thú hung ác, mọi tin tức đều bị phong tỏa, dù có thăm dò được đôi chút tin tức bên ngoài, câu trả lời nhận được nhiều nhất vẫn là kiên trì là hy vọng, đã tổ chức cứu viện. Điều này cơ bản cũng tương đương với việc cởi quần ra mà đánh giấm. Lệ Chi hơi mệt mỏi tựa vào tường thành, phía bên trái nàng đã có một đoạn tường thành trong tình trạng nửa đổ nửa không. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve pháp bảo hộ thân trong tay, cảm nhận linh lực bên trong lại sắp cạn kiệt. Đan dược lần trước từ Tẫn đưa nàng không hề cất giữ riêng, mà đã chia cho các tu sĩ khác bị trọng thương. Bọn họ cũng đã chiến đấu đến cùng vì tòa thành này, Lệ Chi không có lý do, cũng không có cách nào ngồi nhìn bọn họ cứ thế chết đi. Cho nên số đan dược còn lại cũng đã không nhiều. Đối với đan dược cứu mạng đột nhiên xuất hiện, cũng có người hỏi về lai lịch, Lệ Chi chỉ qua loa cho xong. Có người có lẽ hiểu, có người có lẽ vẫn không hiểu, nhưng biểu hiện trước đây của Lệ Chi đã nhận được sự công nhận của tất cả mọi người. Cuối cùng cũng chỉ có thể rộng lượng cho rằng đây là hai cơ hội mà trời cao ban tặng thêm. Gần đây yêu thú lang thang đến đây ngày càng nhiều, không biết có phải đã có người cố ý chỉ thị, định nổ bỏ cái chấn chướng mắt này hay không. Cứ cảm thấy muốn chết mẹ nó không trụ nổi nữa rồi. Sau lưng Lệ Chi, một giọng nam thô ráp vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một tráng sĩ thân hình bằng bỡ, nhưng khắp người đầy vết thương, leo lên tường thành, ánh mắt nhìn xuống phía dưới những người dân đang thu hoạch xác yêu thú làm lương thực. Trên mặt Lệ Chi nở một nụ cười nhạt, thầy bói nói ta mệnh cứng, không dễ chết, còn có một đại năng nói ta sẽ được ăn quả bài, giờ ta còn chưa ăn được. Tráng sĩ nghe vậy cười khan hai tiếng, đưa tay bóp chặt trên tường thành, trầm mặc rất lâu sau mới mở miệng nói, "Lệ Chi, ta không biết nói chuyện, ta chỉ biết nói thật lòng, ngươi nghiêm khắc mà nói đã từng chết một lần rồi, cũng coi như đã cống hiến tất cả cho Hoàng Lương Thành rồi, ngươi có pháp bảo hộ thân, hẳn là có thể rời khỏi nơi này để tìm một con đường sống, thiên phú của ngươi cũng tốt, người của Hoàng Lương Thành không nên chết hết ở đây." Lệ Chi khẽ lắc đầu, "Ta không muốn nửa đời sau đều không ngủ được, hối hận vì đã bỏ đi." Tráng sĩ nghe vậy quay đầu nhìn Lệ Chi, biểu cảm rối rắm, há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời nào. Chỉ hơi trầm mặc gật đầu. Lời Lệ Chi nói cũng chính là chạm đến nội tâm của hắn. Hắn cũng không muốn, cho nên mới không đi. Hai người đợi trên tường thành một lát, đột nhiên đều cảm nhận được động tĩnh. Lệ Chi nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy ngoài Hoàng Lương Thành bằng phẳng như một tầm nhìn, một làn khói bụi bốc lên, kéo dài mấy dặm. Tráng sĩ thần sắc có chút ngây ngốc, đây phải là bao nhiêu yêu thú chứ? Kiên thủ Hoàng Lương Thành lâu như vậy, hắn còn chưa từng đối mặt với nhiều yêu thú tấn công đến thế. Đừng nói hiện tại, ngay cả Hoàng Lương Thành lúc ban đầu binh hùng tướng mạnh cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Lệ Chi khẽ mím môi, lạnh giọng nói, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tráng sĩ không lập tức rời đi, mà quay đầu nhìn Lệ Chi, lần này e rằng thật sự không trụ nổi nữa rồi, ngươi có đi cũng không ai trách ngươi. Lệ Chi không nói gì, chỉ nắm chặt pháp bảo hộ thân trong tay, ta sẽ chặn đợt tấn công đầu tiên. Tráng sĩ còn muốn quên nữa, nhưng phía sau bầu trời có một đạo đạo vận cực kỳ khủng bố truyền đến. Hai người lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo cầu vồng ánh sáng bay vút đến với tốc độ cực nhanh. Đồng thời một đạo lam quang rực rỡ lướt đi với tốc độ nhanh hơn, thẳng hướng về phía làn khói bụi đang bay lên. Ánh mắt hai người dõi theo đạo lam quang đó, dường như chỉ trong chớp mắt đã đến nơi. Khoảnh khắc tiếp theo, linh lực khủng bố bùng nổ, cột sáng màu xanh lam xuyên thấu chân trời. Cơn gió linh lực chấn động dù cách rất xa, nhưng vẫn uy lực mười phần. Lệ Chi và Tráng Sĩ cùng nhau há hốc mồm nhìn cột sáng ở phía xa, quần áo trên người cũng bị cơn gió chấn động thổi phần phật. Cột sáng tiêu tán, khói bụi lăn xuống. Chỉ thấy cách đó mấy chục dặm, một vết kiếm hạ xuống, dường như chém đôi đại địa, để lại một vết tích cực kỳ rộng lớn. Lệ Chi vẫn chưa hoàn hồn, thậm chí còn chưa nhận ra mình đã sống sót qua đợt thủy triều yêu thú này. Chỉ có cảm giác chấn động và không thể tin nổi. Ta đang mơ sao? Lệ Chi lẩm bẩm khẽ nói. Ta nghĩ không phải. Cầu vồng ánh sáng hạ xuống, Sở Tinh Trần đứng phía sau hai người, trả lời lời tự nói của Lệ Chi. Lệ Chi nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, Sở tiền bối. Sở Tinh Trần khép cười gật đầu, lâu rồi không gặp, nhìn bộ dạng ngươi thế này, gần đây chắc là chịu không ít khổ sở nhỉ. Lệ Chi muốn giang tay ôm Sở Tinh Trần, nhưng lại nhận ra hành động này có lẽ quá lô mãng, phong cách của người Tây Mưu Hạ Châu chưa chắc đã phù hợp với sự hàm xúc của người Trung Châu. Nàng đành có chút ngượng ngùng buông tay xuống. Sở Tinh Trần nhận ra, đưa tay nhẹ nhàng vô vai Lệ Chi, mở miệng nói, các ngươi vất vả rồi. Nhà của mình, vốn dĩ nên tự mình bảo vệ, làm gì có thể gọi là vất vả. Trên mặt Lệ Chi nở nụ cười, ý như lúc ban đầu làm hướng dẫn viên, lần này nếu không có ngài đến, e rằng lần này chúng ta sợ là không trụ nổi nữa rồi. Sở Tinh Trần khẽ gật đầu, xem ra ta đến rất kịp thời. Lệ Chi chỉ cảm thấy trong lòng cảm động, bất kể là pháp bảo hộ thân bảo vệ nàng và Hoàng Lương Thành, hay là Sở Tinh Trần kịp thời xuất hiện trong lúc nguy cấp. Nàng không thể dùng lời nói để diễn tả lòng biết ơn trong lòng mình. Nhưng rất nhanh, Lệ Chi lại nhớ ra điều gì đó, nàng cố ý nhìn Sở Tinh Trần từ trên xuống dưới, cười nói, biết ngay trước đây ngài lừa ta mà, ngài đâu phải là nguyên anh tu sĩ làm sao có thể chém ra một kiếm như vậy. Sở Tinh Trần khẽ nhướng mày, lâu rồi không gặp, không cho phép ta có chút tiến bộ sao. Ta bây giờ đã là hóa thần tu sĩ rồi. Lệ Chi nghe vậy ánh mắt nghi hoặc, uy năng của ngài là hóa thần tu sĩ. Ngươi đã từng gặp hóa thần tu sĩ sao? Chưa từng vậy thì xong rồi, hóa thần của Trung Châu đều như vậy, sau này ngươi đến Trung Châu sẽ biết. Lệ Chi cảm thấy vẫn có chút không đúng, nhưng nàng thật sự chưa từng gặp hóa thần tu sĩ nên cũng không thể phản bác, nàng chỉ có thể mỉm cười, cuối cùng nhớ ra điều gì đó, mở miệng nói, ngài lần này là đến tìm Từ tiền bối đúng không? Hắn hẳn là đã đi Bồ Tát Man rồi, cũng đã đi được một thời gian rồi, nếu ngài gấp gáp tìm hắn thì cũng không cần ở đây dừng lại lâu, đại sự ngài cần làm mới quan trọng. Người Tây Mưu Hạ Châu chúng ta vẫn sẽ tự chăm sóc mình, cũng không cần lo lắng cho chúng ta. Sở Tinh Trần nghe vậy cười cười, lần này các ngươi, người Tây Mưu Hạ Châu mới là đại sự ta muốn làm. Lệ Chi nghe vậy hơi sững sờ. Sở Tinh Trần không nói gì, chỉ ra hiệu cho Lệ Chi nhìn về phía sau lưng hắn. Lệ Chi nhìn theo, đợi một lát thì thấy được điều Sở Tinh Trần muốn nàng thấy. Chỉ thấy vô số đạo cầu vồng ánh sáng của các tu sĩ che kín bầu trời bay về phía này. Không biết bao nhiêu tu sĩ, không biết bao nhiêu người, nhiều hơn cả thủy triều thú dữ mênh mông. Hôm nay vì người Tây Mưu Hạ Châu mà đến. Sở Tinh Trần nhìn những đạo cầu vồng ánh sáng che kín bầu trời nói, chúng ta đều là người, không vì là Trung Châu và Tây Mưu Hạ Châu mà có sự khác biệt. Đã là người, tự nhiên phải cùng nhau chung sức chống địch. Thế gian này có người không quản, nhưng chắc chắn cũng có người phải quản. Đừng ai nản lòng, bây giờ đến lượt chúng ta rồi. Lệ Chi gật đầu thật mạnh, trong đôi mắt to long lanh nước mắt, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Chương 552 lại tới chắn sông, chương 552 lại tới chắn sông trên tường thành Hoàng Lương, bên trong tường thành. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn những dải cầu vồng xẹt ngang bầu trời rồi tỏa ra bốn phía. Nhìn thấy các tu sĩ mặc trang phục tông môn khác nhau hạ xuống trong thành Hoàng Lương. Đệ tử đầu tiên đến Tây Mưu Hạ Châu tự nhiên là đệ tử của Tam Đại Tông, nhưng ngoài đệ tử của Tam Đại Tông, các tông môn có quan hệ mật thiết với Tam Đại Tông cũng sẽ phái đệ tử đến để hưởng ứng hành động của Tam Đại Tông. Thật ra, tổng số người của Tam Đại Tông môn còn kém xa số lượng đệ tử mà các tông môn khác phải đến. Quyền chỉ huy trực tiếp của hành động lần này cũng rất rõ ràng do Tam Đại Tông trực tiếp chỉ huy. Diễn Bận, Ngọc Dương đạo tử và Sở Tinh Trần. Do một người có thể hoàn hảo dung hợp các mối quan hệ, nên việc sắp xếp hành động lần này cũng thuận lợi, không có ai đưa ra ý kiến khác biệt, chỉ có sự chấp hành. Vì vậy, từ khi đội tu sĩ này tiến vào Tây Mưu Hạ Châu, tiến độ cực kỳ nhanh. Một đường vừa giết vừa tìm kiếm, thẳng tiến đến toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu. Không hề có bất kỳ thương lượng nào với Phật môn và các thế lực khác trong 18 tiên môn ở Tây Mưu Hạ Châu. Kiếm trong tay, đạo pháp bùng cháy, chính là sự thương lượng mà Sở Tinh Trần tuyên bố. Suốt chặng đường, hễ có Phật tự ngăn cản, liền phá chùa hủy miếu, có tông môn cản đường, liền phá tan tông môn. Có lời gì, cứ nói với Tam Đại Tông liên hợp. Lần hành động này, tiểu tông môn của Sở Tinh Trần cũng có không ít người đến. Lý Ứng Linh, Lệ Hành Thiên, Trần Bạch Thanh, Lâm Lạc Vũ và Thôi Hạo, coi như đã kéo cả lực lượng nòng cốt của tông môn ra, cũng không để bọn họ lên trận giết địch, mà là tiên phong thống nhất đội ngũ tu sĩ có số lượng khá lớn này. Thân phận đã đủ, bất luận là nhà ai cũng sẽ nể mặt, hiệu quả cũng xa hơn so với việc bọn họ tự mình ra trận trừ yêu. Sở Tinh Trần còn chưa kịp nói nhiều, một đạo cầu vồng cũng hạ xuống trên tường thành. Diễn Vận hạ xuống, ánh mắt lướt qua Lệ Chi, sau đó nhìn Sở Tinh Trần trực tiếp đi vào vấn đề chính, hiện giờ đã đến Hoàng Lương thành, bên Phật môn cũng bắt đầu gây áp lực rồi, vạn Phật tự bên đó tính sao? Có tin tức Phật môn đã có La Hán Phật Đà chuẩn bị vượt qua Phổ Độ Giang rồi. Sở Tinh Trần nở nụ cười nói, Tam Tông xuống Tây Mưu Hạ Châu là để giao phó cho Phật môn sao? Ta sao lại có cảm giác như đang cầm tiên bảo đỉnh cấp mà lại phải cúi đầu để người khác đánh vậy? Diễn Vận ánh mắt bình tĩnh nói, Tam Tông tự nhiên thế lực lớn hơn Phật môn, nhưng Phật môn cũng có độ kiếp Phật Đà, độ kiếp tu sĩ thì không phải là tồn tại có thể dự đoán bằng lẽ thường. Làm quá đáng, các tiên môn khác chưa chắc đã không sinh lòng sợ hãi, lựa chọn gây áp lực cho chúng ta. Thiên Diễn Tông tự nhiên có thể vì chuyện này mà đi đến cuối cùng, nhưng ngươi cũng phải suy xét đến giới hạn của Huyền Thanh Thiên Tông và Thái Đạo Tông. Sở Tinh Trần thu hồi vạn vật hóa thành trường kiếm, đeo vào bên hông, không giải thích gì thêm, cứ việc gây áp lực, chỉ cần biết chúng ta có phá vạn Phật tự thành thiên Phật tự cũng không sao. Diễn Vận nhìn Sở Tinh Trần vẻ mặt vô ý, cũng không tiếp tục truy hỏi gì. Sở Tinh Trần đã sắp xếp như vậy, tự nhiên cũng có lý do thích hợp. Nàng khẽ gật đầu, được, vậy ta sẽ dẫn đệ tử Tam Đại Tông và ba vị trưởng lão cùng đi vạn Phật tự. Sở Tinh Trần chợt nghĩ đến điều gì, mở miệng dặn dò, đi đi, nhớ phải kiêu ngạo một chút, quan trọng nhất là lời nói phải độc địa hơn đối phương. Hắn nói giết ngươi, ngươi phải nói giết cả nhà hắn. Diễn Vận hơi cạn lời nhìn Sở Tinh Trần, hắn coi nàng là gì chứ? Không nói thêm gì nữa, Diễn Vận thân hình hướng về vạn Phật tự mà đi. Ngay lập tức, hàng trăm đạo cầu vồng nối gót theo hướng Diễn Vận đi. Lệ Chi đứng trên tường thành, có chút ngây người nhìn Sở Tinh Trần. Huyền Thanh Tiên Tông, tông môn đứng đầu thiên hạ năm xưa, Thái Đạo Tông càng là tông môn hùng mạnh trong số 18 tiên môn. Phật Đà giáng lâm trước Phổ Độ Giang, rồi lại phá vạn Phật tự thành thiên Phật tự. Chỉ một câu nói vừa rồi của Sở Tinh Trần cũng không phải là lời mà một hóa thần tu sĩ có thể thốt ra. Trước đây, Lệ Chi đánh giá Sở Tinh Trần chỉ là đệ tử của một đại tông môn, chỉ là tương đối dễ nói chuyện mà thôi. Nhưng giờ phút này, dáng vẻ Sở Tinh Trần ra lệnh rõ ràng đã lật đổ những suy đoán trước đó. Lệ Chi trong lòng nghi hoặc, nhưng giờ phút này cũng không dám hỏi nữa. Sở Tinh Trần liếc nhìn Lệ Chi, rồi lại nhìn gã tráng hán bên cạnh với vẻ mặt căng thẳng, cười nói, cũng không cần câu nệ như vậy, ngươi và ta có giao tình cùng nhau thoát chết từ tay Phật Đà mà. Sở dĩ ta đến đây, là do Hứa Tận mặt lệnh thông báo cho ta tình hình Tây Mưu Hạ Châu, hắn cũng nói về tình hình gần đây của ngươi. Trước khi đến ta đã nghĩ đến việc mang cho ngươi một quả Lệ Chi, nhưng sau đó nghĩ lại, thứ như giấc mơ, vẫn nên tự mình nếm thử mới ngọt ngào hơn. Sở Tinh Trần vừa nói vừa lấy từ trong nhẫn không gian ra một bộ pháp bảo hộ thân hoàn toàn mới. Bộ này tuy không được coi là đỉnh cấp, nhưng ở Thiên Diễn Tông cũng coi như không tệ, ở Tây Mưu Hạ Châu e rằng chính là trí bảo độc nhất vô nhị rồi. Bộ pháp bảo hộ thân này tặng cho ngươi, coi như tiền Lệ Chi ta mời ngươi là được. Nhớ sau này đến Trung Châu thì gọi tên ta là Sở Tinh Trần, còn phải khen ta hào phóng đại khí, để uy danh của ta vang xa hơn nữa. Lệ Chi thấy pháp bảo hộ thân trong tay Sở Tinh Trần truyền ra linh lực dày đặc, chỉ cần nhìn một cái đã biết vật này quý giá, vội vàng lắc đầu muốn từ chối. Sở Tinh Trần không nói gì, đặt vật đó vào tay Lệ Chi, ngươi chính là Lệ Chi có thiên phú cực tốt ở Tây Như Hạ Châu, thiên tư như vậy nếu chẳng may chết đi thì quá đáng tiếc. Sau này biết đâu có ngày ta cần ngươi giúp đỡ, ngươi phải sống thật tốt. Thời gian cấp bách, ta không cùng ngươi ôn chuyện nữa, còn có hòa thượng sắp đến gây phiền phức. Lệ Chi nắm chặt pháp bảo hộ thể trong tay, nhìn thân hình Sở Tinh Trần quay lưng hóa thành cầu vồng rời đi, cũng chỉ có thể gật đầu thật mạnh, đồng thời lớn tiếng hô, lần sau có việc cần dùng đến ta thì hãy đến tìm ta. Ta nhất định sẽ không chạy nữa, nhất định sẽ đi cùng ngươi đến cùng, hoàn thành mọi việc. Trong tầm mắt nàng, thân hình Sở Tinh Trần không hề dừng lại. Dải cầu vồng che trời lấp đất cũng theo thân hình Sở Tinh Trần tiếp tục tiến về phía trước. Lệ Chi không hiểu Tam Tông liên hợp là gì, cũng không hiểu những khúc mắc trong các tông môn cấp cao và tu sĩ, nhưng nàng lại hiểu Tây Mưu Hạ Châu cuối cùng cũng không cần tiếp tục sinh linh đồ thắng nữa. Mảnh đất hoang vu này, ngoài người Tây Mưu Hạ Châu ra, cũng có người đang bảo vệ. Trước Phổ Độ Giang, một thân ảnh cao gầy đứng giữa dòng sông lớn, còn trước mặt hắn vẫn là Phật Đà Bồ Tát, một mảng mây vàng cát tường. Một vị Phật Đà đứng trước Bồ Tát La Hán, ánh mắt ngưng vọng vào người đàn ông cao gầy đứng trước sông, cũng nhìn mái tóc điểm bạc của hắn. Giờ phút này, trong lòng Phật Đà cũng một mảnh tĩnh lặng, cũng cười khổ liên tục. Lần trước La Hán đến, trực diện đối đầu với Bạch Huyền Linh, nhìn Bạch Huyền Linh càng đánh càng hung, giây tiếp theo dường như sắp mất đi lý trí mà đại khai sát giới, hắn vẫn chọn cách thận trọng. Vốn tưởng rằng lần này tâm ma của Bạch Huyền Linh tái phát, không thể đến ngăn cản nữa, nhưng lại vạn vạn không ngờ, hung thần nổi danh nhất của Huyền Thanh Thiên Tông Hoàng Miểu đã đến. Mức độ chiến đấu của hung thần này e rằng cũng không kém Bạch Huyền Linh, nhưng hung thần này lại không có tâm ma như Bạch Huyền Linh, hơn nữa còn có thể tận tình thể hiện phong thái của một độ kiếp tu sĩ đỉnh cấp thực sự. Hoàng Miểu ánh mắt bình tĩnh, khẽ liếc nhìn vị Phật Đà dẫn đầu, hôm nay, con sông Phổ Độ Giang này tạm thời thuộc quyền quản lý của Huyền Thanh Thiên Tông, những kẻ không phận sự đều lui đi. Phật Đà chắc tay, yêu thú Tây Như Hạ Châu chẳng đến, chuyến này là để cứu khổ cứu nạn, Huyền Thanh Thiên Tông giờ đây có ý định gì? Hoàng Miểu cười lạnh một tiếng, không hề che giấu nói, tự nhiên cũng là cứu khổ cứu nạn, tránh cho những kẻ không có ý tốt vào Tây Như Hạ Châu lại gây họa. Phật Đà định nói thêm, nhưng phía sau lại có La Hán mở miệng thông báo tin tức. Vạn Phật tự bị tấn công, chính Âm Pháp tự cũng nghi ngờ bị tấn công. Đây vốn là truyền âm thông báo, chỉ là truyền âm của Nguyên Anh La Hán lại trực tiếp bị Hoàng Miểu bắt được. Hoàng Miểu trên mặt lộ ra ý cười, chắc là yêu thú triều tấn công Phật tự rồi, nhưng các tiểu bối các ngươi cũng không cần lo lắng, Phật tự nhỏ bé của các ngươi, Tam Tông chúng ta sẽ giúp các ngươi bảo vệ tốt. Phật Đà không nói gì, chỉ có vẻ mặt tức giận. Chương 553 chỉ cầu không thẹn với lương tâm, chương 553 chỉ cầu không thẹn với lương tâm Tây Như Hạ Châu, Vạn Phật tự. Lệ Hành Thiên nét mặt bình tĩnh, nhìn xuống tòa thành to lớn do vô số chùa triển hùng vĩ nối tiếp nhau mà thành. Các tăng lữ thần sắc viên mãn tụ kinh, ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn lên pho tượng Phật bất động, nhưng lại không nhìn đến những nạn dân đã đói khát cận kề cái chết phía sau. Thành Vạn Phật này cũng đã dựng lên bức tường cao, ngăn chặn tất cả những người và vật phẩm bên ngoài. Chẳng thấy từ bi, cũng chẳng thấy nhân tính. Lệ Hành Thiên theo lệnh của sư phụ mình, dẫn theo các tu sĩ của Thiên Diễn Tông, trong đó có tiểu đội Vương Lâm đã từng hợp tác trước đây cũng được biên chế bảo, việc sai bảo cũng vô cùng thuận lợi. Là một tu sĩ nguyên anh trung kiên của Thiên Diễn Tông, ở vùng đất hoang vu Tây Như Hạ Châu này, chỉ xét về tu vi đã có thể xứng tổ. Huống hồ, tu sĩ dẫn đầu lần này là Diễn Vận, vị đệ tử hạch tâm đương thời của Thiên Diễn Tông. Hàng trăm tu sĩ đứng trên không trung, tu vi nguyên anh chiếm tuyệt đại đa số. Đội quân này không nói là có thể san bằng toàn bộ Tây Như Hạ Châu, nhưng nhẹ nhàng nghiền nát Vạn Phật tự không có bất kỳ viện binh nào thì lại dễ như trở bàn tay. Trụ trì Vạn Phật tự, một lão giả thân hình mập mạp, khuôn mặt hiền lành, kim quang quanh thân, tu vi hóa thần sơ kỳ, một mình tiến về phía các tu sĩ do Diễn Vận dẫn đầu, vừa gặp mặt đã hành Phật lễ, kính chào chư vị, không biết đến đây có việc gì. Diễn Vận ánh mắt quét qua phía dưới, giọng điệu lạnh lẽo nói, Vạn Phật tự được phàm nhân Tây Như Hạ Châu cúng dường trăm năm trở lên, không nói đã dâng hiến bao nhiêu núi vàng núi bạc, ít nhất cũng đã nuôi người béo tốt rồi, hôm nay đóng cổng lại, liền coi như không thấy gì sao. Trụ trì nét mặt bình tĩnh, chắc hẳn ngài là Diễn Vận đại nhân đệ tử hạch tâm đương thời của Thiên Diễn Tông. Diễn Vận không nói, ánh mắt khinh miệt nhìn sang. Khi Thiên Diễn Tông cắt đứt linh mạch, có nghĩ đến các tu sĩ ở các châu khác sẽ vì thế mà đoạn tuyệt tiết lộ, cả đời chỉ có thể bị kẹt tại chỗ không. Trụ trì nét mặt vẫn hiền lành, hắn đưa tay chỉ vào những nạn dân vàng bọt ốm yếu phía dưới, ít nhất Vạn Phật tự đã che chở cho họ, không đến mức bị yêu thú bên ngoài tấn công, nuôi sống mấy vạn người, không phải Vạn Phật tự có thể làm được. So với đó, ta chỉ là ăn nhiều hơn một chút mà thôi, nhưng chưa từng cướp đi tương lai của người khác. Tự nhiên, ngài bây giờ cũng có thể một kiếm chém chết ta, dù sao quy tắc chẳng phải đều nằm trong tay ngài sao? Ngài nói gì thì là thế đó, ai dám bắt bỏ, ai lại dám bắt trần? Diễn Vận khẽ nhướng mắt, tự nhiên hiểu rằng hòa thượng này chỉ đang đánh cháo khái niệm, Phật môn tự xưng đại ái vô cương, chẳng phải cũng chiếm linh mạch thông đến Tây Như Hạ Châu sao? Trung Châu cũng đâu có cấm người ở các châu khác đến Trung Châu. Nàng cũng không sinh ra ở Trung Châu, mà xuất thân từ Nam Chiêm Bộ Châu. Thiên Diễn Tông cũng chưa từng ra tay với phàm nhân, ngược lại những tà tu ra tay với phàm nhân mới là kẻ bị đánh mạnh nhất. Con đường tu sĩ có thể gian nan, nhưng nếu có tâm tính và thiên phú đủ, cũng có thể đi ra. Nhưng phàm nhân thì không, ít nhất cũng nên cho phàm nhân một cuộc sống an ổn, cho họ hạnh phúc bình dị nhất. Diễn Vận đang định mở miệng phản bác, lại thấy Lệ Hành Thiên bên cạnh đã chắp tay với mình trước, đây là động tác xin lệnh, ý là để Lệ Hành Thiên giải quyết chuyện ở đây. Nàng đối với Lệ Hành Thiên ấn tượng nhiều hơn là trầm mặc ít nói, trong số các đệ tử của Sở Tinh Trần, trừ Lâm Lạc Vũ với khí chất chính trực hào sảng kia ra, thì hắn là người ít gây tức giận nhất. Diễn Vận hơi chần chừ, nhưng cũng khẽ gật đầu. đây dù sao cũng là đồ đệ do Sở Tinh Trần dẫn dắt, dù không luyện cầu tài, nhưng ở bên cạnh Sở Tinh Trần lâu như vậy, nghe cũng phải đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực rồi. Nếu Sở Tinh Trần ở đây, e rằng sẽ châm chọc hòa thượng này đến đỏ mặt tiến hai. Lệ Hành Thiên thấy Diễn Vận đồng ý, ánh mắt nhìn về phía trụ trì, không nói hai lời, linh bảo quỷ đầu đao trong tay lập tức hóa hình, chém một đao xuống hòa thượng. Hòa thượng tu vi hóa thần là thật, nhưng đối mặt với Lệ Hành Thiên, một tu sĩ nguyên anh có thuộc tính cực kỳ vượt trội, cũng phải tránh né mũi nhọn. Lệ Hành Thiên lúc này đang mặc bộ y phục ảo thuật mà Lý Ứng Linh và Trần Bạch Thanh tạo. Huyết khí ngút trời trên lưỡi đao bị che phủ thành một màu trắng tinh khiết. Đối với trụ trì vạn vật tự nhiên có thể nhìn thấu ngay, nhưng phàm nhân phía dưới lại không thể nhìn rõ. Huyết khí cuồn cuộn cuốn về phía trụ trì vạn vật tự mà siết chặt. Diễn Vận nhìn Lệ Hành Thiên không nói một lời, hay nói đúng hơn là dùng đao thay lời nói. Lệ Hành Thiên tay cầm linh bảo, chỉ thẳng vào vạn vật tự phía dưới, quát lớn, lao chọc chết tiệt, trước khi chết còn muốn mê hoặc ai? Ta hỏi ngươi, trong lòng ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Nếu thật sự nghĩ như vậy chỉ có thể nói ngươi chết quá muộn. Hôm nay cho dù ngươi có thể khẩu xà tâm phận, cho dù ta biện không lại ngươi, ta cũng phải phá nát cái vạn vật tự mục nát này, hủy đi những tượng Phật tham lam này. Còn về việc chính nghĩa hay không, tự có thế nhân phán xét, ta chỉ cầu trong lòng ta lương tâm không hổ thẹn. Chư vị đạo hữu, sao phải chần chừ? Diễn Vận nghe vậy cũng không chần chừ, linh bảo trường kiếm xuất vỏ, thân hình ép tới, một kiếm chém chết vị trụ chỉ nói năng lung tung. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số cầu vồng ánh sáng đổ xuống. Diễn Vận không tự mình xuống dọn dẹp, mà ánh mắt nhìn về phía Lệ Hành Thiên, tò mò hỏi, là sư phụ ngươi dạy ngươi nói những lời này sao? Sư phụ ta không dạy những điều này. Lệ Hành Thiên thở hắt ra một hơi, sư phụ ta chỉ dạy chúng ta cách làm người. Diễn Vận nghe vậy khẽ cười, nhưng cũng không phủ nhận những điều này. Vạn Phật tự trong mắt phàm nhân vì lớn, nhưng trong mắt tu sĩ thì không lớn. Vương Lâm đích thân dẫn đội, đối mặt với Phật tu động võ chống cự cũng không lưu tình, nhưng những kẻ không động thủ thì cũng không tận diệt. Tiện tay phá hủy không ít tượng vật, nhưng đại điện và những nơi có thể ở được thì không bị hư hại quá nhiều. Phàm nhân bên ngoài phong phanh xương gió vẫn còn rất nhiều, Vương Lâm cũng sẽ không vì một phút bốc đồng mà đưa ra lựa chọn không lý trí nào. Huống hồ trưởng môn đời kế tiếp còn đang ở trên nhìn chằm chằm. Trong vạn Phật tự, các hòa thượng có tu vi trúc cơ tích gốc không nhiều, đa số vẫn là những hòa thượng không có tu vi. Họ thành tâm niệm Phật, cúng dường nguyện lực trong lòng, đối với việc tu hành, vạn Phật tự không hề cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ thực sự nào. Để cúng dường những nguyện lực hình người thuần túy này, vạn Phật tự nhiên phải chuẩn bị lương thực. Vì vậy, lương thực dự trữ của vạn Phật tự vẫn còn rất nhiều, nhưng toàn bộ vạn Phật tự không có bất kỳ vùng đất khai hoang nào, xem ra những lương thực dự trữ này đều là do tín đồ cúng dường. Chỉ là không biết, trong số những lưu dân bên ngoài, liệu có tín đồ nào của nơi này không, liệu họ có cảm thấy lạnh lòng vì điều này không? Lương thực dự trữ dù nhiều đến mấy cũng có hạn, chỉ dựa vào những lương thực này thì còn lâu mới đủ. Tam đại tông đều là cao giai tu sĩ, rất ít khi có lương thực dự trữ, việc điều động tuy có, nhưng tiến độ rõ ràng không nhanh. Hãy chia hết lương thực dự trữ, đồng thời giải thích rõ ràng bản đồ đã được dọn dẹp cho phàm nhân phía dưới, những ai có nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, có thể đưa họ trở về. Nơi đây vạn Phật tự sẽ để người canh giữ, tiện thể liên hệ với hậu cần, để chuyên gia đến sắp xếp trật tự nơi đây, gặp phải những chuyện cần tùy cơ ứng biến, ngươi cũng có thể tự mình quyết định. Diễn Vận không vào vạn Phật tự, mà thông báo tất cả sắp xếp của mình cho các tu sĩ ở lại vạn Phật tự. Bước chân của nàng vẫn không thể dừng lại ở đây. Ngọc Dương đạo tử đã đến chính âm pháp tự, Sở Tinh Trần bước tiếp theo dường như định đến Bồ Tát Man tìm Tử Tẫn. Lần trước Bạch Sư Thúc có thể chặn Phật Đà trước Phổ Độ Giang, chỉ là vì nơi bị tổn hại nhiều nhất chỉ có chính âm pháp tự. Mà lần này thì cơ bản là đang đào tận gốc rễ của Phật môn ở Tây Như Hạ Châu. Hoàng Miểu tuy đang ở trước Phổ Độ Giang, nhưng e rằng cũng không thể trụ được lâu. Vì vậy bây giờ, thời gian vẫn vô cùng cấp bách. Ít nhất, cũng phải để Sở Tinh Trần và Tử Tẫn tìm được đồ vật ở Tây Như Hạ Châu. Chương 554 Bồ Tát rất chương 554 Bồ Tát rất Bồ Tát Man, một vùng đất hẻo lánh trong số những nơi hẻo lánh ở Tây Như Hạ Châu, nơi linh khí gần như cạn kiệt. Có lẽ vì thiếu sự thoải mái của linh lực, nơi đây gần như không còn sinh ra bất kỳ tu sĩ nào, đồng thời tiếp giáp với Vô Tận Chi Hải. Biển cả mênh mông không bờ bến, từng có tu sĩ cố gắng khám phá những bí mật ngoài Vô Tận Chi Hải, nhưng chưa từng có ai trở về. Vô Tận Chi Hải đồn rằng có những yêu thú kinh khủng thân hình cao trăm trượng, đuôi yêu còn ngang, liền tạo thành sóng dữ trăm trượng. Cũng có bảo thụ cao ngất trời, cắm rễ trên Vô Tận Hải, kết ra thiên lý đạo quả, phàm nhân nếm một miếng liền thăng thiên. Phàm nhân tự nhiên sẽ thích thú bàn tán về điều này, nhưng đối với những tu sĩ chân chính đã bước lên con đường tiên đạo, lời đồn đầu tiên chưa tận mắt chứng kiến, có lẽ còn chút khả năng, nhưng lời đồn thứ hai về cái gọi là bảo thụ cao ngất trời thì hoàn toàn là chuyện hoang đường. Nếu thật sự có một cái cây như vậy, thì 18 tiên môn tranh đoạt sẽ không phải là linh mạch. Cái thế giới này cũng sẽ không lấy Trung Châu làm trung tâm, mà là Tây Như Hạ Châu rồi. Là tu sĩ càng hiểu rõ hơn, trên đời này thật sự không có chuyện tốt như vậy. Bồ Tát Man cũng không hoàn toàn giống với những nơi khác ở Tây Như Hạ Châu, có lẽ vì quá hẻo lánh, nơi đây không phải chịu quá nhiều chiến hỏa. Vẫn chưa thể coi là phồn vinh, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với những vùng đất cát xám ở Tây Như Hạ Châu đã từng trải qua cuộc đấu pháp của tu sĩ. Sống gần biển cũng có thể dựa vào việc đánh bắt cá biển. Chỉ là cũng vì quá hẻo lánh, nơi đây cũng xa rời vùng văn minh, hầu hết người dân ở đây đừng nói tiếng phổ thông Trung Châu, ngay cả tiếng địa phương Tây Như Hạ Châu cũng không biết nói. Giao tiếp cơ bản thật sự có thể quy bể, giao tiếp dựa vào hò hét, mặt đỏ không phải vì sốt ruột thì cũng là vì đói bụng. Và ở đây đánh nhau thật sự ra tay hạ sát, vì đánh chết thật sự không có chuyện gì. Thỉnh thoảng có người có thể giao tiếp với bên ngoài, không phải là người từ bên ngoài học tập trở về, thì cũng là người có quá nhiều kẻ thù bên ngoài, ngoài Bồ Tát Man ra thật sự không có nơi nào để đi. Do giáo điều văn lý ở đây hoàn toàn không tồn tại, cấu trúc của người Bồ Tát Man hiện tại vẫn ở trạng thái bộ lạc, quần áo mặc cũng vô cùng mát mẻ. Cái tên của nơi này cũng do người ngoài đặt, ý là Bồ Tát đến cũng phải trở nên man dợ. Nơi như vậy đối với những người khác nhau có tốt có xấu, nhưng đối với Từ Tẫn đã sớm điều tra tình hình thì tự nhiên là tốt. Không gì khác, sự man dợ của Từ Tẫn đã đạt đến một tầng thứ khác rồi. Chỉ là đôi khi quá mức tôn kính cũng không phải chuyện tốt. Đợi đã, ta không ăn chuột. Từ Tẫn cau mày, liên tục xua tay, đồng thời vẻ mặt bất lực nhìn một nhóm nam tử dã nhân trung niên ăn mặc như có như không, tóc hai xoắn tít, hắn vừa há miệng, mùi thịt sống lên men bay lượn, xông cho căn nhà tranh này không còn chút không khí trong lành nào. Dã nhân trung niên nâng con chuột nướng cháy đen trong tay, dường như trước khi nướng còn chưa kịp đổ lông, nhìn kỹ hơn, ngay cả nội tạng cũng chưa lấy ra. Chỉ tiếc, dã nhân trung niên rõ ràng không hiểu Từ Tẫn đang lẩm bẩm cái gì, hắn chỉ hiểu rằng từ khi gặp Từ Tẫn lần đầu tiên, hắn chưa từng ăn bất cứ thứ gì, uống bất cứ giọt nước nào. Dã nhân trung niên tự nhiên thừa nhận Từ Tẫn rất giỏi đánh nhau, chỉ một quyền đã đánh con ngồi hoang dã phát điên và mạnh đến mức khó tin thành bãi thịt nát, hơn nữa còn biết phát sáng. Nhưng dù vậy, không ăn không uống, đây là sẽ chết. Đối với ân nhân cứu mạng của bộ lạc đang đứng trên bờ vực nguy hiểm này, hắn không muốn Từ Tẫn cứ thế chết đói. Dã nhân trung niên thấy Từ Tẫn rất không biết điều, trông có vẻ trí thông minh khá đáng lo, liền vội vàng bắt đầu khoa tay múa chân, chỉ vào con chuột nướng cháy đen trước miệng Từ Tẫn mà khoa tay múa chân hồi lâu, đồng thời mở miệng nói, "Lạc ô áp áp, bổ liệt hạ tử." Sau khi dã nhân trung niên khoa tay múa chân xong bộ động tác này, lại đưa con chuột nướng cháy đen trong tay về phía Từ Tẫn. Từ Tẫn vẻ mặt trầm mặc, lặng lẽ nín thở nhìn dã nhân trung niên đang nở nụ cười. Nín thở không phải vì dã nhân trung niên không hiểu tiếng người, mà là khi dã nhân trung niên nở nụ cười, mùi hôi thối trong miệng sẽ bay ra. Từ Tẫn ban đầu cũng muốn dùng thuật pháp để giao tiếp, nhưng dường như do người Bồ Tát Man bản thân chưa từng tiếp nhận bất kỳ sự tẩm bổ linh khí nào, phản ứng đối với linh khí cực kỳ kỳ lạ, trông có vẻ dục tiên dục tử, còn có chút giống như sắp bạo tẩu. Hơn nữa, những người đã nhiễm linh lực đều tỏ ra cực kỳ sợ hãi đối với thủ đoạn của Từ Tẫn. Chắc hẳn trải nghiệm cũng tốt, trừ khi không quan tâm đến tính mạng của những dã nhân này, thì việc Từ Tẫn giao tiếp với dã nhân chỉ có thể trở lại giai đoạn khoa tay múa chân mà thôi. Con chuột cháy đen này Từ Tẫn thả chết cũng không ăn, chưa kể đến kỹ thuật chế biến thức ăn của dã nhân này, chỉ riêng việc lúc nãy khoa tay múa chân, nước bọt của dã nhân này bắn tung tóe, con chuột này đã bị ô uế hoàn toàn rồi. Từ Tẫn nhìn con chuột càng ngày càng được đưa đến gần, không dám trực tiếp dùng tay, mà điều khiển linh lực trực tiếp nhét con chuột vào miệng dã nhân này, "Ta không đói, ngươi tự ăn đi." Dã nhân nhai thức ăn ngon lành trong miệng, mắt trợn tròn nhìn Từ Tẫn, vẻ mặt càng thêm không cam lòng. Từ Tẫn không cho dã nhân cơ hội nói tiếp, rút ra tấm vải vẽ hình mặt trăng đã được đặt ở một bên, trong đó có vài đường ngang được phát họa bằng những góc độ cực kỳ tinh tế, ban đầu đây không phải do Từ Tẫn vẽ, mà là do dã nhân này vẽ. Thứ này Từ Tẫn đã suy đoán và tính toán, cũng dùng linh lực phát họa qua, kết quả đại khái là một nghi thức. Ban đầu Từ Tẫn không để tâm, nhưng sau đó dã nhân này nhìn mặt trăng bắt đầu khoa tay múa chân, còn vẽ mặt trăng, rồi lại vẽ yêu vật phát cuồng. Tự nhiên, những bức vẽ này có chút trừu tượng, Từ Tẫn cũng không chắc mình hiểu đúng ý dã nhân muốn biểu đạt hay không. Vẽ rất nhiều, nhưng những thứ có thể khiến Từ Tẫn liên tưởng đến thì không nhiều. Khi Từ Tẫn muốn rời đi, cũng bị dã nhân ngăn lại, một hồi khoa tay múa chân, lại chỉ vào những thứ này, ngón tay trên tay duỗi ra rồi lại co vào. Dường như muốn biểu đạt sau bao nhiêu ngày, những thứ mà dã nhân này vẽ, dường như sẽ có hiệu quả. Cuối cùng nhìn Từ Tẫn khoa tay múa chân qua lại, manh mối không nhiều, lại nhìn yêu vật phát cuồng trừu tượng, quyết định xem trước, đại khái bao nhiêu mười mấy hai mươi mấy ngày sau nghi thức đó rốt cuộc là thứ gì. Liệu có liên quan đến yêu vật phát cuồng hay không, liệu có ma quỷ nào ở nơi hẻo lánh này đã thi triển thủ đoạn hay không? Chiếu yêu thú gây họa cho Tây Như Hạ Châu, nơi đây rốt cuộc có phải là nguồn gốc hay không? Đương nhiên, tiền đề là những cử chỉ mà dã nhân này khoa tay múa chân Từ Tẫn đã hiểu thấu đáo. Từ Tẫn gõ gõ tấm vải đã vẽ, thứ này còn bao lâu nữa? Có thể đưa ta đến nơi này xem trước không? Miệng dã nhân trung niên nhai rồn rờ mở càng lúc càng lớn tiếng, dường như rất thích thú với món chuột nướng thơm ngon này, hắn nhìn về phía thứ mà Từ Tẫn vẽ, đội vàng gật đầu, sau đó giơ hai tay ra lại đếm lại một lần nữa. Từ Tẫn vẫn không hiểu cách đếm này, chỉ thấy dã nhân trung niên vẻ mặt thương hại, khoa tay múa chân rất nhiều lần mà không ngừng. "Ê, ngươi cứ việc khoa tay múa chân, không có khoảng cách ta làm sao tính?" Từ Tẫn thở dài, chỉ đành đưa tay thu lại của tranh. Cũng không biết lúc này Tây Như Hạ Châu tình hình thế nào rồi, Sở Tinh Trần liệu đã đến Hoàng Lương Thành, cứu được Lệ Chi chưa? Dã nhân trung niên cũng nuốt con chuột nướng trong miệng xuống, sau đó mút mút ngón tay mình, rồi lau miệng, sau đó lại mút lại một lần nữa. Từ Tẫn vẻ mặt khó hiểu nhìn động tác của dã nhân trung niên, vội vàng xua tay bảo hắn đi ra. Dã nhân trung niên lại la hét khoa tay múa chân một hồi, thấy Từ Tẫn ngoài việc bảo hắn đi ra, không còn động tác nào khác, vẻ mặt thương hại lại hiện lên. Đúng lúc dã nhân trung niên đang khoa tay múa chân đầy nhiệt tình. Trong căn nhà tranh nhỏ, một nữ dã nhân ăn mặc mát mẻ vẻ mặt kích động cũng bước vào, những âm thanh kỳ lạ và cử chỉ khoa tay múa chân đồng thời xuất hiện. Từ Tẫn cau mày, không hiểu đây là cảnh nào, chẳng lẽ có yêu thú đến tấn công. Hắn thần thức quét ra ngoài, ngay sau đó mắt sáng lên. Không để ý đến dã nhân vẫn đang khoa tay múa chân, trực tiếp đi ra ngoài. Chương 555 còn phải là Thiên Phương dùng tốt, chương 555 còn phải là Thiên Phương dùng tốt. Từ Tẫn thân hình hướng ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía nam tử đang bị đám dã nhân vây kín. Sở Tinh Trần trên mặt đầy ý cười, từ nhận không gian lấy ra thức ăn bắt đầu phân phát cho đám dã nhân xung quanh, còn đặc biệt cho một dã nhân gấp đôi khẩu phần. Nhìn thấy ngày càng nhiều dã nhân vây đến, Sở Tinh Trần phân phát xong đồ vật trong tay, phất tay nói, "Tránh ra một chút, ta còn phải tìm người, các ngươi tự mình phân chia đi." Dã nhân nghe vậy liền đội vàng tản ra, nhường đường, cầm lấy vật tư trong tay, tản đi. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng vỗ tay, ánh mắt ngẩng lên, trên mặt mang ý cười nhìn về phía Từ Tận đang đầy vẻ khó tin. Lâu rồi không gặp, ngươi trốn ở đây, quả thật không dễ tìm ngươi, may mà gặp được những người đồng hương này, họ nói có một tên ngốc nghếch kỳ lạ, ta vừa nghe đã biết là ngươi rồi. Từ Tận ánh mắt dò xét hai lần, phát hiện dường như chỉ có Sở Tinh Trần một mình đến, nhưng điều khiến hắn khó hiểu nhất vẫn là, ngươi có thể giao tiếp với bọn họ. Ngươi không thể. Mới không gặp bao lâu mà, đường đường là đệ tử đương thời của Huyền Thanh Tiên Tông lại sa sút đến mức này rồi sao? Bọn họ không phải bài xích linh lực sao? Chẳng lẽ ngôn ngữ bọn họ nói ngươi có thể nghe hiểu? Sở Tinh Trần khẽ nghiêng đầu, vạn bàn ở trạng thái kim thêu có ánh sáng tím nhạt hiện lên, một luồng đạo vận cao thâm lưu chuyển, khẽ cười nói, dùng một ít thuật ảo ảnh phiên bản nâng cao là được, bọn họ đều không có tu vi, đừng nói giao tiếp, ta không nói gì cũng có thể khiến bọn họ lộn nhào. Từ Tận khẽ ngậm lời, thuật ảo ảnh cấp thần thông cũng gọi là phiên bản nâng cao sao? Trình độ này thật sự không phải ai cũng có thể làm được. Bản lĩnh tự nhiên không lớn bằng ngươi. Từ Tận không tiếp tục dây dưa vấn đề này, mà vội vàng chỉ vào dã nhân bên cạnh nói, mau qua đây giao tiếp một chút, người này dường như biết nguyên nhân yêu thú phát cuồng. Sở Tinh Trần nghe vậy hơi nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Từ Tận vẻ mặt lo lắng, vẫn tiến lên, vạn bàn bên cạnh ánh sáng tím từ từ bao phủ lấy dã nhân trung niên. Dã nhân trung niên thần sắc lúc đầu hơi hoảng sợ, sau đó liền tò mò, cuối cùng vẻ mặt bừng tỉnh bắt đầu nói tiếng địa phương, cổ lạc hống, đốc tế tối. Sở Tinh Trần vừa nghe vừa gật đầu. Từ Tận thần sắc nghi hoặc nhìn Sở Tinh Trần đang giao tiếp trôi chảy, đây là vẻ mặt không hiểu sao. Dã nhân trung niên đến cuối cùng càng nói càng kích động, múa tay múa chân, vừa vẽ vừa làm động tác biểu đạt. Sở Tinh Trần vội vàng đưa tay ra hiệu cho hắn yên lặng. Hắn nói gì? Từ Tận hỏi. Sở Tinh Trần ánh mắt kỳ lạ nhìn Từ Tận, hắn nói đây là lịch luyện thời thượng cổ, đợi lịch luyện qua đi, hắn sẽ được tổ tiên thừa nhận, sẽ trở nên lực lớn vô cùng. Từ Tận là người, sau đó điều khiển linh lực lấy ra bức đồ nghi quỹ mặt trăng mà mình đã vẽ, vậy cái này thì sao? Không phải trận pháp nghi quỹ sao? Sở Tinh Trần ra hiệu cho dã nhân trung niên nhìn. Dã nhân trung niên nhìn thấy bức tranh đó, lại một lần nữa vẻ mặt hiểu rõ vừa nói vừa ra hiệu, cuối cùng vẫn vươn ngón tay đếm cho Từ Tận một lần. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu, chuyển lời nói, theo lời hắn miêu tả, quả thật giống một trận pháp nghi quỹ. Từ Tận nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không hưởng công hắn đợi ở đây mười mấy ngày, lại vội vàng hỏi tiếp, có phải còn hai mươi mấy ngày nữa là có thể mở ra không? Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên, chỉ thấy người đàn ông trung niên lại lần nữa vươn ngón tay ra hiệu. Gần như vậy. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu nói, đổi đơn vị từ ngày, sang năm là gần đúng rồi. Hai mươi mấy năm. Từ Tận ánh mắt trợn trừng, nhìn về phía dã nhân trung niên vẻ mặt tự hào, ngữ khí kinh ngạc nói, hai mươi mấy năm hắn còn ngăn ta. Hai mươi mấy năm tay hắn khoa tay múa chân nhanh như vậy. Hắn cho rằng ngươi là người đã từng trải qua lịch luyện thời thượng cổ là đến để cứu rỗi bộ lạc, tiện thể dẫn họ cùng nhau trở nên mạnh hơn, còn hắn bảo ngươi cứ thành thật ăn những món ngon của họ. Sở Tinh Trần càng nói lông mày càng nhíu chặt, cuối cùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Từ Tận nói, món chuột nướng sống đó ngươi đã ăn chưa? Từ Tận nghe vậy vội vàng phản bác, nếu mang tiếng thích ăn chuột thì còn khó chấp nhận hơn là đợi trắng hai mươi mấy năm. Ta là hợp thể kỳ tu sĩ, đã sớm mít gốc, dù có ăn, ta tại sao lại đi ăn chuột còn chưa lộ lông? Sở Tinh Trần nghe vậy vẻ mặt hiểu rõ như bay, biểu cảm dường như có chút suy ngẫm. Ta thật sự không ăn. Ô Sở Tinh Trần, ngươi có phải không tin ta? Ta tin ngươi, ngươi tin ta. Ta mới không tin ngươi. Ngươi muốn tin hay không thì tùy. Sở Tinh Trần trên mặt hiện lên ý cười, được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, Diễn Bận và Ngọc Dương đạo tử không có hai mươi mấy năm thời gian cho chúng ta lãng phí đâu. Từ Tận đội bằng hỏi, bọn họ cũng đến rồi. Thái thượng trưởng lão nhà ngươi đều đến rồi, bây giờ chắc đang chặn người trước phổ độ giang, lúc ta đến nghe nói Ngọc Dương đạo tử lại đập nát chánh âm pháp tự. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía Vô Tận Hải, theo lời người đồng hương đó nói, đêm trăng, trong bóng trăng tròn phản chiếu trên biển, chính là lúc bí mật mở ra. 20 năm trong miệng những người đồng hương này, e rằng là thời gian mà nghi quỹ ở đây cần hấp thụ nguyện hoa chi lực, dù sao linh lực ở đây cằn cỗi đến mức thật sự khiến người ta khó mà tin được. Từ Tận nghe vậy, tự nhiên hiểu rõ mức độ của hành động lần này lớn đến mức nào, cũng không dám chậm trễ thời gian, vậy làm sao để nạp năng lượng cho nghi quỹ này? Sở Tinh Trần nhẹ nhàng xoa cằm, ánh mắt nhìn về phía Từ Tận nói, trên người không có thức ăn, linh thạch và nguyện hoa kết tinh thì luôn có chứ. Từ Tận nghe vậy, chỉ có thể im lặng đưa một chiếc nhẫn không gian cho Sở Tinh Trần. Đa tạ Từ Tận đại lao đã có đóng góp to lớn vì cứu vớt chúng sinh, sau này chúng sinh nhất định sẽ treo cao hành phi cho ngươi. Sở Tinh Trần đưa tay đón lấy, liền bắt đầu lật tìm linh thạch, yên tâm, có dư sẽ trả lại ngươi. Từ Tận thì hoàn toàn coi như không nghe thấy lời này. Lần trước ngân phiếu kim phiếu cũng là lời nói này, sau đó càng không thấy bóng dáng đâu nữa. Sở Tinh Trần trong tay nắm linh thạch, ánh mắt nhìn về phía người đồng hương trung niên, đợi một lát, xác định vị trí xong liền dẫn Từ Tận đi về phía Vô Tận Hải. Huyễn thuật ngoài việc có thể tạo ra cảnh giới mà Sở Tinh Trần muốn, còn có thể khiến người bị thi triển tự động hồi tưởng lại những cảnh tượng trong ký ức, tu vi chỉ cần đủ thấp là có thể bị người thi triển quan sát được. Đây chính là Bạch Thanh đại pháp, Kính Hoa thủy nguyệt. Trên không Vô Tận Hải, Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía biển cả mênh mông, thân thức ngoại phóng, đồng thời điều khiển linh thạch và nguyệt hoa chi tinh giải phóng linh lực và nguyệt hoa của bản thân tán ra xung quanh. Vì là hấp thụ, vậy thì dựa theo quỹ đạo hấp thụ cũng có thể bắt được vị trí cụ thể của nghi quỹ này. Linh thạch linh quang phiêu tán, nguyệt hoa ban ngày đổ xuống, từng đốm hình quang khẽ lấp lánh trên không Vô Tận Hải. Từ Tận đứng bên cạnh Sở Tinh Trần, thần thức của hắn cũng hướng ra ngoài dò xét, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào. Sở Tinh Trần dường như cảm thấy gì đó, đưa tay nắm lấy cánh tay Từ Tận, vạn bàn hoa quang xuyên đấu. Máu từ cổ tay Từ Tận bay lượn, rơi xuống Vô Tận Hải. Đây là làm gì? Từ Tận không hiểu. Sở Tinh Trần vẻ mặt nghiêm túc trả lời, có một phương thuốc dân gian gọi là đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên, ta muốn thử xem sao. Từ tận, hắn đang định mở miệng phản bác, đồng thời chuẩn bị cho Sở Tinh Trần một quyền thì đột nhiên cảm nhận được dao động của Nguyễn Hoa. Sở Tinh Trần nhìn Nguyễn Hoa nhanh chóng chìm xuống, cùng với máu của Từ Tận hòa tan vào vô tận hải, khẽ cảm thán, vẫn là phương thuốc dân gian hiệu nghiệm hơn. Từ Tận, chương 556 tu vi thấp từ tận chương 556 tu vi thấp từ tận Tây Như Hạ Châu, vô tận hải. Hàng ngàn linh thạch lơ lửng trên mặt biển, tinh thể Nguyễn Hoa xuyên qua giữa chúng. Ánh sáng lấp lánh, nhẹ nhàng rơi xuống. Nước vô tận hải cuộn trào, hút lấy những linh lực và Nguyễn Hoa chi lực này, cùng với Từ Tận đang giải máu tế biển. Theo lời Sở Tinh Trần, nghi thức cận sâu này e rằng cần huyết khí cung cấp làm dẫn. Tu vi của Sở Tinh Trần yếu ớt, huyết khí lại càng suy nhược, tự nhiên không thể sánh bằng Từ Tận đệ tử hạch tâm đương đại của Huyền Thanh Thiên Tông, được bồi dưỡng tinh tế, toàn thân không chút tì vết. Từ Tận trực tiếp ném những lời tân bút đó ra sau đầu, đứng trên không bắt đầu phóng huyết. Khi Sở Tinh Trần tân bút người khác, vẻ mặt hắn rất chân thành, lời nói cũng thật sự dễ nghe, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Đại sự thì Sở Tinh Trần quả thật đáng tin cậy, nhưng một khi chuyện nhỏ đi, thì thật sự là khó nói thành lời. Tuy nhiên, may mắn thay cũng chỉ là phóng huyết. Từ Tấn cũng đã bị Sở Tinh Trần chém một nhát rồi, chỉ cần khống chế không cho vết thương lành lại là được. Thời gian trôi qua, sóng biển vô tận hải càng lúc càng mạnh mẽ. Ngươi đã đến Hoàng Lương Thành rồi chứ? Lệ Chi còn sống không? Từ Tấn nhìn xuống dưới, thấy linh lực dần dần ngưng tụ dày đặc, nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Sở Tinh Trần bên cạnh. Từ huynh khó khăn lắm mới nhờ ta làm việc, tự nhiên phải làm cho viên mãn. Sở Tinh Trần giơ tay, linh thạch hạ xuống, gần xong rồi, trận pháp nghi thức này có chút tà dị, e rằng không phải là một ngôi mộ chính đáng. Từ Tấn nghi hoặc nhìn sang, ngôi mộ? Giả vờ gì chứ? Cái gọi là bí cảnh chẳng phải là ngôi mộ sao? Sở Tinh Trần khẽ ngẩng mắt, thứ này khoảng trăm năm sẽ tự khởi động một lần, ta nghĩ không có nhà nào lại hào phóng mời người vào uống trà ở mộ tổ cả. Từ Tấn không khỏi hỏi tiếp, vậy có liên quan đến việc yêu thú Tây Như Hạ Châu phát cuồng không? E rằng cũng có. Sở Tinh Trần ngẩng mắt, nước biển phía dưới đột ngột bắn ra bốn phía, một đạo linh lực từ đáy biển sông thẳng lên trời, hướng thẳng tới mây xanh. Từ Tấn nhận ra điều gì đó, ánh mắt chuyển động, chỉ thấy mười mấy luồng khí tức từ phía tây đang phi nhanh tới. Sở Tinh Trần triệu hồi vạn pháp lưu chuyển quanh thân nói, dù sao đi nữa, cứ vào xem đã rồi nói. Ta ở lại hiểm trợ cho ngươi. Từ Tấn rút kiếm, ánh mắt bình tĩnh chỉ nhìn về phía tây. Hừ, Tây Như Hạ Châu động tĩnh lớn như vậy, kẻ nào thật sự uy hiếp được chúng ta sẽ không đến đây tìm xui xẻo vào lúc này đâu. Sở Tinh Trần giơ tay, linh lực của linh thạch được hắn điều khiển đã bị rút cạn, hóa thành những viên đá bình thường tản mát. Nước biển cuộn trào, bí cảnh phía dưới sẽ rách lộ ra dấu vết. Mười mấy luồng khí tức từ phía tây cũng đã nhanh chóng đến nơi. Thân thức của Sở Tinh Trần rõ xét, ánh mắt nhìn về phía người dẫn đầu, sau đó trên mặt lộ ra ý cười. Từ Tấn thì thần sắc nghiêm trọng. Đúng là lũ rồi bỏ phiền phức. Người dẫn đầu đội mũ che mặt, giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ, nhưng giọng nói này Sở Tinh Trần lại quen thuộc là Hứa Linh Lung. Trung Châu không cho đi, Tây Như Hạ Châu cũng không cho ta chơi. Hứa Linh Lung đưa tay, một con dao găm đỏ rực xuất hiện trong tay không trùng, hai tiểu bằng hữu, với chút tu vi này cũng muốn đến thám hiểm. Hôm nay tỷ tỷ dạy cho các ngươi một đạo lý, tiếp sau nhớ kỹ nhé. Sở Tinh Trần vẻ mặt tự nhiên, tò mò hỏi, đạo lý gì? Những thứ nguy hiểm, đợi tu vi đủ rồi hăng đến. Lời Hứa Linh Lung vừa dứt, thân hình nàng đã xuyên qua mà đến, đoạn đao chém thẳng về phía Sở Tinh Trần. Từ Tấn phản ứng kịp thời, một đạo đạo vận cổ xưa từ trong lòng ngực chấn động bay ra, bảo vệ Sở Tinh Trần. Nhưng chỉ thấy Sở Tinh Trần không hề động đậy, một luồng kiếm khí lạnh lẽo bay ngang qua, trực tiếp chém một kiếm về phía Hứa Linh Lung. Bản nguyên chi lực của Hứa Linh Lung cuốn quanh, chặn đứng kiếm quang, thân hình nhanh chóng lùi lại trăm trượng, ánh mắt nhìn về phía kiếm quang bay tới. Chỉ thấy Bạch Huyền Linh trong bộ bạch y không biết từ khi nào đã đứng trên không trung, trên mặt nở nụ cười khinh bạc. Ta cũng dạy ngài một đạo lý. Sở Tinh Trần khẽ cười nói, thiên tài tuyệt thế như ta, ra ngoài thường có đại lão đỉnh cấp hộ tống, một mình ra ngoài nguy hiểm lắm. Bây giờ vấn đề là đây. Ngài nghĩ làm sao để chạy thoát? Trên mặt Hứa Linh Lung hiện lên ý cười, nhưng không trả lời câu hỏi này. Thân hình Bạch Huyền Linh áp sát, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chém xuống. Bạch quang chợt lóe, san bằng sóng biển. Nước biển bay tán loạn, hóa thành những hạt mưa nhỏ dày đặc rơi xuống. Thủ đoạn phân thân nhỏ nhặt, đến không phải bản thể. Trường kiếm trong tay Bạch Huyền Linh thu vào nhận không gian, còn mười mấy người kia thì hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ còn lại nước biển lấp đầy trở lại. Từ Tấn thấy vậy, khẽ mím môi. Hắn tự nhiên cũng có thủ đoạn thoát thân, trấn tông pháp bảo của Huyền Thanh Thiên Tông hiện cũng đang ở trên người hắn, trên người lại càng có nhiều mật bảo thoát thân, cũng có phù lục có thể hỗ trợ khẩn cấp. Nhưng quả thật không có trải nghiệm được một đại lao độ kiếp đi theo làm hộ đạo nhân. Hắn là hợp thể kỳ tu sĩ, nếu tìm một hộ đạo nhân đạt chuẩn thì cũng phải là đại thừa kỳ tu sĩ. Nhưng từ Tấn sở hữu trấn tông pháp bảo mà nếu gặp phải tình huống không thể chống đỡ, thì đại thừa kỳ tu sĩ đến cũng khó mà xoay sở. Còn về độ kiếp, Huyền Thanh Thiên Tông vẫn chưa hào phóng đến mức có thể cấp cho đệ tử hạch tâm đương đại một vị đại lao độ kiếp tùy thân. Bạch Huyền Linh trước tiên khẽ gật đầu với Từ Tấn, sau đó nhìn Sở Tinh Trần nói, ta đã nói với ngươi rồi, phương pháp câu cá này của ngươi không câu được cá lớn đâu, ngươi cũng phải tôn trọng trí thông minh của đối phương. Sở Tinh Trần cười tươi trả lời, cũng phải thử chứ, đó chẳng phải là tiện tay giết mười mấy con cá nhỏ sao, cũng không coi là tay không mà bể. Thái độ của Hứa Linh Lung rất kỳ lạ, dường như cũng không quá để tâm việc nơi đây bị phát hiện, chúng ta mau chóng điều tra rõ tình hình, tránh để bị người khác bao vây. Bạch Huyền Linh không để ý lời này, mà khẽ nhướng mày. Sở Tinh Trần tự nhiên hiểu ý của vị đại lão độ kiếp này. Ban đầu Sở Tinh Trần thật ra không hề có ý định gọi Bạch Huyền Linh đến hộ tống mình, thậm chí ngay từ đầu còn không muốn Bạch Huyền Linh đến Tây Như Hạ Châu. Tình hình của Bạch Huyền Linh nhìn có vẻ ổn định, nhưng một khi gặp phải chuyện gì, vị đại lão này tám phần là sẽ thật sự bùng nổ với đối phương. Vì vậy ngay cả việc ngăn cản người ở Phổ Độ Giang cũng giao cho Thái Thượng trưởng lão Hoàng Diệu của Huyền Thanh Tiên Tông làm. Nhưng Bạch Huyền Linh không nói một lời, chỉ tùy tiện cầm một thanh trường kiếm rồi đến. Sở Tinh Trần cũng khuyên nhủ một hai, nhưng rõ ràng là thất bại, nhưng cũng không phải thất bại vô ích, ít nhất còn bị Bạch Huyền Linh đấm mấy quyền. Lữ Huyền cũng đã khuyên nhủ Bạch Huyền Linh. Có lẽ là vị trưởng môn này không lâu trước đây đã thật sự bận rộn vì Bạch Huyền Linh một thời gian. Bạch Huyền Linh thì không cho vị trưởng môn này ăn thập toàn đại bổ hoàn và những cú đấm mà nàng không thích. Nàng chỉ nói một câu khi nào còn có thể cầm kiếm, tự nhiên phải đi xem, phải làm những việc muốn làm, chẳng lẽ đợi sau này đến cả ra ngoài cũng khó khăn rồi mới làm sao. Chỉ một câu nói đó đã thuyết phục được Lữ Huyền, để Sở Tinh Trần mang theo vị Bạch Huyền Linh chưa bao giờ chịu thua này. Bạch Huyền Linh chính vì vậy mà mới có phong thái như thế. Sở Tinh Trần để tránh Bạch Huyền Linh chủ động tấn công khắp nơi, cũng chỉ có thể nói là sắp xếp Bạch Huyền Linh làm lá bài tẩy cuối cùng, đi theo bên cạnh hắn. Lần này nhờ có ngài, nếu không có ngài ở đây, ta và Từ huynh e rằng thật sự sẽ chịu thiệt lớn. Sở Tinh Trần vội cười nói, đồng thời dùng sức vỗ vào Từ Tấn bên cạnh, còn không mau cảm ơn Bạch sư thúc của ngươi. Từ Tấn không biết từ lúc nào lại đột nhiên phải cảm ơn, nhưng lời đã đến đây cũng chỉ có thể cùng Sở Tinh Trần nở nụ cười chuẩn bị cảm tạ. Miễn đi. Bạch Huyền Linh phất tay một cái, tình hình bên dưới ta tự mình đi xem, tu vi của các ngươi thấp kém, đừng đi cùng ta làm ta phân tâm. Từ Tấn nghe vậy khẽ mím môi, hắn cũng không ngờ, có một ngày tu vi thấp kém lại có thể liên quan đến hắn. Đợt, gần đây trạng thái kém, chuyện phiền lòng cũng nhiều, cảm thấy viết không được như ý. Nếu vẫn cứ như vậy, thì xin nghỉ phép vậy, vẫn muốn viết những câu chuyện hay. Xin lỗi, chư vị độc giả đại lão. Chương 557 chỉ thấy chính mình khó khăn. Chương 557 chỉ thấy chính mình khó khăn. Trung Châu, Đại Lôi Âm Tự. Đây là điện đường tối cao của Phật môn, cũng là thánh địa trong truyền thuyết mà tất cả Phật tu đều khao khát đặt chân đến. Đại Lôi Âm Tự tọa lạc trên Tây Sơn, mây cao làm nền, cầu vồng làm cầu, linh lực quần quần hóa thành ánh sáng bảy màu, tôn lên kim quang Phật môn chiếu dọi xuống. Dưới Tây Sơn có một linh mạch chủ lưu thông đến Tây Như Hạ Châu. Đối với ngọn núi linh mạch này, trước kia Tây Như Hạ Châu có một biệt danh một mạc hơn Linh Sơn. Chỉ là sau này, tên Linh Sơn này đã bị Phật môn đổi đi. Đại khái chỉ còn lại những người già ở Tây Như Hạ Châu mới nhớ rằng Tây Sơn của Phật môn ngày nay nguyên danh là Linh Sơn. Bên ngoài chính điện Đại Lôi Âm Tự, hai con dao long quận mình túi đầu ở hai bên, thân hình bất động trên một bức bích ngọc lưu ly khổng lồ, chỉ có khí tức không bị áp chế trên thân thể cho thấy hai con dao long này còn sống. Hàng chục vị La Hán Bồ Tát đứng hai bên, túi đầu kết Phật quyết. Dẫn, Bát Chuyển Chân Phật đang bị. Dẫn, Lưu Hà Âm Phật đang bị. Dẫn, Thiên Ứng Chân Phật đang bị. Dẫn, từng vị Phật Đà bốn quanh năm không ở Đại Lôi Âm Tự, thân hình nhận mình, hôm nay đều xuất thế, cùng tề tiểu tại Đại Lôi Âm Tự. Phật môn tu luyện khác nhau, trong lý niệm cũng có không ít đối lập, chỉ vì nhiều nguyên nhân mà cùng ở lại dưới Phật môn. Cũng có đại thừa tu sĩ tu đại đạo, vì cầu đột phá cảnh giới độ kiếp, hoặc là cơ duyên, hoặc là tài nguyên cần cầu, mà lựa chọn bái nhập Phật môn. Muốn tu đại đạo, thành độ kiếp liền thành Phật, ngồi trên Lôi Âm Pháp Tự, khiến Phật tử phải cúi đầu xưng tôn. Tuy nhiên, so với độ kiếp tu sĩ được đại tông dốc lòng bồi dưỡng thành tài, thì chỉ có thể nói là vẫn còn khoảng cách. Những người thực sự có thể chống đỡ của Phật môn, chỉ có những chân Phật tự thân tu Phật thành chính quả. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, việc Phật môn có nhiều độ kiếp tu sĩ nhất cũng là điều thiên hạ công nhận. Còn về việc có phải hàng dòm hay không, đó không phải là điều mà người ngoài thập bát tiên môn nên bận tâm. Ít nhất, ở bốn châu còn lại ngoài Trung Châu, độ kiếp tu sĩ đã là nhân vật trong truyền thuyết không thể gặp được rồi. Bên trong chính điện Đại Lôi Âm Tự, đại điện cực lớn, nhìn qua chỉ thấy hùng vĩ. La Hán uy vũ đứng nghiêm, chư vị Phật Đà ngồi trên những vị trí kim liên đã được phân chia. Vì số lượng Phật Đà đông đảo, toàn bộ kim liên được sắp đặt vòng quanh khắp đại điện. Trên chủ vị chính giữa, một vị Phật Đà vẻ ngoài uy nghiêm, ánh mắt từ ái, thân hình hơi mập đang tĩnh tọa trên kim liên, tay phải đưa ra ra hiệu chào hỏi từng vị Phật Đà bước vào điện. Tay trái cầm chuỗi Phật châu vàng, trên đó khắc văn tự đạo vận, tỏa ra vận lực vô cùng thuần khiết. Từng vị Phật Đà dần dần trở về vị trí, các Phật Đà ngồi trên kim liên cũng đã đầy đủ. Đợi vị Phật Đà cuối cùng nhập tọa, hai vị La Hán liền đóng cánh cửa vàng nặng nề lại. Ngồi trên chính vị, hiện tại Phật Như Nan. Hắn ánh mắt quét qua chúng Phật, trên mặt nụ cười ôn hòa, giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy uy nghiêm, ta cùng chư vị cũng đã lâu không gặp, nhưng không ngờ gặp lại trong tình cảnh này. Bên trái Như Nan Phật, Bát Chuyển Chân Phật thấy cuối cùng cũng vào chủ đề, vội vàng mở miệng nói, "Như Nan Phật, chuyện lần này trước khi đến cũng đã nghe nói, Huyền Thanh, Thiên Diễn, Thái Đạo Tam Tông liên thủ tiến vào Tây Như Hạ Châu. Diễn Vận đã phá vạn Phật tự, Ngọc Dương đạo tử lại san bằng chính em pháp tự, trên Phổ Độ Giang có Hoàng Miểu ngăn cản, Chân Phật Viên quy đi chi viện, đến nay vẫn còn bị kẹt ở Phổ Độ Giang không qua được. Tam Tông xuất động không phải là đệ tử hệ tâm, thì cũng là độ kiếp chân tu, với thực lực như vậy, đừng nói là bình định Tây Như Hạ Châu, ngay cả quét ngang tứ đại châu e rằng cũng không phải chuyện khó." Đâu phải là bình định sự việc, rõ ràng là đang san bằng các Phật tự ở Tây Như Hạ Châu. Nếu cứ lùi bước như vậy, e rằng sẽ lùi từng bước, Đại Lôi Âm Tự này e rằng cũng sẽ bị người khác đoạt mất. Như Nan khẽ ngẩng mắt nhìn Bát Chuyển Chân Phật, trước tiên khẽ gật đầu biểu thị, sau đó mới nhìn sang các vị Phật khác, tiếp tục hỏi, ngoài những gì Bát Chuyển Chân Phật đã nói, còn có ý kiến nào khác không? Đã là đại hội, bất kể đúng sai, bàn bạc một chút, tập hợp ý kiến của mọi người luôn là điều tốt. Lời vừa dứt một lát, một giọng nói bình tĩnh từ bên phải truyền đến. Như Nan Phật, ta đã lâu không trở về, thế sự cũng đã lâu không hỏi, cho nên trước khi đến đã tìm hiểu tin tức khá nhiều. Như Nan nghiêng mắt nhìn sang, chỉ thấy là Hoa Ngộ Phật Đà. Đối với việc vị Phật Đà này đến đây, hắn vẫn có chút bất ngờ. Vị Phật Đà này vốn là Phật tử đầu tiên của Phật môn, được dốc lòng bồi dưỡng, thành tựu quả vị lớn, bất kể tu vi hay cách xử lý công việc, vị Phật Đà này đều thuộc hàng đỉnh cao nhất trong Phật môn. Chỉ là từ sau loạn đại thừa Phật pháp, hắn không còn trở về Phật môn nữa, một mình đến Liên Hoa Nê, nói là vẽ Phật bộ Phật. Từ đó về sau, dù có đại sự, thư mời không đến, mệnh lệnh không nghe, chỉ là thân phận ở đó, Phật quả tôn chính. Trong Phật môn, những vị Phật tử bên ngoài đến, có một biệt danh không thành văn gọi là Trần Sự Phật. Chỉ những Phật tử được bồi dưỡng từ nhỏ trong Phật môn và những vị Phật tu luyện nỗ lực mà thành, biệt danh là Nhân Quả Phật. Trước tiên muốn thành Phật, gieo nhân, cuối cùng nở hoa kết quả Phật. Những người vì tu hành mà nhập Phật môn, trần duyên không dứt, chỉ có thể thành Trần Sự Phật. Phật môn ngày nay, Nhân Quả Phật đã ít hơn Trần Sự Phật, nhưng Nhân Quả Phật trong Phật môn mới thực sự được coi là Phật. Mối quan hệ giữa các Nhân Quả Phật cũng bền chặt hơn nhiều so với Trần Sự Phật, không phải vì lợi ích mà kết hợp, mà là vì theo đuổi chân lý trong lòng, thực sự là chí đồng đạo hợp. Như Nan thấy Hoa Ngộ Chân Phật lần này đến, trong lòng tự nhiên có một sự ấm áp ôn hòa. Hắn không đợi Hoa Ngộ Chân Phật nói hết, đã bắt đầu gật đầu. Hoa Ngộ Chân Phật chính là vị Phật mà Vô Không cùng Đông Qua tận mắt nhìn thấy. Sau khi đáp ứng yêu cầu của Vô Không, hắn không đội vàng trở về Phật môn, dù sao hắn đã rời Phật môn đã lâu, đường hoàng trở về khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ. Phàm là hành động, đội vàng thì khó thành, đạo lý nông cạn này hắn hiểu rõ. Được mời đến, thân chính vị chính, lời phát biểu mới được chấp nhận. Hoa Ngộ Chân Phật ánh mắt nhìn về phía chư Phật khác, ngoài chuyện Tam Tông tiến vào Tây Mưu Hạ Châu, ta còn nghe nói Tây Mưu Hạ Châu đột nhiên có yêu thú hung bạo hoành hành, khiến sinh linh đổ thán. Phật môn đã truyền bá tín ngưỡng ở Tây Mưu Hạ Châu nhiều năm, không ít đệ tử Phật môn đã đến Tây Mưu Hạ Châu để lịch luyện. Nhưng lần này yêu thú hoành hành, dường như Phật môn không còn nhiều, ta không biết là vì lý do gì, là không muốn quản, hay là không thể quản. Nhưng rốt cuộc là không quản được, vậy thì giao cho người có thể quản đi, sinh mệnh của chúng sinh không hề thấp kém hơn chư vị bao nhiêu. Nói như vậy, Tây Mưu Hạ Châu không phải là do Tam Đại Tông muốn đoạt từ tay Phật môn, mà là chính chúng ta không muốn mà thôi. Như Nan khẽ trầm âm. Bát Chuyển Chân Phật nhìn dáng vẻ trầm tư của Như Nan, vội vàng khẽ thở dài, vạn Phật tự, chính em Pháp tự cũng đã tiếp nhận không ít chúng sinh, cũng có không ít đệ tử đã đến đó, chỉ là trong lúc cấp bách, khó tránh khỏi sai sót. Tây Mưu Hạ Châu cũng là căn bản của Phật môn, tín đồ mênh mông, muốn Phật môn cứ thế từ bỏ, lời thề lớn mà Tôn Phật đã hứa năm xưa, chẳng lẽ cứ thế thành không? Hiện giờ ngài ấy không thể chịu thêm phong ba nữa. Hôm nay Phật môn còn có Phật đã đi tới, chỉ là bị chặn ở trước Phổ Độ Giang rồi. Sao có thể nói chúng ta không quản? Hoa Ngộ khép lời lắc đầu, một năm trước, trên Phổ Độ Giang không một bóng người, nhưng yêu thú hoành hành đã xuất hiện, lúc đó qua sông khó sao. Bát Chuyển Chân Phật nghe vậy không dám đáp lời. Hoa Ngộ ngữ khí nghiêm túc nói, hôm nay trên Phổ Độ Giang có người, Tây Mưu Hạ Châu cũng đã sớm sinh linh đồ thán, lúc này qua sông nói khó. Khi nào, chúng ta chỉ thấy mình khó, mà không thấy người khác khó. Lời vừa dứt, trong chính điện một mảnh tĩnh lặng, không ai dám đơn giản đáp lời. Chương 558 người thật tin rồi. Chương 558 người thật tin rồi. Vô số chư Phật đều đưa mắt nhìn lại. Hoa Ngộ Chân Phật thản nhiên đối diện. Như Nan không đáp ứng, nhưng cũng không để những người khác tiếp tục bày tỏ ý kiến. Tuy nhiên, chỉ với biểu hiện này, rõ ràng quyết định của Như Nan đang nghiêng về phía Hoa Ngộ Chân Phật. Là hiện tại Phật của Phật môn, một khi Như Nan hạ quyết tâm, vậy thì Tây Mưu Hạ Châu e rằng thật sự sẽ bị hoàn toàn từ bỏ. Ít nhất Nhân Quả Phật sẽ vì thế mà không còn nhúng tay vào Tây Mưu Hạ Châu nữa. Trước lý tưởng, buông bỏ đối với họ thật sự chỉ là một niệm. Tuy nhiên, giữa các Trần Sự Phật lại không hề đồng tình như vậy. Tây Mưu Hạ Châu có thể không phải lợi ích của Phật môn, nhưng nhất định phải là lợi ích của họ. Họ vốn dĩ gia nhập Phật môn, ngồi lên Kim Liên là vì lợi ích, nay lại phải từ bỏ Tây Mưu Hạ Châu đầy giấy lợi ích, chẳng khác nào khoét xương lấp thịt. Im lặng một lát, vẫn có Phật mở lời. Nếu Tam Đại Tông chỉ đi cứu trợ hai dân, vậy thì lời Hoa Ngộ Chân Phật nói, ta cũng tán đồng. Bên phải Như Nan Phật, Thiên Ứng Chân Phật bi thiết nói, Hoa Ngộ Chân Phật đã lâu không nhập hồng trần, khó tránh khỏi có chút chế mắt. Tam Đại Tông một đường đi qua, cứu hai dân là thật, nhưng trên đường phá hủy chỗ triển, xua đuổi tăng lữ cũng không ít, chủ trì vạn Phật tự càng bị diễn vận một kiếm chém chết. Cứu thế nhân là đại thiện, nhưng Phật môn dù cứu viện không hiệu quả, cũng không nên cứ thế bị họ giết hại. Hơn nữa, cho dù Phật môn giai đoạn đầu cứu viện không hiệu quả, vậy thì giờ khắc này rảnh tay nguyện ý ra tay giúp đỡ, chẳng lẽ cũng là sai? Cũng nên bị chặn lại trước Phổ Độ Giang. Tam Tông đã ở Tây Mưu Hạ Châu, cho dù Phật môn có nhập lại, cũng là thế của họ lớn mạnh, nhưng họ cũng muốn ngăn cản. Chỉ sợ cứu dân là giả, ý đồ Phật môn là thật. Ai có thể biết, hôm nay nhượng bộ, tương lai không phải là khởi đầu của một trận mưa máu gió tanh. Phật môn đã làm thiện cử ở Tây Mưu Hạ Châu từ lâu, tín đồ vô số, nay cứ thế rút lui, đối với những người thành tâm hướng Phật, tìm kiếm đại giải thoát thì sẽ là đả kích như thế nào? Theo ta thấy, bất kể Tam Tông liên hợp là thật sự cứu dân, hay là có mưu đồ khác, chúng ta đều phải chuẩn bị sớm. Ít nhất việc cứ thế vội vàng rút lui khỏi Tây Mưu Hạ Châu không phải là hành động đúng đắn. Phổ Độ Giang phải qua, sai lầm của chúng ta cũng phải bù đắp, để phòng hậu chiêu của Tam Tông cũng là mấu chốt. Ngàn tính và toán, không bằng chúng ta tự mình đi xem. Thiên Ứng Chân Phật nói xong, lập tức hành lễ với Hoa Ngộ Chân Phật, tỏ rõ vẻ khiêm nhường. Chính lý, đáng lẽ phải như vậy. Trong đại điện, nhất thời tiếng hưởng ứng vang lên không ngớt. Như Nan nhẹ nhàng lần tràng hạt trong tay, ánh mắt chuyển sang Hoa Ngộ Chân Phật, khẽ hỏi, xem như thế nào? Hoa Ngộ Chân Phật sắc mặt bình tĩnh, nhưng đã ghi nhớ những người mở lời hưởng ứng. Giờ khắc này, đại thế đang ở trước mắt, việc cứ thế từ bỏ Tây Mưu Hạ Châu đối với nhiều Trần Sự Phật mà nói, bản thân đã khó chấp nhận. Thật sự muốn thúc đẩy cũng sẽ gặp phải vô vàn trở ngại. Tìm hiểu thái độ của chư Phật hiện tại về vấn đề này, cũng có thể phát họa được một phạm vi đại khái. hắn mà quá khích nữa sẽ dễ gây nghi ngờ. Cũng được. Hoa Ngộ Chân Phật khẽ gật đầu, chỉ là Hoàng Miểu tu vi thâm hậu, ra tay cũng nặng, dùng sức ép người cũng không phải chính đạo, chư vị có ý tưởng hay nào không? Thiên Ứng Chân Phật lại mở lời, Huyền Thanh Thiên Tông nếu thật sự không cho Phật môn qua sông, thì đến trước Phổ Độ Giang cũng không chỉ có một mình Hoàng Miểu. Chẳng qua là lo lắng chúng ta những lao già này tu vi cao thâm, dễ làm loạn kế hoạch của họ. Hãy để Phật tử đi trước đi, tuy thế nhân đều nói Phật tử là Phật tử của Phật môn, nhưng tấm lòng chính thiện của Phật tử, ai cũng không thể bỏ qua. Nếu họ không hổ thẹn, thì nên nhường đường, nếu thật sự có lòng tham, Phật tử cũng không nhường đường, chúng ta nên hỏi họ đạo lý rồi. Lễ và nghĩa đều có, nói ra ai cũng không thể nói Phật môn chúng ta sai. Đối mặt với phương án khả thi, ít nhất nghe có vẻ không có sơ hở rõ ràng này, trong đại điện cũng vang lên một tràng tiếng hưởng ứng. Như Nan liếc nhìn Hoa Ngộ Chân Phật một lần nữa, chú ý đến thái độ và tâm trạng của hắn lúc này. Hắn thấy Hoa Ngộ Chân Phật sắc mặt bình tĩnh, cũng không có vẻ gì là dị nghị, mới chậm rãi gật đầu, ý kiến hay, chư vị còn có ý tưởng nào khác không? Trong chính điện trở nên tĩnh lặng. Như Nan đợi thêm một lát, cuối cùng mở lời quyết định, nếu đã như vậy, vậy thì trước tiên thực hiện phương pháp của Thiên Ứng Chân Phật. Chư vị sau khi tan họp nếu có ý tưởng khác, cũng có thể đến tìm ta riêng để bàn bạc. Chư vị nếu có Phật tử muốn tiến cử cho nhiệm vụ lần này, cũng có thể mở lời. Bát Chuyển Chân Phật nghe vậy vội vàng chắp tay nói, ta có một Phật tử có thể tiến cử. Như Nan đưa mắt nhìn, ai? Vô Không Phật tử. Bát Chuyển Chân Phật mở lời, hắn có thiên sinh thần thông, tu vi cũng không thấp, hơn nữa tâm chính thiện cử, đáng để đi một chuyến. Hoa Ngộ tự nhiên nhìn về phía Bát Chuyển Chân Phật, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, như thể không quen biết Vô Không Phật tử. Như Nan khẽ gật đầu, chính xác. Chính sự quan trọng nhất của cuộc họp lần này cơ bản đã được bàn bạc xong xuôi, tiếp theo là những lời thăm hỏi xã giao nhiều hơn. Hiện tại Phật Như Nan phụ trách sắp xếp, chư Phật còn lại cố gắng tạo điều kiện thuận lợi. Sau một hồi bàn bạc, cánh cửa lớn mở ra, chư Phật tham dự cũng từ từ rời đi, nhưng không phải rời khỏi Đại Lôi Âm Tự. Trước khi việc này chưa xong, nếu không có chuyện lớn, chư Phật tham dự cuộc họp lần này đều phải đợi đến khi mọi chuyện đâu vào đấy mới được rời đi. Một cuộc họp lớn như vậy, vốn dĩ chỉ được mở ra vào những thời điểm cực kỳ khẩn cấp, chỉ là không phải ai cũng rời khỏi chính điện. Hoa Ngộ Chân Phật thì được Như Nan giữ lại. Là đã lâu không gặp, hay có việc quan trọng cần bàn bạc, ngoài hai vị Phật đã ra, không ai khác biết được. Không tệ nha, nhị sư đệ, nghe nói ngươi trưởng nghĩa chấp ngôn, trực tiếp mắng cho cái tên trụ trì nào đó phải tự sát, vốn tưởng với vẻ ngây ngô của ngươi, sẽ bị đám hòa thượng đó mắng cho chó má, không ngờ sư tỷ lại coi thường ngươi rồi. Lý Ứng Linh vẻ mặt ngạc nhiên, vội vàng vô vai Lệ Hành Thiên, đồng thời không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới, như thể sợ nhận nhầm người. Lệ Hành Thiên lại dâng lên ý muốn châm chọc, nhưng nhìn thấy đại sư tỷ, hắn lại nuốt lời châm chọc vào trong. Bản thân hắn giờ cũng coi như học được một hai phần bản lĩnh của sư phụ, đấu khẩu với người ngoài chưa chắc đã thua, nhưng đại sư tỷ ít nhất đã học được 5 phần trình độ của sư phụ mình, thật sự muốn cãi nhau với đại sư tỷ, nói là tự rước lấy nhục cũng đã là nói giảm nói tránh rồi. Hơn nữa còn nghe Thôi Hạo nói, đại sư tỷ dường như có trong tay những tin tức đen tối đủ để nắm bắt mình. Lệ Hành Thiên không hiểu mình có tin tức đen tối gì mà lại lọt vào tay đại sư tỷ, nhưng đại sư tỷ không biết lúc nào lại ra tay một chiêu cũng không có gì lạ. Dù sao, nếu chọc giận đại sư tỷ, ngay cả sư phụ cũng dám trêu chọc. Hắn mím môi, thở dài nói, đại sư tỷ đây lại là tin đồn từ đâu ra vậy, vị trụ trì đó là Diễn Vận sư thúc một kiếm chém chết mà. Lý Ứng Linh cười nói, đừng khiêm tốn nữa, nhị sư đệ của ta chính khí ngút trời, chắc chắn là tâm tư dơ bẩn của vị trụ trì kia bị chính khí của ngươi chiếu rọi, đông nhiên cảm thấy cuộc đời vô nghĩa, liền tự sát rồi. Đại sư tỷ ta cũng sẽ tức giận đó. Lệ Hành Thiên nghiêm mặt nói. Lý Ứng Linh cười mịn, ra hiệu cho Lệ Hành Thiên nhìn sang một bên. Lệ Hành Thiên nhìn theo, chỉ thấy Lâm Lạc Vũ đang ngự kiếm bay tới. Lý Ứng Linh vẻ mặt nghiêm túc nói, tứ sư muội của ngươi chính khí lẫm liệt mắng chết một hòa thượng trong lòng có quỷ đó. Lệ Hành Thiên nghe vậy mà người, vẻ mặt kinh ngạc, còn có chuyện này sao? Ha 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 ha, người tin thật à? Chương 559 khó trách không có việc gì mang theo bên người. Chương 559 khó trách không có việc gì mang theo bên người. Tây Mưu Hạ Châu, Kim Chiếu Sơn. Mặc dù số lượng tu sĩ tham gia hành động lần này rất đông, nhưng xét về độ rộng lớn của toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu thì vẫn còn xa mới đủ. Ngay cả những hành động khẩn cấp cũng được chia thành các giai đoạn, trước tiên là đến những khu vực khẩn cấp nhất để ổn định tình hình, sau đó, trong điều kiện có thể đảm bảo, sẽ từ từ đẩy mạnh. Nếu chỉ đơn thuần là yêu họa, liên minh tam đại tông phái tự nhiên sẽ san bằng mọi thứ. Nhưng tình hình này rõ ràng là có kẻ âm thầm lưu tính, hành động không thể qua loa. Huống hồ, trong số đông đảo tu sĩ đó, cũng có rất nhiều đệ tử không thuộc thập bát tiên môn. Kim Chiếu Sơn chính là nơi tập kết sau khi giai đoạn hành động đầu tiên kết thúc, là điểm tập trung dự kiến ở tiền tuyến của giai đoạn đầu. Dù là chi viện hay khẩn cấp tiến lên, nơi đây đều là một điểm tốt. Lý Ứng Linh đã sớm dẫn dắt vài tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ thanh trừ, nên cũng đã sớm đến Kim Chiếu Sơn, chờ đợi theo cương lĩnh hành động. Nếu có đội nào cần chi viện, thì Lý Ứng Linh sẽ phải đi. Chỉ là đợi lâu như vậy, chi viện cần thiết không thấy đâu, ngược lại lại đợi được nhị sư đệ đã tháo dỡ vạn vật tự trở về. So với việc mình chỉ thanh lý mấy chuyện nhỏ nhặt không sóng gió như tụ điểm yêu thú, thì cuối cùng vẫn là nhị sư đệ đi tháo dỡ vạn vật tự có vẻ thú vị hơn. Nghe nói trước trận dường như còn nói không ít lời lẽ với người, không ngờ nhị sư đệ miệng lưỡi tàn tật của mình cũng bị sư phụ nhà mình vô thức làm hư rồi. Nghĩ vậy, vị nhị sư đệ không gần nữ sắc này, đến lúc đó cũng sẽ giống như sư phụ, đầy dây những mưu mô xảo quyệt cũng không chừng. Do đó, trêu chọc, nhất định phải trêu chọc đệ đệ nhà mình một phen thật đã. Lý Ứng Linh nhìn Lệ Hành Thiên với vẻ mặt sắp đỏ bừng nhưng lại đầy tủi thân, bèn cũng dừng lại đúng lúc. Lâm Lạc Vũ ngự kiếm mà đến, sau khi hạ xuống ổn định, trường kiếm thu về tay, trước tiên chào hỏi đại sư tỷ, sau đó ánh mắt nhìn về phía nhị sư huynh với biểu cảm có chút kỳ lạ, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều xem nhị sư huynh nhà mình có phải không khỏe hay không. Ở bên nhau lâu như vậy, Lâm Lạc Vũ tự nhiên liếc mắt một cái đã hiểu rõ nhị sư huynh lại bị đại sư tỷ nắm tóc rồi. Lâm Lạc Vũ thần sắc tự nhiên cũng đơn giản chào hỏi nhị sư huynh, mọi việc vẫn thuận lợi chứ? Lệ Hành Tiên khẽ gật đầu đáp, cũng coi như thuận lợi, còn ngươi thì sao? Lâm Lạc Vũ khẽ cười đáp, nhờ nhiều đạo hữu chiếu cố, vẫn rất thuận lợi. Lý Ứng Linh ánh mắt quét qua, sau đó hỏi, Thôi Hạo hình như không sang ngươi, sao chuyện của hắn vẫn chưa xong? Có phải lại đi làm chuyện thừa thái gì rồi không? Lâm Lạc Vũ nghe vậy khẽ trầm mặc. Trước khi đến đây nàng quả thật đã tiện đường ghé qua chỗ Thôi Hạo một chuyến. Thôi Hạo tuy miệng lưỡi thích khoác lác một phen, nhưng làm việc cũng coi như ổn thỏa, nếu không cũng sẽ không nổi bật trong đại hội tông môn. Lúc trước mình làm đúng hết, còn Thôi Hạo đại khái sai một hai câu. Dù sao thì nhiều người như vậy, số lượng người được tuyển chọn trong điện cũng chỉ có bấy nhiêu. Thôi Hạo làm việc rất tốt, bất kể là an ủi hay thanh trừ yêu thú, theo lý mà nói hắn cũng nên về sớm hơn. Chỉ là khi Lâm Lạc Vũ đến, chỉ thấy Thôi Hạo đang giảng đạo pháp tự nhiên cho tín đồ Phật môn giảng cách làm người phàm sống một đời hạnh phúc đúng đắn. Đối mặt với câu hỏi không hiểu của Lâm Lạc Vũ, Thôi Hạo vung tay lớn nói thẳng, Phật môn tu gì kiếp sau, kiếp này còn sống không như ý rồi, tụng kinh niệm đức cho Phật Đà, cũng không xem Phật Đà có thiếu hay không, hôm nay ta sẽ dạy họ thật kỹ, đối xử tốt với bản thân, đó mới là thật sự tốt. Hôm nay thanh lý yêu thú chúng ta rút lui, Phật môn lại quay trở lại, những tín đồ này vẫn sẽ cúng dường gạo ngon dầu thơm tốt nhất, những thứ này họ còn không nợ ăn, lại đều quên góp hết. Giúp đỡ lẫn nhau thì được, nhưng đối tượng giúp đỡ lẫn nhau phải mở to mắt mà tìm. Chỉ khi dạy họ hiểu rõ, có lần sau, hoặc thiên tai nhân hoặc khác, họ mới có lương thực dự trữ để sống qua ngày. Tuy không thể dạy từng người một, nhưng đây chính là những hạt giống ta gieo xuống, nếu thuận lợi, tổng sẽ phủ kín toàn bộ Tây Như Hạ Châu. Lâm Lạc Vũ nghe vậy, không biết là do tài ăn nói của Thôi Hạo dưới sự hung đúc của sư phụ đã có chút tiến hóa, hay là gì, ít nhất nàng nghe cũng thấy rất có lý, ít nhất cũng hợp với tính cách của nàng. Bên Thôi Hạo vẫn đang thu dọn, ta đã đi xem qua rồi, hắn làm rất tốt. Lâm Lạc Vũ mở lời bảo đảm cho Thôi Hạo, Thôi Hạo làm rất tốt, còn về những việc Thôi Hạo đã làm, sau này đại sư tỷ sẽ biết. Tấm lòng này chỉ thuộc về Thôi Hạo thì tốt hơn. Lý Ứng Linh tự nhiên cũng tin tưởng vị Hạo Nhiên tứ sư muội này, cũng không tiếp tục truy hỏi gì, mà mở lời than thở, Thôi Hạo làm việc thật sự chậm chạp. Lâm Lạc Vũ cười ứng hai tiếng, Thôi Hạo có lẽ nên cho đại sư tỷ một vài bất ngờ, là mới lại ấn tượng rồi, nàng chuyển sang hỏi, tam sư tỷ đâu rồi? Hình như vẫn còn ở chính nghiêm pháp tự. Lý Ứng Linh thần sắc hơi lo lắng nói, cũng không biết, đã tháo dỡ xong từ lâu rồi, không biết còn có chuyện gì. Lâm Lạc Vũ khẽ an ủi, đã có Ngọc Dương đạo tử, an toàn của tam sư tỷ hẳn là không có vấn đề. Chậc, nếu vài ngày nữa vẫn chưa đến, ta sẽ tự mình đi xem một chút. Lý Ứng Linh xua tay, lại nở nụ cười. Chính nghiêm pháp tự. Ngọc Dương đạo tử nhìn chính nghiêm pháp tự gần như bị san bằng thành bình địa, nhìn những tăng lữ đang cố gắng dọn dẹp tàn tích của ngôi chùa, trong lòng một trận khó tả, hắn không khỏi liếc nhìn sang bên cạnh mình, Trần Bạch Thanh với thần sắc vẫn bình tĩnh. Ban đầu đến đây, hắn cũng không phải vì mục đích nhất định phải tháo dỡ chùa. Dù sao chính nghiêm pháp tự là thể diện lớn nhất của Phật môn ở Tây Như Hạ Châu. Ngày xưa cũng từng bị Bạch Huyền Linh tháo dỡ một lần, nghe nói lúc đó Phật môn đã gây áp lực lớn nhất cho Huyền Thanh Thiên Tông và Thiên Diễn Tông. Nhưng Phật môn không phô trương thanh thế, nguyên nhân là do Phật Đà bị trấn áp dưới chính nghiêm pháp tự. Chỉ là bây giờ Phật Đà không còn, nỗi lo trong lòng Phật môn đã tan biến, lúc này tháo dỡ nữa, ý nghĩa đã hoàn toàn khác. Chưa đến lúc cần thiết, vẫn nên lấy việc gây áp lực làm trọng. Ít nhất Ngọc Dương đạo tử ban đầu là nghĩ như vậy, nhưng diễn biến sự việc lại hoàn toàn khác, hay nói đúng hơn là hoàn toàn bị một số hành động của Trần Bạch Thanh thúc đẩy. Ngọc Dương đạo tử vốn tưởng Trần Bạch Thanh luôn ở bên cạnh Sở Tinh Trần pha trà, dáng vẻ tĩnh lặng, đối với Sở Tinh Trần cũng vô cùng kính trọng, trông như một chiếc áo đồng ấm áp. Lúc nhỏ đáng yêu, lớn lên tuy khí chất lạnh lùng hơn một chút, nhưng nói chuyện có chừng mực và rất dễ nghe, ít nhất còn hơn Sở Tinh Trần lúc riêng tư không nói được lời nào hay ho. Dù nhìn thế nào, hay là ấn tượng đầu tiên, Trần Bạch Thanh đều nên là loại người ngoan ngoãn, làm việc có chừng mực không cầu làm tốt, chỉ cầu làm ổn. Ngọc Dương đạo tử tuy không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng, hắn quả thật đã nhìn nhầm bản chất của Trần Bạch Thanh. Trần Bạch Thanh e rằng chỉ là chiếc áo đông của một người nào đó, còn trước mặt người ngoài, nói là toàn thân đầy gai cũng coi như nói nhẹ rồi. Hơn nữa làm việc cũng quái dị như Sở Tinh Trần, không biết từ lúc nào đã dễ dàng khiến người khác rơi vào nhịp điệu của nàng. Dường như cảm nhận được ánh mắt, Trần Bạch Thanh nghiêng đầu cũng nhìn về phía Ngọc Dương đạo tử, trên mặt nàng nở một nụ cười nhạt đặc chuẩn, "Ngọc Dương sư thúc, có vấn đề gì sao?" Ngọc Dương đạo tử khẽ ho một tiếng, hắn có chút chợt hiểu ra, tiếng Ngọc Dương sư thúc này, e rằng cũng là cân nhắc đến tình giao hữu giữa mình và Sở Tinh Trần. "Không có gì, chỉ là cảm thán Sở huynh đệ đã dạy được ngươi một đồ đệ tốt như vậy." Ngọc Dương sư thúc nói đùa rồi, "Ta không tính là đồ đệ tốt gì, chỉ là muốn sư phụ bất chút phiền phức mà thôi." Trần Bạch Thanh thu ánh mắt về, lúc này nhìn chằm chằm vào đám hòa thượng kia, tháo dỡ chính âm pháp tự, mới khiến Phật môn biết chúng ta không có giới hạn, đám hòa thượng này mới có giá trị lợi dụng, những Phật đà kia đều đã định trước phải vượt qua phổ độ giang, trong tay còn giữ bài, mới có thể khiến sư phụ thi triển tốt hơn. Ngọc Dương đạo tử mím môi, "Ngươi sao biết Phật đà muốn qua phổ độ giang? Sư phụ ngươi nói cho ngươi biết sao?" Trần Bạch Thanh nghe vậy mà người, nhìn Ngọc Dương đạo tử, nhất thời không phân biệt được vị đệ tử hạch tâm này có phải đang diễn trò hạ thấp chỉ số thông minh hay không, đây chẳng phải là chuyện rõ ràng như ban ngày sao? Ngọc Dương đạo tử đối mặt với thần sắc hơi ngạc nhiên của Trần Bạch Thanh, tự nhiên hiểu rằng mình bị nghi ngờ chỉ số thông minh. Hắn khẽ ho một tiếng nói, "Không sao, làm rất tốt." Chẳng trách Sở Tinh Trần không có việc gì lại mang Trần Bạch Thanh theo bên mình, nếu không có ai trông chừng, Trần Bạch Thanh này chắc chắn sẽ luôn có những bất ngờ. 560 quá thông dụng, chương 560 quá thông dụng vô không thân hình phi tốc, phía sau là các đệ tử Phật môn với tu vi nguyên anh, trực chỉ phổ độ giang mà đi. Đoàn người này không nhiều, chỉ khoảng 20 người. Tin tức về Tây Như Hạ Châu hắn cũng đã sớm biết, chỉ là trước đó hành động cùng đêm qua, rất có thể đã bị ma tộc cẩn nấp trong Phật môn dò xét được. Hành động ở Tây Như Hạ Châu không phải là điều hắn có thể thúc đẩy và quyết định. So với đó, việc hắn một mình trở về Phật môn đã đủ nguy hiểm rồi. Vô không trở lại Phật môn không hề thu hút sự chú ý của ai, thậm chí không có cả sự dò hỏi hay quan sát nào, mọi thứ dường như đều trở lại bình yên, Phật môn vẫn là Phật môn đó, không ai nhìn hắn lấy một cái. Hắn vẫn là Phật tử tự do đi lại trong Phật môn. Cứ tưởng sẽ có phong ba báo táp sắp đến, ai ngờ lại là một ngày nắng đẹp. Tin tốt là tính mạng của hắn đại khái là vô lo, tin xấu là tin tức của hắn hẳn đã bị lộ phần lớn, mà hắn vẫn bị bịt mắt hoàn toàn. Vô không ở sáng, Phật ẩn nấp ở tối. Sự bình an này không phải là điều vô không mong đợi, nhưng cũng may là quả thật cũng không để hắn ở Phật môn quá lâu, đã bắt đầu đẩy hắn về phía nơi báo tố tụ tập Tây Như Hạ Châu. Do Như Năng Phật, Phật hiện tại của Đại Lôi Âm tự hạ lệnh, do Phật tử vô không dẫn đội, vượt qua phổ độ giang, cùng Tam Tông cứu vớt Tây Như Hạ Châu. Đây là lời lẽ chính thức của Phật môn. Nhưng nhiệm vụ giao cho vô không lại không giống như lời lẽ đó. Trước khi đến phổ độ giang, đã có ba vị Phật Đà đến tìm hắn riêng, lần lượt giao phó không ít nhiệm vụ phụ thêm. Ví dụ như điều tra rõ mọi hành động của Tam Tông ở Tây Như Hạ Châu, xem có điều tra các hành động khác của Phật môn hay không, quan điểm của phạm nhân Tây Như Hạ Châu đối với Phật môn, vân vân. Những điều có thể nói ra và không thể nói ra đều được giao phó không ít. Tây Như Hạ Châu bản thân đã là mối quan tâm lợi ích của Phật môn, và Phật môn cũng theo số lượng trần sự Phật ngày càng nhiều, trở nên không còn thuần túy như xưa. Ngày xưa đối mặt với áp lực của huyền môn, chỉ cầu Phật môn chiếm được vị trí trong thập bát tiên môn, nhưng cũng khiến Phật môn ngày nay mất đi sự thuần túy ban đầu. Trần sự Phật dù có tu vi độ kiếp, nhưng cũng không thoát khỏi, không buông bỏ được hai chữ lợi ích. Vì vậy, những Phật Đà đến giao nhiệm vụ phụ cho mình, chưa chắc đã có ma Phật tồn tại, lợi ích đã đủ để họ giao phó những chuyện này. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, hắn cũng đã bị đẩy ra tiền tuyến. Vô không trong lòng hiểu rõ, đây là một lần thăm dò, cũng là một lần tìm hiểu. Trước phổ độ giang, Hoàng Diệu vẫn còn đó, và vị Phật tử như hắn, bằng cách nào, nên đối mặt với thái độ ra sao, thậm chí có thể vượt qua phổ độ giang hay không cũng là một lần tìm hiểu. Vô không đối mặt với lần tìm hiểu này trong lòng cũng hoàn toàn không có cơ sở. Thậm chí chuyện Hoàng Diệu một kiếm chém hắn, cũng chưa chắc sẽ không xảy ra. Dù tâm tư bằng ngàn, nhưng cũng phải đối mặt với sự việc. Chuyện của Đại Lôi Âm tự chỉ có thể giao cho vị Phật Đà kia làm, hắn bây giờ trước tiên hãy sống sót trở về từ Tây Như Hạ Châu rồi hay nói chuyện khác. Ánh mắt Vô Không đã có thể nhìn thấy rõ ràng phổ độ giang, cũng có thể nhìn thấy trên sông Phật Đà cùng La Hán, Bồ Tát và biển mây vàng óng kéo dài ra, nhìn thấy Hoàng Diệu khí tức sắc bén nhưng lại cực kỳ trầm trọng trên sông. Không chút do dự, thân hình Vô Không hóa thành cầu vồng bay về phía phổ độ giang. Trước sông, Vô Không trước tiên hướng về Viên Quy Phật Đà, người không dám đặt chân vào phổ độ giang, hành lễ. Vị này cũng là Trần Sự Phật, nói đúng hơn là phần lớn những người ra ngoài làm việc cho Phật môn đều là Trần Sự Phật. Tuy nhiên, dù là Trần Sự Phật, Vô Không với tư cách là Phật tử vẫn phải hành lễ với ngài. Viên Quy chân Phật đã giằng co với Hoàng Diệu trên phổ độ giang một thời gian dài, nói là giằng co thật ra cũng không hoàn toàn đúng, chỉ cần Viên Quy chân Phật dám đặt chân dù chỉ một chút vào phổ độ giang, Hoàng Diệu sẽ không chút do dự rút kiếm ra. Hoàng Diệu thậm chí còn buông lời cay nghiệt một giọt nước ở đây, bây giờ người của Phật môn đừng hòng trả bảo. Xét thấy thật sự không đánh lại, Viên Quy chân Phật cũng không thật sự định giao phó bản thân ở đây, chỉ là phía sau ngài có một đám lớn Bồ Tát La Hán, cứ thế rút lui thì mặt mũi cũng coi như mất sạch. Đều là tu sĩ độ kiếp, tuy thực lực trên lệch quả thật lớn, nhưng chuyện thể diện này, một khi đã mất thì không thể bù đắp lại được, vốn dĩ ngài trong số các Phật Đà của Phật môn đã có địa vị ngầm thấp hơn, lại là Trần Sự Phật mới gia nhập gần đây. Thế là ngoài việc cầu viện phía sau, ngài cũng chỉ có thể nhìn Hoàng Diệu với vẻ mặt chế giễu nhìn mình. Bây giờ cuối cùng cũng có người đến, tuy chỉ là Phật tử, Đại Lôi Âm tự cũng có dấu hiệu lùi bước, nhưng ít nhất không cần chỉ để một mình ngài, ngay cả phổ độ giang cũng không dám đặt chân, đứng trơ ra trên bờ thì mạnh hơn. Ngay cả khi vị Phật tử này bị Hoàng Diệu một kiếm giết chết, thì ít nhất việc ngài rút lui cầu viện cũng coi như hợp lý. Viên Quy chân Phật giơ tay cho Vô Không đứng dậy, ngài không hề tức giận, cũng không chút giận lên Vô Không, vị Phật tử có chút đồng bệnh tương liên này, mà mở lời khuyên nhủ, tin tức của Như Nan Phật ta đã nhận được, Hoàng Diệu kia không gần gũi tình người, nếu hắn không tuân theo lệnh của Như Nan Phật, ngươi cũng không cần phải cố gắng vượt qua, bên Như Nan, ta tự sẽ thay ngươi giải thích tình hình. Vô Không lại hành lễ, đa tạ Viên Quy chân Phật. Viên Quy chân Phật khẽ gật đầu, đi đi, nếu tình hình không ổn ta sẽ che chở ngươi một hai. Vô Không đứng thẳng người, giơ tay ra hiệu cho các Phật tu theo sau mình dừng lại, ta đi một mình, nếu có thể qua, ta sẽ gọi các ngươi. Nói đoạn, Vô Không một mình đi về phía Hoàng Diệu. Viên Quy chân Phật mắt khẽ nheo lại, tập trung tinh thần nhìn Vô Không, nhìn thẳng thân hình Vô Không đặt chân lên dòng chảy phổ độ giang. Có lẽ vì người đến chỉ là Phật tử, tu vi trong mắt tu sĩ độ kiếp cũng không đáng kể, Hoàng Diệu cũng không một kiếm giết chết hắn. Hắn nhìn qua, thần thức theo dõi, chuẩn bị nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Thân hình Vô Không chậm rãi, khi còn cách Hoàng Diệu khoảng 100 mét thì dừng lại, chắp tay hành lễ, tại hạ Phật tử Vô Không, hân hạnh gặp Hoàng tiền bối. Hoàng Diệu trên dưới đánh giá Vô Không một lượt, dường như cố ý chế giễu Viên Quy chân Phật mà mở lời, người gan lớn thật đấy, Phật Đà còn không dám đặt chân lên phổ độ giang, ngươi tiểu Phật tử này lại dám đi. Chắc là tu vi của tại hạ không lọt vào mắt tiền bối. Vô Không mở lời thay Viên Quy chân Phật giữ thể diện, cũng không dám hỏi han hay trò chuyện thêm, vị này vừa mở miệng, liền biết cũng là một đại sư âm dương. Vô Không từ trong nhẫn không gian lấy ra Phật thiếp do Như Nan Phật tự tay viết, trên đó có ấn đại ấn của Trung Châu Phật môn, nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, tại hạ đến đây, phụ lệnh Như Nan Phật, dẫn chúng muốn đến Tây Mưu Hạ Châu, độ thế nhân bình an. Hoàng Diệu không nói nhiều, trực tiếp giơ tay dùng linh lực triệu hồi Phật thiếp trong tay Vô Không. Hắn nhìn Phật thiếp này, toàn bộ đều nói lời lẽ chính nghĩa, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, nội dung quan trọng không có một chút nào, thậm chí chuyện Tây Mưu Hạ Châu cũng chỉ lướt qua một cách nhẹ nhàng. Hoàng Diệu thấy vậy không khỏi khẽ cười thành tiếng, sau đó không chút do dự dùng linh lực trực tiếp bóp nát Phật thiếp này. Thần sắc Vô Không nghiêm nghị. Phật thiếp này thực chất đại diện cho thể diện của Như Nan Phật, việc trực tiếp hủy đi nó, không khác gì tát thẳng vào mặt Như Nan Phật. Phật quang của Viên Vi chân Phật cũng đội vàng dâng lên ở bờ sông, dường như muốn bất cứ lúc nào cũng có thể viện trợ Vô Không. Hoàng Diệu ánh mắt quét qua Vô Không, thứ đáng cười, hắn tự mình đến còn không thể qua sông, tưởng đưa một cái thiếp rách nát là có tác dụng sao? Vô Không không nói, cũng không đáp lời. Phật quang của Viên Quy chân Phật cũng đã viện trợ về phía Vô Không. Hoàng Diệu khinh thường liếc nhìn Viên Quy chân Phật đang làm trò nhỏ, thản nhiên mở lời, "Tuy nhiên hôm nay ngươi có thể qua." Phật quang dừng lại, ánh mắt kinh ngạc. Thần sắc Vô Không cũng khá khó hiểu. Hoàng Diệu trên mặt nở một nụ cười, "Có người đã nhắc đến ngươi, lời của hắn có tác dụng hơn nhiều so với Phật thiếp của Như Nan Phật. Nể mặt hắn, ta sẽ không làm khó ngươi nữa." Vô Không khẽ nhẹ lời. Mặt mũi của Sở Tinh Trần có phải hơi quá thông dụng rồi không? Chương 561 bộ dáng già nhất, niên linh nhỏ nhất chương 561 bộ dáng già nhất, niên linh nhỏ nhất Viên Quy chân Phật thần sắc chấn động nhìn nụ cười trên mặt Hoàng Diệu, cũng nhìn Vô Không đang có vẻ bối rối. Mặt mũi, Phật tử của Phật môn và người của Huyền Thanh Thiên Tông quen biết nhau, là ai mới có thể khiến vị hung thần này nể mặt? Thần sắc kinh ngạc trên mặt Viên Quy chân Phật nhanh chóng hóa thành bình tĩnh, xem ra mình còn rất nhiều chuyện không biết, thậm chí còn không được nhắc nhở. Vô Không cũng không ngờ lại nhận được câu trả lời này, cũng không ngờ hắn có thể qua sông chỉ bằng mặt mũi của một người nào đó. Chuyện này không thể nói Sở Tinh Trần là đạo đức hay không đạo đức, dù sao theo một nghĩa nào đó cũng coi như đã tạo điều kiện thuận lợi. Chỉ là cứ thế qua sông, chẳng khác nào bị treo lên cho người ta xem, hắn dường như có chút cấu kết với người của Huyền Thanh Thiên Tông. Nhưng hắn là Phật tử. Vô Không lại hành lễ, sự việc phát triển đến nay, một mình qua sông e rằng thật sự không thể nói rõ được, hắn vội vàng mở miệng nói, đi cùng ta còn có mấy chục vị đồng môn, không biết tiền bối có thể tạo điều kiện thuận lợi hay không. Hoàng Diệu trên mặt nở nụ cười trêu chọc, chỉ cần là người ngươi muốn dẫn theo thì đều được, mặt mũi của hắn vẫn rất cứng. Vô Không nghe vậy lại mở người. Hoàng Diệu nhìn thân sắc của Vô Không, nụ cười trên mặt có chút gian xảo nói, sao, ngươi muốn hỏi Phật Đà ngươi có thể dẫn theo không? Cái này ta cũng có thể trả lời ngươi. Đa tạ tiền bối, việc này không cần nói cho tại hạ biết. Vô Không chỉ cảm thấy sau lưng hơi lạnh, vị hung thần này ngoài ra tay tàn nhẫn, tâm cũng tàn nhẫn, vội vàng mở miệng nói, có thể đem chuyện này nói cho Như Nan Tôn Phật biết là được rồi, nhìn ngươi sợ kìa. Hoàng Diệu thu lại nụ cười, giọng nói bình tĩnh nói, dẫn theo người ngươi muốn dẫn qua sông đi. Vô Không lại lần nữa cảm tạ, quay đầu truyền âm gọi nhóm Phật môn tu sĩ đi theo mình. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu không có gì bất ngờ, mình sẽ không rời xa bọn họ nửa bước. Hoàng Diệu không nhìn nhóm Vô Không đang vượt qua Phổ Độ Giang, mà vẫn khiêu khích nhìn thẳng vào Viên Quy chân Phật ở bờ đối diện, nụ cười châm biếm trên mặt không hề che giấu. Một người một sông, vạn người không sợ. Phổ Độ Giang, không độ Phật. Kim Sơ Bình. Thôi Hạo cười tùy tay chia kẹo mức trong tay cho lũ trẻ vây quanh, sau khi chia hết số kẹo mức ít ỏi trong tay, liền giơ tay lên, dỗ dành lũ trẻ đang vây quanh đi chỗ khác. Lũ trẻ tuy đông, vây quanh cũng hỗn loạn dị thường, nhưng Thôi Hạo giờ đây cũng đã là Kim Đan chân nhân. Đặt lại Nam Chiêm Bộ Châu cũng coi như một phương đại năng, tự nhiên cũng có thể phân biệt kéo mức trong tay đều đã chia cho ai. Không ai lấy nhiều, cũng không ai bị bỏ sót. Lũ trẻ tuy thèm, nhưng nhìn Thôi Hạo hai tay không không cũng không quá dây dưa. Dù sao vị tiên nhân này rất dễ nói chuyện, lại còn biết kể chuyện hay, là một vị tiên nhân trong truyền thuyết. Cha mẹ của lũ trẻ này đã dặn dò kỹ lưỡng. Một đám trẻ nhận kéo mức, với tay chào tạm biệt vị Thôi tiên nhân cực kỳ dễ gần này. Sự khác biệt giữa tiên phàm, có lẽ trong mắt lũ trẻ này, chỉ là tiên nhân có thể có kéo mức ăn không hết để chia sẻ mà thôi. Thôi Hạo cũng cười vẫy tay với lũ trẻ. Sau đó chỉnh lại y phục hơi lệch của mình, ánh mắt khẽ quay lại, nhìn về phía cậu bé gầy gò đen nhẻm đang trốn sau gốc cây khô. Đầu cậu bé thò ra, phát giác ánh mắt của Thôi Hạo nhìn tới, lại vội vàng rụt lại dưới gốc cây khô. Gốc cây khô không lớn, nhưng cũng vừa đủ để che giấu thân hình nhỏ bé của cậu bé. Thôi Hạo khí tức nội liễm, thân hình vô thanh xuyên qua đến bên gốc cây khô, ánh mắt nhìn về phía cậu bé đang trốn sau cây, hai mắt nhắm nghiền. Năm nay mấy tuổi rồi? Thôi Hạo trên mặt nở nụ cười, mở miệng hỏi. Cậu bé giật mình, thân hình cũng run rẩy mấy phen, không trả lời, quay người định bỏ chạy. Thôi Hạo vươn tay tóm lấy bộ quần áo rách vá bẩn thỉu trên người cậu bé. Xoẹt, Thôi Hạo thần sắc hơi lung túng nhìn bộ quần áo chất lượng cực kém trong tay mình, sau đó lại quay sang nhìn cậu bé gầy cho xương. Bộ quần áo này ta sẽ đền cho ngươi. Thôi Hạo nói trước, sau đó vươn tay về phía cậu bé, ta thấy ngươi mấy lần rồi, muốn ăn kẹo mức sao không trực tiếp đến xin ta. Cậu bé không nắm tay Thôi Hạo, mà tự mình loạn choạng đứng dậy, giọng nói yếu ớt tự thì, gần như không thể nghe thấy, đúng xin lỗi, có thể trả lại quần áo cho ta không? Thôi Hạo nghe vậy cũng quả quyết đưa bộ quần áo có thể gọi là rẻ rách trong tay ra. Cậu bé cúi đầu, nhận lại quần áo, thần sắc khiêm tốn khẽ nói lời xin lỗi, rồi lại loạn choạng rời đi. Thôi Hạo không đuổi theo nữa, ánh mắt bình tĩnh nhìn bóng dáng cậu bé rời đi, cuối cùng khẽ thở dài. Vũ sư đệ thường ngày nói năng lưu loát, hôm nay lại không biết nói chuyện rồi. Thôi Hạo nghe vậy giật mình, vội vàng quay người lại, chỉ thấy Lâm Lạc Vũ cũng vô thanh đứng ở bên, ánh mắt cũng nhìn về hướng cậu bé rời đi. Thứ sư tỷ, sao tỷ đi không có tiếng động vậy? Thôi Hạo biểu cảm biến đổi, ngữ khí u oán. Lâm Lạc Vũ thu lại ánh mắt, không để ý đến lời than phiền của Thôi Hạo, đi thẳng vào vấn đề. Sư phụ đã gửi thư, đang trên đường trở về. Đại sư tỷ chê ngươi làm việc quá chậm, bảo ta đến xem tình hình, đốc thúc ngươi một hai. Thôi Hạo khôi phục ngữ khí thường ngày có chút bất cần nói xong thì cũng coi như xong rồi, thu dọn một chút, cũng có thể về rồi. Lần này về chắc đại sư tỷ lại phải nói ta kéo chân sau rồi. Trước khi đi nhớ đền quần áo cho người ta. Lâm Lạc Vũ mở miệng nhắc nhở. Thôi Hạo cười đáp, sư đệ làm việc tỷ cứ yên tâm. Lâm Lạc Vũ khẽ gật đầu, chỉ đứng tại chỗ một lát, ánh mắt bất giác nhìn về hướng cậu bé rời đi. Thôi Hạo nhìn thần sắc của Lâm Lạc Vũ, ngữ khí bỗng có chút nghiêm túc nói, đôi khi là như vậy, muốn làm gì đó, nhưng lại không biết có thể làm gì. Lâm Lạc Vũ trong lòng không muốn thừa nhận lời này, nhưng lại hiểu lời này nói đúng, nàng đột nhiên lại nhớ đến Lý Quân Tử. Năm đó Lý Quân Tử có phải cũng có tâm trạng này không? Chỉ là năm đó nàng may mắn gặp được Lý Quân Tử nguyện ý ở lại và buông tay. Lâm Lạc Vũ nghĩ nghĩ, từ trong nhận không gian lấy ra một quyển sách này là thức tự kinh nàng sao chép khi ở thác thư cảnh, bên trong có khí tức nhỏ tu của nàng. Nàng vươn tay đưa cho Thôi Hạo, cậu bé kia không có linh căn, đã gặp được, ta cũng tặng hắn một phần quà. Thôi Hạo vươn tay đón lấy, cười nói, vẫn là tứ sư tỷ biết sắp xếp mọi việc. Lâm Lạc Vũ không nói gì, chỉ khẽ mí môi. Tây Nưu Hạ Châu, chiếu mang lĩnh. Tam đại tông tuy thế lớn rầm rộ tiến vào Tây Nưu Hạ Châu, cùng với tốc độ cực nhanh đẩy mạnh, nhưng vẫn còn không ít nơi vẫn bị yêu thú hành. Tây Nưu Hạ Châu tính cách hào sảng, tông môn thì đa phần là giang buộc, nên số lượng tán tu cũng không ít. Đối mặt với làn sóng thú triều hung mãnh nhập đến, không ít đội tán tu cũng đã tập hợp lại, bắt đầu chống cự. Cũng có rất nhiều tiểu đội như vậy, vì tiến sâu vào vùng lõi hoành hành, bản thân cũng khó thoát thân, liền hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Tiểu đội do Vân Xuyên lập ra chính là như vậy, hắn là Kim Đan tu sĩ, tuy chỉ là sơ giai, nhưng ở Tây Nưu Hạ Châu Kim Đan sơ giai đã được coi là đại năng rồi. Số lượng thành viên trong tiểu đội không nhiều, tính cả hắn vị đội trưởng trên danh nghĩa cũng chỉ có tổng cộng 7 người. Sở dĩ nói trên danh nghĩa, đó là vì lúc này người thực sự khiến tất cả mọi người trong tiểu đội hoàn toàn phục tùng lại là một người khác, mà nàng thậm chí còn không phải là một tu sĩ. Dưới màn đêm, mọi người không thể đốt lửa trại cùng nhau nhìn về phía một người phụ nữ tóc bạc trắng, trên mặt có những nếp nhăn rõ rệt, không phải tu sĩ, nàng cuối cùng cũng sẽ bị thời gian bào mòn. Vân Xuyên nhìn thành viên già nhất về ngoại hình, nhỏ tuổi nhất về tuổi tác trong tiểu đội này, mở miệng hỏi, "Quân tử, tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào?" Lý Quân Tử ngữ khí bình tĩnh, dường như có thể an ủi lòng người, "Bách tính ở đây theo kế hoạch hẳn là đã rút lui thành công rồi, đi sâu vào trong nữa, trước tiên không nói còn có ai sống sót hay không, chính là đối với các ngươi cũng không phải là không chịu trách nhiệm rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn đi một mình?" Vân Xuyên đứng dậy, "Ngươi vốn không phải người Tây Nưu Hạ Châu, ngươi đến đây cũng không biết đã cứu bao nhiêu người Tây Nưu Hạ Châu, đây vốn không phải trách nhiệm của ngươi, ngươi cũng đã vượt châu mà đến. Người Tây Nưu Hạ Châu sẽ không vong ân phụ nghĩa, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm với ngươi. Đi thì cùng đi, vào thì cùng vào." Lý Quân Tử khẽ giơ tay ra hiệu Vân Xuyên ngồi xuống. Vị Kim Đan chân nhân này cũng rất thuận theo ngồi xuống. Dù sao vị quân tử này đã hoàn toàn dùng mị lực nhân cách chinh phục toàn bộ tiểu đội. Chương 562 một người chụp 3 phần chương 562 một người chụp 3 phần Lý Quân Tử nở nụ cười ôn hòa, ra hiệu cho những người vây quanh không cần vội vã. "Ta cũng không phải kẻ ngốc, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, ta tự nhiên biết rõ." Vân Xuyên nghe vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, sở dĩ hắn phản ứng có phần kịch liệt là vì Lý Quân Tử này đôi khi quá to gan. Hắn thân là Kim Đan chân nhân còn không dám để lại hậu chiêu, vị nho tu đại nho này lại dám. Bách tính xung quanh chỉ cần có cách, Lý Quân Tử này cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn từ bỏ. Gặp nguy hiểm nàng là thật sự xông lên, có chuyện cũng chưa bao giờ thoái thác. Phong cách hành sự quang minh chính đại, phàm là hành động đều nói rõ lợi hại, nguyện ý hành động cùng đi, không muốn cũng có thể hiểu được. Chỉ có thể nói danh như kỳ thực, là nữ tử cũng là quân tử. Lý Quân Tử ngữ khí bình tĩnh ôn hòa nói, "Trước khi vào đây, ta cũng đã hỏi thăm rõ ràng tình hình, Phật môn Trung Châu căn cơ nằm ở chính em pháp tự, chư vị đã vất vả nhiều ngày, cũng nên nghỉ ngơi, chúng ta tiếp theo cần phải đi về hướng chính em pháp tự. Chuyện chúng ta có thể làm cũng chỉ đến đây thôi. Ta cũng có người muốn trở về gặp, ở đây, ta cũng đa tạ chư vị đã chiếu cố suốt chặng đường." Vân Xuyên nghe răng cười nói, lời này nói ra có vẻ hơi khách sáo quá rồi, dù sao ta cũng thật lòng coi ngươi là bạn, người Tây Nưu Hạ Châu chúng ta xưa nay không thích nghe những lời khách sáo mềm mỏng này, nghe cứ như đang qua loa cho có vậy. Tây Nưu Hạ Châu đều là người thô lỗ, cũng chẳng có nho tu nào, trước đây ấn tượng của ta về nho tu đa phần đều là phàm nhân chỉ biết nói những đạo lý lớn lao. Gặp ngươi, ta mới hiểu ra, nho tu thẳng thắn còn hơn cả tu sĩ, thủ đoạn cũng không thua kém tu sĩ, ngươi nguyện ý thân mình vào hiểm cảnh, chỉ vì cứu người, kết giao bằng hữu với ngươi là vinh hạnh của ta." Lý Quân Tử nghe vậy không từ chối nói gì. Một đoàn người cũng cảm thấy tiếp theo có thể tạm thời rời khỏi khu vực đầy hiểm nguy này, thần kinh căng thẳng trong lòng cũng dịu xuống. Đều bắt đầu trò chuyện phiếm, nói về nơi sẽ đến, những việc sẽ làm tiếp theo, hồi tưởng lại những chuyện xấu hổ trong quá khứ. Lý Quân Tử thỉnh thoảng đáp lại vài câu, cũng lặng lẽ lắng nghe. Nàng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng nhiên ngẩng lên, nhìn về vầng trăng sáng. Trận biện luận cuối cùng trên Quân Tử Sơn kéo dài 2 ngày, khi kết thúc, vầng trăng sáng trong cũng như đêm nay. Nàng cũng suýt thắng một chút, cảnh giới đại nho cũng được nâng cao rất nhiều. Quân Tử Sơn thậm chí còn đặc biệt thiết lập một giảng đường dành riêng cho nàng, dung nạp những học thuyết có phần khác biệt. Ngày đó, nàng rất vui, chỉ là thiếu người chia sẻ niềm vui. Ngày đó, nàng cũng có chút mơ hồ, đã là đại nho đỉnh cao, nhưng con đường á thánh vẫn mở mịt không thấy. Đáp ứng yêu cầu của Quân Tử Sơn, nàng đã giảng giải học thuyết một thời gian trên giảng đường. Lý Quân Tử cũng có chút buông bỏ, đợi sau khi hoàn thành lời nhờ cậy của Quân Tử Sơn, kế hoạch ban đầu là định trở về gặp Lạc Vũ đã lâu không gặp, Bù Đê đáp sự tiếp nối lần trước không gặp được. Dù sao cũng đã hứa với Sở Tinh Trần, đợi có thời gian rảnh, nàng sẽ trở lại. Chỉ là Lý Quân Tử trên đường đi, đã thấy không ít người Tây Như Hạ Châu chạy trốn về Nam Chiêm Bộ Châu. Nhìn những người lớn và trẻ nhỏ rắc ríu cả gia đình, mặt vàng như nghệ, gầy gò yếu, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được. Lý Quân Tử hỏi nguyên do, liền biết được nguyên do. Đọc sách ngoài vì bản thân, còn phải hiểu được lòng chắc gần trong sách. Tu sĩ có thể gánh vác đại nạn, nho tu vì sao phải thoái lui? Nàng Lý Quân Tử không cho rằng, phương thiên địa này chỉ là thiên địa của tu sĩ. Tình hình chưa rõ, Lý Quân Tử quyết định một mình đi trước đến Tây Như Hạ Châu, xem xét tình hình rốt cuộc. Chỉ là vạn bạn không ngờ, Tây Như Hạ Châu hỗn loạn thảm khốc. Đến rồi, lại phát hiện có thể làm được không nhiều, muốn rời đi cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nho tu ở phương thiên địa này quả thật chỉ là một tia nhỏ bé, đạo lý trong lòng, không phải ai cũng sẽ nghe, cũng không phải sinh mệnh nào cũng sẽ nghe. Lý Quân Tử cũng có chút bàng hoàng, nàng lúc đó cũng sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, cái mình cho là đúng dường như là đúng, cái mình thấy không đúng, tự nhiên liền giáng nhãn. Lạc Vũ lúc đó muốn tu tiên là đúng, ít nhất nếu nàng đến, cũng có thể làm tốt hơn bản thân hiện tại. Đạo lý mà tu sĩ ở phương thiên địa này nói không nhất định là đúng nhất, nhưng nhất định là lớn tiếng nhất. Con đường á thánh quá xa, dường như xa đến mức Lý Quân Tử hiện tại cũng không nhìn rõ con đường phía trước phải đi như thế nào. Nhưng cũng may mắn, Lạc Vũ không bị nàng làm lỡ dở, đã đi tu tiên. Lý Quân Tử thu hồi ánh mắt, chuyển Tây Như Hạ Châu, dù lực lượng mỏng manh, nàng cũng phải cống hiến phần sức lực mà nàng có thể. Đợi đến chính âm pháp tự, nàng cũng sẽ dùng cách của mình, tìm cách chi viện Tây Như Hạ Châu. Kim Sơn Chiếu, Sở Tinh Trần thân hình hạ xuống, còn chưa kịp tìm đệ tử của mình, xem bọn họ có còn đang nhảy nhót gây chuyện hay không, thì Diễn Vận đã đợi sẵn ở đây trực tiếp chặn lại. Diễn Vận liếc nhìn Sở Tinh Trần chỉ một mình trở về, nếu mày hỏi, không tìm thấy Từ Tận thì thôi, sao Bạch Sư Thúc cũng bị ngươi làm mất rồi? Ta nào có bản lĩnh làm mất Bạch Sư Thúc của ngươi, nàng không bức ta giữa đường là ta đã tạ ơn trời đất rồi. Sở Tinh Trần xua tay, tiện tay thiết lập kết giới cách âm nói, Bồ Tát Man phát hiện tình huống không ổn. Diễn Vận nghe vậy liền tỉnh táo lại, ánh mắt dò hỏi. Sở Tinh Trần liền đại khái kể rõ ngọn nguồn. Phương án Bạch Huyền Linh một mình vào mộ phần tự nhiên bị phủ quyết, ai biết trong mộ phần có thứ gì xui xẻo có thể quấy nhiễu tâm thần, tuy có chút kéo chân, nhưng vẫn phải cùng nhau vào. Tình hình bên trong có chút bất ngờ, nhưng cũng thuộc về bình thường, bên trong chỉ là một ngôi mộ bị đào rỗng, chỉ còn lại nghi thức đóng mở cửa. Chỉ thiếu những viên gạch lát nền là chưa bị lấy đi. Suốt dọc đường đừng nói là cơ quan và người, ngay cả linh lực cũng gần như cạn kiệt. Ba người cùng đi, Sở Tinh Trần còn chưa kịp thỉnh giáo Từ Tấn về phương pháp thưởng thức chuột nướng sống, thì đã đến nơi sâu nhất. Đương nhiên, chưa thỉnh giáo xong, Sở Tinh Trần cảm thấy ít nhất 7 phần nguyên nhân là do Từ Tấn cứng miệng, 3 phần còn lại là do hắn keo kiệt. Chỉ là đến cuối cùng, chủ đề này cũng đành gác lại. Đó là một gian mộ thất vô cùng độc đáo, không có quan tài, chỉ có những bộ xương khô vỡ vụn thành cho bụi nằm rải rác trên đất. Bố trí xung quanh là trận pháp độc đáo, sau này theo điều tra, phát hiện nghi thức này trực tiếp nối liền với kết giới nghi thức trên Vô Tận Hải. Nghi thức bố trí tinh xảo đến mức Bạch Huyền Linh và Từ Tấn đều muốn sao chép, chuẩn bị ghi vào điện tịch tông môn. Bạch Huyền Linh tuy muốn sao chép, nhưng nàng không sao chép. Dù sao thân là đại lao độ kiếp, có một số việc tự mình động thủ thì có chút mất điểm. Sở Tinh Trần thân là cứu thế chủ được Huyền Thanh Thiên Tông công nhận, cũng cảm thấy mình sao chép thì có chút mất điểm. Thế là Từ Tấn, một đệ tử hạch tâm bình thường của Huyền Thanh Thiên Tông một mình sao chép ba bản. Trận pháp tinh xảo, chỉ là ở vị trí trận nhãn, thiếu đi cái hạch tâm. Nhưng hạch tâm còn sót lại đạo vận chưa hoàn toàn tiêu tán, ba người chỉ cần đơn giản cảm nhận, liền hiểu ra cái hạch tâm đã mất tích là gì. Quy tắc chi tinh thất lạc của thiên đạo. Bạch Huyền Linh thân là tu sĩ độ kiếp, đối với đại đạo cảm ngộ sâu sắc nhất, cũng đã phán đoán thuộc tính của hạch tâm đã mất tích này. Huyết nục và linh. Chủ nhân của bí cảnh này cố ý thiết lập cửa lớn bí cảnh cần huyết khí và linh lực mới có thể mở ra. Trên thực tế đó chỉ là ngụy trang và lừa dối mà thôi. Tất cả linh lực và huyết khí được nạp vào đó đều sẽ bị đại trận thu nạp, quy về nơi hạch tâm trận nhãn, để cung cấp năng lượng thúc đẩy quy tắc chi tinh giúp vị tu sĩ độ kiếp đã vẫn lạc này tái tạo thân thể và linh ẩn. Từ đó trọng sinh. Tu sĩ bình thường thì ham bạo vật trong bí cảnh, vị đại năng độ kiếp này thì lại ham huyết khí và linh lực của bọn họ. Bạch Huyền Linh thậm chí còn phán đoán, nếu thành công, có lẽ người này sẽ có được thân thể phù hợp nhất với đại đạo. Ý tưởng táo bạo và điên rồ, logic dường như cũng liên kết chặt chẽ. Chương 563 bàn tay ấm áp, chương 563 bàn tay ấm áp, chủ nhân bí cảnh này sở hữu khí vận cực lớn mới có thể đoạt được quy tắc chi tinh, cũng có gan lớn tài trời, dám tạo ra bí cảnh thành bộ dạng này. Chỉ tiếc rằng đã thất bại. Phương pháp vốn dĩ vô khuyết lại bị nhìn thấu, không những quy tắc chi tinh bị đoạn, mà ngay cả thân thể độ kiếp cũng bị hòa tan thành xương khô. Có lẽ giữa trời đất này, vốn dĩ không có gì là vạn vô nhất thất. Tuy nhiên, cảnh tượng này, sự thất bại hóa thành hư vô này, có lẽ lại mang một ý vị khác. Ít nhất Sở Tinh Trần cảm thấy, đây là Hứa Linh Lung cố ý muốn cho bọn họ xem. Thậm chí, đạo vận còn lưu lại ở trận nhãn này, chưa chắc không phải là do Hứa Linh Lung cố ý thêm vào sau này. Sở Tinh Trần không tin bọn họ có thể giải khai pháp môn này, lại còn bỏ sót xử lý những thông tin then chốt này, còn để đạo vận lưu lại trong đó. Ý nghĩa Hứa Linh Lung làm như vậy e rằng cũng đã rất rõ ràng. Phật môn điều mà khó phân biệt, vậy ta sẽ giúp ngươi phân biệt. Nếu ma của Phật môn thật sự là cho dưới trướng Sở Tinh Trần ngươi, vậy thì chuyện Tây Như Hạ Châu này ngươi nên giải quyết thế nào? Nếu không phải, rút kiếm chém đi cũng được. Ít nhất nàng Hứa Linh Lung có thể phân rõ tình hình. Đây là bài ngựa, cũng là sự đáp trả của Hứa Linh Lung đối với thủ đoạn của Sở Tinh Trần. Ít nhất Phật môn chân ma bị trừ, người chết cũng không phải Hứa Linh Lung, còn có thể giúp nàng nhìn rõ tình thế. Chuyện Tây Nưu Hạ Châu là một lực đẩy, Sở Tinh Trần không làm cũng phải làm. Đối mặt với vấn đề Hứa Linh Lung đưa ra, Sở Tinh Trần cũng không chần chừ quá nhiều làm. Dù sao cũng là ma đầu nhặt được, không giết thì phí. Nàng Hứa Linh Lung nguyện ý bán, Sở Tinh Trần kẻ Bạch Phiêu tự nhiên vui vẻ đi nhặt. Bạch Huyền Linh dùng thủ đoạn độ kiếp, phong ấn một tia đạo vận còn sót lại này vào phù lục. Để đề phòng vạn nhất, Từ Tấn và Bạch Huyền Linh cùng đi mang đạo vận này về Trung Châu trước, để Tam Tông nghiên cứu một hai, xem có thể làm được gì. Đệ tử của Sở Tinh Trần vẫn còn ở Tây Nưu Hạ Châu, hắn cũng là tổng chỉ huy danh nghĩa của hành động Tam Tông lần này, dưới hai nguyên nhân đó, tự nhiên không thể rời khỏi Tây Nưu Hạ Châu. Diễn Vận tiêu hóa xong lời Sở Tinh Trần nói, thần sắc hiểu do nói, ta vốn tưởng rằng phân hóa chi pháp của ngươi thô tục, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì không dễ trúng chiêu như vậy, không ngờ lại thật sự có hiệu quả. Thô tục. Sở Tinh Trần nghe vậy nhướng mày, từ xưa đến nay, phản gián kế đều là mưu kế đỉnh cao, ngươi thật không có chút phẩm bị nào. Diễn Vận cười khẽ một tiếng như có như không, rồi nói tiếp, Linh Ngọc đã bế quan xong, nay cũng là tu sĩ nguyên anh viên mãn cảnh giới rồi, trưởng môn bên kia có thư nói rằng đã trên đường đến đây. Sở Tinh Trần cười cười, đó chẳng phải là tin tốt sao? Tự nhiên là tin tốt. Diễn Vận thần sắc nghiêm túc lại, ngươi hiện giờ là hợp thể tu sĩ, hẳn cũng nên hiểu nguyên anh thăng cấp đến hóa thần cảnh giới, giống như giai đoạn cuối cùng của một đứa trẻ trưởng thành thành người lớn, là sự xác nhận cuối cùng về đạo tương lai. Linh Ngọc tuy vẫn luôn tâm chính bình hòa, dáng vẻ cũng lạnh lùng, nhưng nội tâm cảm xúc vẫn dễ dao động. Nay đến Tây Nưu Hạ Châu là một hành động rèn luyện, nhưng ngươi cũng phải chú ý một hai. Tu vi của ngươi cũng là tiền bối của nàng, tu vi của ngươi thâm hậu, e rằng có lý giải độc đáo của riêng mình, đối với nàng, không ngại bỏ ra nhiều hơn một chút. Sở Tinh Trần nghe vậy hơi trầm mặc. Nguyên anh cảnh giới thăng cấp hóa thần cảnh giới cảm giác này, sự xác nhận cuối cùng về đạo, lý giải độc đáo. Sở Tinh Trần hồi tưởng lại, thật sự không có lý giải độc đáo nào, chỉ có một cảm giác nước chảy thành sông. Ngươi từ nguyên anh thăng cấp hóa thần cảnh giới lúc đó, cảm giác thế nào? Sở Tinh Trần nhìn Diễn Vận, muốn hỏi cảm nhận của vị tu sĩ bình thường này. Diễn Vận trên dưới đánh giá Sở Tinh Trần một phen, chỉ cảm thấy câu tiếp theo của Sở Tinh Trần dường như muốn mở miệng châm chọc mình. Tuy nhiên, đạo trong lòng là do nàng lựa chọn, tự nhiên cũng có thể mở miệng trả lời. Diễn Vận khẽ nâng tay, khoảnh khắc tiếp theo, vô số sợi tơ trắng nhạt dường như từ trên trời rủ xuống, nàng khẽ nâng tay gảy những sợi tơ này, ngựa khí có chút tự hào nói, thiên cơ bản sợi đều nằm trong tay. Sở Tinh Trần nhìn những sợi tơ trắng quấn quanh tay Diễn Vận, như có điều ngộ ra gật đầu. Diễn Vận buông tay, sợi tơ tiêu tán, hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Sở Tinh Trần nghe vậy cười cười, khẽ nâng tay, vạn vật từ kẽ ngón tay lưu chuyển, đạo vận trong trẻo vô minh lưu chuyển, đại khái là vạn vật đều là mệnh. Diễn Vận không hiểu lắm, nhưng điều này cũng không liên quan quá nhiều đến nàng, mỗi người có con đường riêng phải đi, nàng liền quay người rời đi. Trừ Trần Bạch Thanh vẫn còn ở chính em pháp tự ra, những đệ tử khác của ngươi đến đây đều đã tới rồi. À phải rồi, Thôi Hạo có một đề nghị mới, ngươi quay lại tìm hắn tìm hiểu kỹ đi. Vài ngày nữa ta sẽ về Thiên Diễn Tông, chuẩn bị đột phá hóa thần cảnh giới, bước vào hợp thể rồi, có chuyện phiền phức gì thì tranh thủ mấy ngày này làm phiền ta đi. Dù sao đợi ta đột phá xong, chuyện ở đây cũng nên kết thúc rồi. Sở Tinh Trần nhìn bóng lưng Diễn Vận rời đi, khẽ cười nói, tự nhiên có, nhưng trước tiên chúc ngươi tiên đạo xương long. Diễn Vận nghe vậy dừng bước, nghiêm chỉnh quay người chắp tay đáp lại, cùng chúc, còn phải nhớ lời ta dặn dò ngươi về Linh Ngọc. Sở Tinh Trần khẽ gật đầu, xin hãy yên tâm, quên ngươi cũng sẽ không quên nàng. Diễn Vận quay người rời đi lần nữa, như vậy là tốt nhất. Sở Tinh Trần thu ánh mắt lại, đi về phía nội đình, một đường thuận lợi. Chưa nhìn thấy bóng người, đã nghe thấy tiếng của Thôi Hạo. Đại sư tỷ, người không biết tư tưởng của sư đệ cao thâm đến mức nào đâu, dù có là sư phụ đến, cũng chỉ có thể đỉnh lễ bái ta. Tiếng Lý Ứng Linh treo chọc băng lên, ngươi cũng chỉ dám nói lời này khi Bạch Thanh và sư phụ không có ở đây thôi. Nhị sư minh, người nghe đại sư tỷ nói kìa, người nói thật lòng đi, vừa rồi ta nói có lý không? Có tự nhiên cũng có một chút, chỉ là ta cũng thấy ngươi không dám nói những lời này trước mặt sư phụ. Nhị sư minh người thay đổi rồi. Thứ sư tỷ, ngươi là hạo nhiên chính khí, ngươi đến phân xử đi. Ta cũng thấy ngươi không dám. Thứ sư tỷ, Sở Tinh Trần nở nụ cười, bước vào cửa, ta thấy ngươi dám, dù sao ta cũng đã nghe suốt cả đường rồi. Mọi người đang ngồi trong viện đều đồng loạt nhìn về phía Sở Tinh Trần. Thôi Hạo vẻ mặt bi thương hóa thành kinh ngạc. Lâm Lạc Vũ tay ôm chén trà, trên mặt hiện lên ý cười. Lý Ứng Linh một tay chống cằm, vẻ mặt kinh ngạc trong mắt cũng đã rõ. Lệ Hành Thiên ngồi ngay ngắn, khi nhìn thấy sư phụ mình, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười theo bản năng. Không biết có phải vì nhìn nụ cười của Lệ Hành Thiên quá nhiều hay không, nụ cười trước đây từng thấy có chút hung dữ, Sở Tinh Trần giờ đây nhìn lại cũng cảm thấy khá đáng yêu. Sư phụ. Sư phụ mọi người đồng thanh mở miệng, cũng đều đứng dậy. Sở Tinh Trần khẽ cười gật đầu coi như đáp lại. Thôi Hạo vội vàng xích lại gần sư phụ mình, sư phụ, đệ tử nhớ người chết đi được, chuyến đi này có thuận lợi không? Cũng tạm, nhưng ngươi muốn vi sư đỉnh lễ bái như thế nào? Vi sư còn chưa từng đỉnh lễ bái ai bao giờ. Cái này đệ tử cũng chỉ nói đùa thôi mà ổ. Thật mà. Sở Tinh Trần cười cười, cũng không tiếp tục truy cứu gì thêm, nếu Thôi Hạo mà không nói mấy câu bốc phét thì mới là lạ, sẽ bị nghi ngờ có phải bị người khác đánh cháo rồi không. Thôi Hạo thấy sư phụ không truy cứu, lại cảm thấy kỳ lạ hỏi, sư phụ người sao lần nào đến cũng trùng hợp vậy, vừa nói đến người là người đến ngay. Sở Tinh Trần đưa tay khoác vai Thôi Hạo, ánh mắt khẽ nhướng, tự nhiên là sư đồ chúng ta tình thâm, lát nữa sư phụ sẽ dạy ngươi một đạo lý thật hay. Cái đạo lý gì? Bàn tay to của sư phụ dán lên mặt ngươi xong, sẽ trở nên rất ấm áp. Chương 564 yêu nữ Tây Nưu Hạ Châu, chính em pháp tự. toàn bộ chánh âm pháp tự cơ bản đã bị phá hủy, chỉ còn lại chính điện duy nhất vẫn còn, những nơi khác đều hóa thành gạch vụn vỡ nát, đang được trùng tu lại. Sở dĩ không phá dỡ, không phải Trần Bạch Thanh mềm lòng, mà là trụ trì cũ của chánh âm pháp tự vẫn còn ở trong chánh âm pháp tự. Vị lão hòa thượng từng là Phật Đà này, giờ phút này đang khẽ kẹp quân cờ, ánh mắt trầm tư nhìn về phía bàn cờ. Người đang đối địch với vị Phật Đà này chính là Ngọc Dương đạo tử. Nội dung bàn cờ không quá phức tạp, cơ bản ở trạng thái đặt quân cờ ở đâu cũng được, thậm chí ném lên, rơi xuống bàn cờ cũng được. Thế nhưng với cục diện này, vị Phật Đà này đã suy tính gần một canh giờ. Ngọc Dương đạo tử có chút không nhịn được, ánh mắt không ngừng đánh giá lên xuống lão hòa thượng, mặt mày bình tĩnh, kẹp quân cờ bất động. Lão tăng này có phải đã nhập định rồi không? Không muốn đánh thì có thể không đánh, nhập định ở đây tính là gì? Ngọc Dương đạo tử đợi thêm một lát, sau đó mở miệng hỏi, sao không hạ cờ? Tiền bối có tâm sự. Lão tăng nghe vậy ngẩng đầu, nhìn quanh chính điện nhỏ bé, có chút bừng tỉnh nói, chỉ là không ngờ, Đại Hùng Bảo Điện đã giam cầm nửa đời ta ở đây. Lâu rồi không có cơ hội như những ngày này, cùng người ngoài trò chuyện đơn giản. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy quả quyết ném quân cờ trong tay vào hộp cờ. Ban đầu tưởng lão tăng đang nghĩ cờ, không ngờ lại đang nghĩ về nhân sinh. Ván cờ này đúng là không thể đánh thêm được nữa rồi. Ngọc Dương đạo tử mở miệng nói, trò chuyện thì được thôi, nhưng ván cờ này không muốn đánh, thì đừng đánh nữa thì hơn. Thí chủ không phải Phật tu, nói chuyện xuông e rằng thí chủ sẽ buồn chán. Ngươi cứ im lặng cầm quân cờ một lúc một canh giờ thì không buồn chán sao? Lão tăng nghe thấy lời này, ánh mắt khẽ di chuyển đến quân cờ trong tay, khẽ cười hai tiếng nói, trước đây đều ở một mình, lâu dần sẽ thành ra như vậy. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy liền đứng dậy, tiền bối cứ bận, cáo tử. Tự mình thích ngẩn ngơ, lại còn muốn kéo một người không ngẩn ngơ ở lại. Bây giờ cũng phải học theo Sở Tinh Trần, lúc cần chạy thì nhất định phải chạy thật nhanh. Ê, đừng nội. Lão tăng đưa tay ngăn lại, cười nói, mọi người đều thích nói chuyện về chủ đề mình thích, ta tuy không biết ngươi thích gì, nhưng ngươi có thể nói về điều ngươi tò mò, sống lâu cũng coi như ưu điểm của ta, ít nhiều chuyện cũng đều biết chút. Ngọc Dương đạo tử ánh mắt nghi ngờ dừng lại, lời này giống hệt như ám chỉ. Lão tăng dung mạo giản mua, nhưng đôi mắt trong veo như có ánh sáng lưu chuyển, nụ cười trên mặt có vẻ muốn nói lại thôi, giống như ám chỉ. Ngọc Dương đạo tử đối mặt với ám chỉ này, vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Tin lão tăng này một lần nữa. Ngọc Dương đạo tử không trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt, bắt đầu hỏi dò một cách vòng vo, với tu vi của ngài, cũng chưa chắc phải đánh cược với Trần Bạch Thanh, nếu ngài không đồng ý, chánh âm pháp tự này cũng sẽ không chỉ còn lại Đại Hùng Bảo Điện này, hơn nữa ngài hình như đã nhường rồi phải không? Ngươi còn không tinh tế bằng cô bé kia, nàng chỉ liếc một cái, hai câu đã biết được tâm tư của ta. Lão tăng cười hết mắt, đặt quân cờ trong tay vào bàn cờ, ta tự nhiên không muốn động thủ với các ngươi, ngoài việc sinh linh đổ thắng ra, cũng sẽ không có gì tốt đẹp, nhưng ta cũng phải có lời giải thích với bề trên, nếu không thì khó coi biết bao. Ngọc Dương đạo tử thấy Lão tăng trả lời không che giấu, đáp thẳng thắn, bèn mở miệng tiếp tục thăm dò, chuyện của ngài ta cũng đã nghe nói, đã trấn áp ác Phật đã đi, với thân phận của ngài trở về Đại Lôi Âm tự cũng không phải chuyện khó, tại sao còn ở lại nơi linh lực nghèo nàn này, bỏ phí tu hành của bản thân? Lão tăng khẽ cười nói, tự nhiên là không muốn trở về, nơi đó còn không tự do bằng ở đây, ít nhất ở đây còn có chính điện nhỏ bé này, ta có thể tự do tự tại, trở về rồi, chỉ có thể ngồi trên đài sen vàng nhỏ bé kia, không thể động đậy, chẳng có ý nghĩa gì. Ngọc Dương đạo tử hỏi sâu hơn, vậy ngài nhìn nhận thế nào về tai họa Tây Như Hạ Châu lần này? Tâm tư mỗi người mỗi khác, nhưng chúng sinh mênh mông này vẫn là nhờ các ngươi mới có thể sống sót nhiều hơn, đối với ta mà nói, các ngươi tự nhiên làm tốt hơn bọn họ, hơn nữa tai họa này, chưa chắc đã không có ý của Đại Lôi Âm tự ở trong đó. Lão tăng vẻ mặt thờ ơ, đúng là một bộ dáng dám hỏi dám nói, ánh mắt hắn chuyển động, người trẻ tuổi, hỏi nhiều như vậy, chi bằng cũng trả lời ta một câu hỏi nhỏ thì sao? Ngọc Dương đạo tử hơi trầm ngâm. Lão tăng khẽ phất tay, mở miệng khích lệ, chỉ là vấn đề nhỏ, ngươi muốn trả lời hay không thì tùy, ngươi đang ở tuổi thanh xuân, sao lại do dự hơn cả lão hòa thượng ta? Vậy được rồi. Ngọc Dương đạo tử gật đầu đồng ý, Lão tăng hơi nghiêng người về phía trước, như muốn hỏi một vấn đề riêng tư, cô nương tên Trần Bạch Thanh kia, ngươi quen ở đâu và làm thế nào để hàng phục nàng? Ngọc Dương đạo tử nghe vậy nhíu mày, ánh mắt cảnh giác nhìn Lão tăng. Lão tăng vẻ mặt tò mò, cô nương kia tâm tư mẫn tiệp, thủ đoạn phi phàm, ta lấy Phật tâm quan sát nàng, tựa như mây bay hạt châu, lại tựa như yêu mị triều tà, vừa chính vừa tà, vốn không phải người sẽ đến đây, vô cớ làm những chuyện này. Ngọc Dương đạo tử không trả lời toàn bộ, mà chỉ giải thích đơn giản, nàng không phải người của ta, chỉ là đệ tử của một người bạn của ta mà thôi, chỉ tạm thời hành động cùng ta. Vậy bạn của ngươi thật sự phi phàm. Lão tăng vẻ mặt tính phục nói, không cần dây chói mà có thể khóa chặt tâm biên ý mã của người khác, bản lĩnh cao thâm nhất trên đời này không gì hơn thế. Chỉ là ta cũng nhắc nhở một câu, tấm chân tình như vậy, vẫn nên đối đãi bằng chân tình thì hơn. Ngọc Dương đạo tử khẽ hồi tưởng lại cảnh tượng sư đồ chung sống. Ước chừng tình cảm của hai người này có thể miêu tả là Sở Tinh Trần muốn giết người, nàng sẽ quả quyết đỡ dao, thậm chí sẽ tự mình đâm thêm hai nhát, để Sở Tinh Trần không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là Sở Tinh Trần đối xử với Trần Bạch Thanh bình thường cũng không tệ, nhưng dường như cũng không tốt đến mức bất thường, không biết vì sao Trần Bạch Thanh lại ỷ lại như vậy. Chắc là có chuyện khác. Ngọc Dương đạo tử khẽ gật đầu nói, như ngài đã nói, Bạch Thanh mẫn tiệp như vậy, nếu không đối đãi bằng chân tình, liệu có thể nhận được chân tình của nàng không? Lão tăng gật đầu, đó cũng là lẽ tự nhiên. Ngọc Dương đạo tử nghĩ nghĩ, cảm thấy Trần Bạch Thanh làm việc khiến người ta yên tâm, hơn nữa chung sống cũng vui vẻ, cũng không giống như lão tăng nói, là gì mà vừa chính vừa tà, Bạch Thanh cũng không giống như ngài nói, tám phần thủ đoạn của nàng đều học từ bạn của ta, thủ đoạn và miệng lưỡi của hắn đều âm hiểm, ta thấy nàng giống như một cô gái tốt, tiếc là bị bạn của ta dạy hư mà thôi. Nụ cười trên mặt lão tăng hiện lên, ánh mắt nhìn ra ngoài điện, nếu ta nói, cô nương này nếu không gặp bạn của ngươi, đại khái là một yêu nữ gây họa một phương, tùy tâm sở dục chỉ cầu tự do tự tại cho bản thân, nếu xét theo thủ đoạn hiện tại, phương thiên địa này, có lẽ chỉ có trời mới có thể trói buộc nàng, thật sự rất khó đối phó. Ngọc Dương đạo tử đang định mở miệng phản bác, chợt nhận thấy khí tức phía sau, bèn dừng lại lời muốn nói. Chỉ thấy Trần Bạch Thanh bước vào điện, thần sắc tự nhiên chào hỏi hai người. Nụ cười trên mặt lão tăng không giảm, nhìn Trần Bạch Thanh nói, cô nương, ngươi nói ta nói có đúng không? Ngọc Dương đạo tử sắc mặt lạnh đi, đứng dậy ánh mắt chứa giận nhìn thẳng lão tăng. Trần Bạch Thanh vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu cũng không chút gợn sóng, chuyện chưa xảy ra ai nói rõ được, bây giờ ta đã gặp sư phụ của ta, ta bây giờ chính là ta của hiện tại. Nhưng nói xấu người khác sau lưng, không giống như việc Phật tu như ngài nên làm. Lão tăng nghe vậy đứng dậy, hành lễ xin lỗi rất chuẩn mực, là lão tăng sai rồi, mong cô nương tha thứ. Trần Bạch Thanh không để ý lời này, mà ánh mắt nhìn về phía Ngọc Dương đạo tử, có một người cực kỳ quan trọng đang trên đường đến đây, ta đã phái người đi tiếp ứng, nhưng để đề phòng vạn nhất, xin Ngọc Dương sư thúc đích thân đi một chuyến, người đó ở Quân Tử Sơn, ngài cũng đã đích thân gặp qua. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy tự nhiên hiểu là ai, thần sắc hơi kinh ngạc, nhưng cũng phản ứng lại, vội vàng đồng ý, đứng dậy đi ra ngoài điện. Trần Bạch Thanh nhìn Ngọc Dương đạo tử rời đi, ánh mắt mới từ từ chuyển sang trước mặt lão tăng, trước đây ta còn không hiểu, bây giờ mới hiểu, ngài sa sút đến mức này cũng là lẽ đương nhiên. Ngài chẳng qua là muốn Ngọc Dương sư thúc nhắc nhở sư phụ cẩn thận ta mà thôi. Yên tâm, ngài sẽ có cơ hội đích thân nói với sư phụ của ta, ta là một yêu nữ. Nói xong, Trần Bạch Thanh liền quay người rời đi. Sau này tự nhiên sẽ có sư phụ đến cho lão hòa thượng xui xẻo này vài quyền để xả giận. Nàng chưa bao giờ che giấu bản thân trước mặt sư phụ, có gì mà phải sợ. Lão tăng lặng lẽ nhìn bóng dáng Trần Bạch Thanh rời đi, tia sáng trong mắt không ngừng biến đổi. Bóng dáng Trần Bạch Thanh phản chiếu trong mắt lão tăng cũng không ngừng biến hóa. Mặc hồng y sát khí ngút trời, mặt bạch y thần sắc tĩnh lặng. Thần sắc mị hoặc, mê loạn chư thiên. Nghĩa chính ngôn tử, chu cột nhân gian. Nhân sinh mê loạn, đâu mới là nàng thật sự. Thật khó hiểu, cũng là muôn vàn điều trong nhân gian. Nguyên nhân của sự thay đổi liên tục này rốt cuộc là gì? Lão tăng ngồi tĩnh lặng hồi lâu, rồi bật cười khẩy. Có lẽ là mình đã già rồi, vô dụng rồi. Chương 565 phô trương lớn như vậy. Chương 565 phô trương lớn như vậy. Ầm. Vân Xuyên tay cầm trường thương, kim đan chân nhân uy thế triển lộ, trường thương trong tay hoành không mà đứng, phiêu mã hạ áp. Thương xuất như rồng, chớp mắt hóa thành trăm bính linh lực trường thương, xuyên thủng toàn bộ yêu thú đang lao tới. Lý Quân Tử tay cầm cây bút rách nát của Á Thánh ngày xưa, từ sau khi biện thắng, cây bút này tạm thời được Lý Quân Tử sử dụng, chưa nhận chủ, dường như chỉ là cây bút muốn xem lời nói và hành động của Lý Quân Tử rốt cuộc là gì. Cầm bút, khí hạo nhiên dâng trào, lăng không cầm bút viết hai chữ phá giáp. Khí hạo nhiên và văn khí cùng ngưng tụ thành trường tiễn, cầm bút điểm nhẹ, trường tiễn bay vút xuyên thôi. Không biết có phải những yêu thú gần như không có linh trí này vẫn còn giữ nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất đối với cái chết hay không. Chiếu yêu thú không dây dưa quá nhiều với đoàn người này, mà vòng qua chạy điên cuồng về phía sau họ, dường như có thứ gì đó cực kỳ khủng bố đang truy sát chúng. Lý Quân Tử thần sắc nghiêm trọng, sự tình bất thường ắt có yêu, tình hình phía trước có lẽ còn tệ hơn chúng ta nghĩ. Vân Xuyên thu hồi trường thương, dù tốt hay xấu, cuối cùng cũng phải đi tiếp. Lý Quân Tử khẽ gật đầu, đồng thời còn đưa ra phương án tệ nhất, chư vị xin hãy vạn phần cẩn thận, chúng ta còn cách chính em pháp tự không ít, nếu chính em pháp tự cũng bị chiếu yêu thú công phá, chúng ta sẽ chuyển sang phổ độ giang gần đó. Mọi người lên tiếng đáp lại. Vân Xuyên liếc nhìn Lý Quân Tử với vẻ mặt khó che giấu sự mệt mỏi, chỉ là nho tu, Lý Quân Tử về tinh lực rốt cuộc không thể sánh bằng tu sĩ. Chỉ là đoạn đường này tình hình bất thường, dừng lại quá lâu không phải là cách. Vân Xuyên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta đi trước thăm dò đường, nếu có tình hình sẽ quay lại thông báo cho các người. Không được. Lý Quân Tử khẽ lắc đầu nói, tình hình phía trước chưa biết, một mình đi khó tránh khỏi cô lập không ai giúp đỡ. Lý Quân Tử ngừng lời, bởi vì từ hướng chính em pháp tự, có hai đạo hồng quang đang cực tốc lao tới. Không hề che giấu, cách rất xa, nhưng cũng có thể cảm nhận được khí tức khủng bố đó. Vân Xuyên mắt trợn lớn, thần thức cảnh giác bao trùm toàn thân, nhưng cũng nắm chặt trường thương trong tay. Đây là địch hay bạn, thật sự khó nói. Chỉ là tu vi này, cũng chưa chắc sẽ để họ vào mắt. Biết đâu chỉ là đi ngang qua. Nhưng ý nghĩ này vừa dấy lên, Vân Xuyên đã muốn tự tắt mình một cái. Hai đạo hồng quang kia không hề lệch hướng mà bay thẳng về phía mình, thậm chí độ cao cũng hạ xuống không ít. Đây rõ ràng là hướng về phía mình. Vân Xuyên sắc mặt lạnh lùng, cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, các người đều chưa kết kim đan, ở lại vô dụng, đưa Lý Quân Tử rút lui trước. Lý Quân Tử thần sắc hơi do dự, nhìn đạo hồng quang có uy thế nhỏ hơn, khí tức đó mơ hồ khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Chư vị đạo hữu không cần hoảng sợ. Một giọng nữ trong trẻo dùng linh lực truyền âm tới. Lý Quân Tử trên mặt lập tức nở nụ cười, nàng nghe ra giọng nói là của ai, chư vị không cần hoảng sợ, trong đó có một vị là đồng môn của học trò ta. Vân Xuyên thần sắc có chút chấn kinh. Học trò của ngài đồng môn lại mãnh liệt đến vậy sao? Hai đạo hồng quang hạ xuống. Một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào, một nữ tử mặc bạch y liễu, dung mạo cực kỳ tinh xảo. Lý Quân Tử tự nhiên vẫn nhớ Ngọc Dương đạo tử, hắn và Sở Tinh Trần cùng đi Quân Tử Sơn. Còn về nữ tử bạch y liễu, giọng nói không thay đổi nhiều, vẫn có thể nghe ra. Nhưng so với dáng vẻ tiểu Bạch Thanh trong ký ức của mình thì vẫn thay đổi rất nhiều. Lý Quân Tử mở miệng hỏi, "Là Bạch Thanh sao?" Trần Bạch Thanh nhanh chóng bước tới đón, "Là Bạch Thanh, ngài không phải nên ở Quân Tử Sơn sao? Sao lại đến Tây Mưu Hạ Châu rồi?" Tâm trạng căng thẳng của Lý Quân Tử hoàn toàn tan biến, trên mặt nở nụ cười nói, "Nghe nói Tây Mưu Hạ Châu yêu thú tràn lan, trong lòng không đành, liền muốn đến xem tình hình trước. Muốn xem cũng không nên một mình đến, cũng nên đến tìm chúng ta trước, chẳng lẽ trong lòng ngài không thân thiết với chúng ta sao?" Trần Bạch Thanh khẽ nhíu mày, thần sắc có chút bất mãn, nhưng tay vẫn nhiệt tình nắm lấy cánh tay Lý Quân Tử, thần thức ẩn nấp lưu chuyển, dò xét tình hình của Lý Quân Tử. Tự nhiên không phải. Lý Quân Tử vội vàng phủ nhận. Trần Bạch Thanh thu hồi thần thức, Lý Quân Tử không có gì đáng ngại, chỉ hơi mệt mỏi, tinh lực suy kiệt. Ngọc Dương đạo tử cũng nhanh chóng đi tới, khẽ gật đầu nhìn Lý Quân Tử, tự giới thiệu, tại hạ Ngọc Dương, coi như là sư thúc của Bạch Thanh. Vân Xuyên nhìn Lý Quân Tử cực kỳ quen thuộc trò chuyện với Trần Bạch Thanh có khí tức cực kỳ thâm trầm, trong lòng chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng khi nghe vị đạo nhân trẻ tuổi này tự xưng là Ngọc Dương, sự kinh ngạc trong lòng liền bị kích nổ hoàn toàn. Vân Xuyên mắt trợn lớn, môi khẽ động nhưng không nói nên lời, trong lòng cũng không dám thật sự hỏi, vị tu sĩ đỉnh cấp này có phải là Ngọc Dương đạo tử của Thái Đạo Tông ở Trung Châu hay không? Lý Quân Tử vội vàng đáp lễ, ta nhớ ngài, chúng ta đã gặp nhau ở Quân Tử Sơn. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy nở nụ cười, nhớ là tốt rồi, ngươi và ta cũng đã lâu không gặp. Trần Bạch Thanh đỡ Lý Quân Tử, nơi đây không phải là chỗ để hoài niệm, chúng ta tạm thời ở Chính Âm Pháp Tự, ngài cũng cần nghỉ ngơi một chút, chi bằng đi đến đó nghỉ ngơi một lát. Lý Quân Tử vốn dĩ muốn đi Chính Âm Pháp Tự, huống hồ Trần Bạch Thanh ở đây, vậy thì khả năng cao Sở Tinh Trần cũng ở đây. Nguyên nhân đến đây chắc cũng là vì loạn yêu thú ở Tây Mưu Hạ Châu. Quả nhiên ở phương thiên địa này, người tốt luôn nhiều. Lý Quân Tử không từ chối, gật đầu đồng ý, đồng thời bày tỏ các tu sĩ đồng hành cũng cần được nghỉ ngơi cùng. Ngọc Dương đạo tử cũng quả quyết đồng ý, đây cũng không phải chuyện lớn gì, từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cây ngọc châm, dùng linh lực khẽ búng, liền hóa thành những cây châm ngự không có thể ngồi được. Mấy người ngồi lên, giơ tay vung lên liền hóa thành ánh sáng xanh biếc bay về phía Chính Âm Pháp Tự. Theo mọi người rời đi, mới có mấy bóng người do Trần Bạch Thanh sai phái cũng đi về phía Chính Âm Pháp Tự. Suốt đường không nói chuyện, cho đến Chính Âm Pháp Tự, Vân Xuyên có chút cảm giác như mơ, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt như mộng như ảo. Chỉ thấy hàng trăm tu sĩ thấp nhất là kim đan, mỗi người đều cầm chấp pháp, mấy tầng kim quang bao quanh, bảo vệ toàn bộ bách tính chạy nạn xung quanh Chính Âm Pháp Tự. Càng có hóa thần tu sĩ ngự không, thần thức quét sạch bốn phía. Không chỉ hắn, các đồng đội đi cùng cơ bản cũng chỉ có tu vi trúc cơ, làm sao đã từng thấy cảnh tượng kim đan lão tổ khắp nơi như vậy. Vân Xuyên đối với thân phận của Ngọc Dương đạo tử cũng rất nhanh được xác nhận. Cảnh giới kim đan của hắn là do ở Trung Châu tìm kiếm cơ duyên mới đột phá, cho nên tự nhiên phải học cách nhận biết phục sức đệ tử của thập bát tiên môn ở Trung Châu. Trên đường đi, có không ít đệ tử của Thái Đạo Tông mặc đạo bào liên tục chắp tay hành lễ, mà Ngọc Dương đạo tử chỉ khẽ gật đầu đáp lễ. Còn về các tu sĩ tông môn khác, cơ bản là không thèm đáp lại. Các tu sĩ Thái Đạo Tông hành lễ đa số đều là cảnh giới nguyên anh, khí tức mỗi người đều nặng nề đến mức đáng sợ. Nếu muốn diễn, ở Tây Mưu Hạ Châu e rằng cũng không tìm được nhiều nguyên anh tu sĩ như vậy. Vị Ngọc Dương đạo tử này chính là hạch tâm đệ tử đương đại của Thái Đạo Tông, một trong thập bát tiên môn. Vân Xuyên thầm nuốt nước bọt, lần này thật sự đã thấy được dung mạo tiên gia rồi. Ngọc Dương đạo tử dẫn đầu, đơn giản xuyên qua từng tầng nghi thức, thẳng đến trước đại hùng bảo điện còn sót lại của Chính Âm Pháp Tự. Lý Quân Tử cũng có chút cảm khái, nhưng nàng là nho tu, lại là người của Nam Chiêm Bộ Châu, đối với thập bát tiên môn hiểu biết không nhiều, ít nhất là không thể nói ra thập bát tiên môn có những gì. Không hiểu những điều này đại diện cho điều gì trong giới tu tiên. Nàng thuận miệng khen, trong lòng có nhiệt huyết, tông môn của Ngọc Dương đạo hữu cũng là Chính Thiện Đại Tông. Vân Xuyên nghe vậy chỉ có thể cúi đầu, Chính Thiện Đại Tông. Chính hay không chính, thiện hay không thiện, hắn không biết, nhưng lớn thì chắc chắn đủ lớn rồi. Lớn đến mức đủ để dọa người. Chỉ là Thái Đạo Tông sao lại trực tiếp đến đây, đây là địa giới của Phật môn. Chính Âm Pháp Tự sao lại bị Thái Đạo Tông quản hạt? Ngọc Dương đạo tử khẽ thở dài nói, là Sở Tinh Trần dẫn đầu, lần này Chính Thiện Đại Tông nhiệt huyết đến khá nhiều, Huyền Thanh Thiên Tông và Thiên Diễn Tông cũng đều đến đầy đủ rồi. Vân Xuyên nghe vậy đầu góc trực tiếp đủ đi. Tây Mưu Hạ Châu nhỏ bé làm sao có thể có được đội hình lớn đến vậy? Đây là chiến tranh phạt Phật sao? Chương 567 nửa miếu chương 567 nửa miếu đoạn văn bản cung cấp đã được dịch sang tiếng Việt theo phong cách truyện tu tiên, đảm bảo các quy tắc về đại từ nhân xưng, tên riêng và văn phong đã được thiết lập. Giữa lúc đoàn người đàm thoại, đã đi tới trước đại hùng bảo điện. Ngọc Dương đạo tử dẫn đầu, ánh mắt liếc qua liền thấy Lao Tăng vẫn ngồi trước bàn cờ, vẻ mặt trầm tư. Sao còn ở đây? Mau cút đi. Ngọc Dương đạo tử không chút do dự mở miệng bắt bỏ. Vốn tưởng hòa thượng này định thành thật khai báo, không ngờ lại định để mình tố cáo, hơn nữa còn bạch trần ngay trước mặt. Chuyện làm mất nhân phẩm như vậy, có phải là chuyện Ngọc Dương đạo tử hắn sẽ làm không? Đặc biệt Sở Tinh Trần cực kỳ bao che khuyết điểm, Trần Bạch Thanh một khi than phiền với sư phụ hắn, sau này thật sự sẽ không ngẩng đầu lên được trước mặt Sở Tinh Trần, nếu thêm cái miệng của Sở Tinh Trần nữa. Ngọc Dương đạo tử lúc này nhìn Lão Tăng, thật sự là không có chút thiện cảm nào. Trước đây nhìn Lão Tăng dù sao cũng là tu vi Phật Đà, lấy lễ đối đãi, nhưng đã Lão Tăng không giữ quy tắc, vậy thì hắn cũng không cho sắc mặt tốt nữa. Lão Tăng lúc này mới ung dung ngẩng mắt, trên mặt lộ ra ý cười, đây là nơi ở cuối cùng của ta, Lão Tăng nói, vẻ mặt đáng thương đưa tay chỉ vào một góc bên cạnh nói, ta cút đến đó, ngài thấy được không? Ngọc Dương đạo tử hừ lạnh một tiếng, chỉ giơ tay xua đuổi Lão Tăng. Lão Tăng vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét qua chư vị khách đến, ngay sau đó liền đặt ánh mắt lên người Lý Quân Tử, khẽ chắp tay hỏi, xin hỏi thí chủ danh hiệu. Lý Quân Tử mới đến, không hiểu những khúc mắc trong đó, nhưng nàng hiểu, người có thể ở đây không thể chỉ là một hòa thượng không có chút tu vi nào, cho nên dù Lý Quân Tử không cảm nhận được khí tức của hòa thượng này, chỉ cảm thấy hắn bình thường. Nàng vẫn lễ phép đáp lễ, nhưng còn chưa nói, đã bị Ngọc Dương đạo tử mở miệng cắt ngang. Đừng để ý đến hòa thượng này, không phải định dò la lời ngươi, thì cũng là muốn hỏi ngươi quy y Phật môn, thủ đoạn của hắn phức tạp, ít tiếp xúc với hòa thượng này. Lý Quân Tử nghe vậy ánh mắt khẽ liếc nhìn Trần Bạch Thanh. Trần Bạch Thanh cũng trực tiếp dứt khoát gật đầu. Lý Quân Tử trong lòng hiểu rõ, Ngọc Dương đạo tử không quen, hòa thượng này nàng cũng không quen, đối với lời họ nói không thể phán đoán, Trần Bạch Thanh lại có thể tin tưởng. Thế là nàng cũng dừng động tác, lặng lẽ đứng tại chỗ, cũng không tiếp lời Lao Tăng nữa. Lao Tăng mỉm cười, cây bút trên tay ngươi đây là phá lạc bút của quân tử Sơn ở Nam Chiêm Bộ Châu phải không? Cây bút của Á Thánh năm xưa. Lý quân tử thần sắc hơi cảnh giác. Yên tâm, chí bảo của Nho Tu đối với ta vô dụng. Lao Tăng thần sắc cảm khái, chỉ là năm xưa Chu Du thiên hạ, từng cùng Á Thánh đàm đạo, nay lại cảm nhận khí tức này, khó tránh khỏi có chút hoài niệm. Có thể cầm cây bút này, nghĩ rằng Á Thánh đời kế tiếp, hẳn cũng là ngươi rồi. Không ngờ đời ta lại có may mắn được đàm đạo với hai vị Á Thánh. Lao Tăng dường như sợ Lý quân tử không tin, khẽ niệm vật chú. Phá lạc bút trong tay Lý quân tử khẽ run rẩy, đồng thời một cỗ hạo nhiên nho khí tuôn ra, như thể chào hỏi. Lao Tăng lại hành lễ, nhưng là đối với cây phá lạc bút kia, vẫn còn nhớ Lao Tăng, vinh hạnh vô cùng. Lý quân tử khẽ trầm ngâm, cuối cùng vẫn hành lễ với Lao Tăng, tiền bối quá khen, ta cách Á Thánh còn xa, đời này có thể đạt được hay không còn chưa biết. Có thể khiến phá lạc bút đáp lại, e rằng không chỉ là đàm đạo đơn thuần, ít nhất cũng phải luận đạo qua. Tính theo bối phận, tự nhiên là cao hơn Lý quân tử rất nhiều. Đã gặp tiền bối, tự nhiên phải hành lễ. Ngọc Dương đạo tử thấy Lý quân tử hành lễ xong, khẽ đứng lên phía trước nói, cũng biết giữ thể diện đấy, quan hệ đã kết xong thì đi sang một bên đi. Á Thánh đối với phàm trần có lẽ có uy tín rất lớn, nhưng giữa các tu sĩ thì không khoa trương đến vậy, có lẽ sẽ kính trọng, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Hòa thượng này nói là năm xưa, thì đó cũng chỉ là năm xưa đối với Lý quân tử mà thôi. Biết đâu hòa thượng này năm xưa đã là Phật Đà, tu vi này đi đàm đạo với Á Thánh nào đó, thật sự mà nói thì coi như là nể mặt Á Thánh. Nay cái vẻ làm ra vẻ, còn hành lễ với bút, tự nhiên là hành vi không biết xấu hổ. Già yếu làm nhỏ, trong lòng có tính toán. Lao Tăng bị Ngọc Dương đương tử bác bỏ thể diện mấy lần, cũng không giận, thành thật chạy sang một bên, nhường chỗ. Ngọc Dương đạo tử ra hiệu mọi người nghỉ ngơi, đồng thời mở miệng nói, vốn không muốn dẫn chư vị gặp hòa thượng phiền phức này, nhưng phong ba còn chưa hoàn toàn lắng xuống, nơi đây là an toàn nhất. Vân Xuyên và những người khác tự nhiên đồng tình, nào dám nói không, tìm chỗ tự mình nghỉ ngơi. Trần Bạch Thanh dẫn Lý quân tử ngồi xuống, đồng thời từ trong nhẫn không gian lấy ra bộ trà cụ, tin tức ngài đến ta cũng đã thông báo cho sư phụ, tứ sư muội lúc này cũng đang ở Tây Mưu Hạ Châu, hẳn sẽ cùng sư phụ đến, ngài uống hai chén trà thư giãn tinh thần, tránh để tứ sư muội lo lắng. Tính toán thời gian, hẳn là sắp đến rồi. Lý quân tử nghe vậy tâm trạng cũng có chút kích động, cười nói, làm phiền rồi. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng đẩy chén trà về phía Lý quân tử, đều là người một nhà, làm phiền chi mà khách sáo. Lý quân tử đưa tay nắm lấy chén trà ấm áp, toàn là ta làm phiền các ngươi, lần này cũng vậy, nếu không nói thêm vài câu, lần sau thật sự không mở miệng được nữa. Trần Bạch Thanh cười đáp lại vài câu, sau đó bắt đầu hỏi Lý quân tử sau khi đến Tây Mưu Hạ Châu đã xảy ra chuyện gì, cũng coi như đã khơi gợi chủ đề. Ngọc Dương đạo tử cũng không quan tâm những chuyện này, chỉ thuận tay cầm lấy ấm trà Trần Bạch Thanh pha, tự mình thưởng thức, thậm chí khi chén trà của Lý quân tử cạn, còn tự mình châm thêm một chút. Uống xong lại đặt ấm trà trở lại trước mặt Trần Bạch Thanh, bảo Trần Bạch Thanh pha thêm một tấm nữa. Bình thường, Ngọc Dương đạo tử cũng sẽ không bảo Trần Bạch Thanh pha trà cho hắn. Sở Tinh Trần có thể gọi, tự nhiên là vì là sư phụ của Trần Bạch Thanh, còn hắn chỉ là sư thúc, chuyện pha trà này. Lao Tăng lúc đầu cũng từng thưởng thức trà của Trần Bạch Thanh, là một trong những điều kiện của cuộc cá cược. Tự nhiên lúc này muốn uống cũng không uống được, cũng chỉ có thể hơi thèm thuồng nhìn. Biết sớm thì để sau này hay nói những lời đó. Trần Bạch Thanh tuy không như Thôi Hạo, nói chuyện không bao giờ rơi xuống đất, luôn có thể tiếp lời một cách độc đáo, nhưng việc trò chuyện đơn giản và thoải mái thì không thành vấn đề. Lý quân tử tự nhiên biết Trần Bạch Thanh đang đưa chuyện, nhưng vì trình độ đưa chuyện quá cao, nụ cười thoải mái trên mặt nàng cũng không ngừng nghỉ. Trần Bạch Thanh không để ý đến ánh mắt của Lão Tăng phía sau, chỉ làm động tác chờ đợi. Không biết bao lâu, ba đạo hồng quang từ bên ngoài bay đến, đáp xuống trước đại điện. Trần Bạch Thanh nhìn qua, người dẫn đầu là sư phụ của mình, bên trái sư phụ là tứ sư muội, bên phải là nhị sư huynh. Thấy người đến, Trần Bạch Thanh trước tiên xin lỗi Lý quân tử khẽ cười, sau đó liền đáp lại sư phụ mình. Trần Bạch Thanh đi đến trước mặt sư phụ, trên mặt nở nụ cười, giọng điệu ôn hòa nói, sư phụ người đến rồi. Sở Tinh Trần mang theo ý cười khẽ gật đầu, sau đó lập tức nhíu mày, lại nhìn Trần Bạch Thanh hai lần, rồi đưa tay khẽ sờ lên đầu Trần Bạch Thanh, giọng điệu có chút tức giận hỏi, Ngọc Dương huynh, ngươi có chuyện gì muốn giao phó cho ta không? Ngọc Dương đạo tử nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Hai sư đồ này có chút kỳ lạ, hắn vội vàng mở miệng nói, trước tiên hỏi hòa thượng bên cạnh đi. Sở Tinh Trần lại nhìn Trần Bạch Thanh, chỉ thấy Trần Bạch Thanh khẽ cúi đầu. Hắn ánh mắt quét ngang, chỉ thấy dưới pho tượng Phật vô diện, đứng một lao tăng khí tức trầm ổn, lúc này đang cười làm lành, như thể xin lỗi. Khoảnh khắc tiếp theo, vạn vật hóa thành lam quang rực rỡ. Ầm. Tòa đại hùng bảo điện duy nhất còn sót lại này lập tức bị phá hủy một nửa. Đợt, tháng 10 rồi, chư vị độc giả đại lão hay tặng chút điện miễn phí vì tình yêu đi, đối với quyển sách này thật sự rất quan trọng. Chương 568 sư phụ tại chương 568 sư phụ tại Sở Tinh Trần, Chu Xỉn Chèn, khẽ hạ mi mắt, linh lực kịch liệt quanh thân được khống chế, gần như hoàn toàn ngưng tụ, chỉ nhắm vào lao tăng phía trước. Vân Xuyên, dùng trung ản, chỉ đối mặt với đạo vận mờ nhạt kia, liền cảm thấy toàn thân sợn gai ốc. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc là tình huống gì? Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo huyết khí hồng quang bước tới. Lệ Hành Tiên, Ly Xính Sần, không chút do dự, dường như chỉ là theo bản năng, linh bảo trường đao trong tay huyết khí của loạn, nhắm thẳng vào Lao Tăng mà bước ép tới. Không có giao đàm, thời cơ xuất thủ chỉ chậm hơn sư phụ mình một chút. Lao Tăng triển khai vạn Phật kim chiếu, nhưng vạn pháp xuyên qua, trực tiếp xé nát bình phong của hắn một cách vô lý. Lệ Hành Tiên tự nhiên có thể nhận ra tu vi của Lao Tăng này kinh khủng, nhưng hắn không hề lùi bước. Sư phụ rút kiếm, hắn tự nhiên phải theo. Bất kể đối thủ là ai, đó không phải là chuyện hắn cần suy nghĩ, cũng không phải chuyện hắn cần chần chừ. Sư phụ cũng vậy, tam sư muội cũng thế, hắn sẽ không vì thế mà lùi bước, càng không tham sống sợ chết. Huyết khí ngưng thực, khí tức địa ngục chấn động. Lệ Hành Thiên nắm lấy kẽ hở khi sư phụ xé rách bình phong, chém ra một đao chứa đựng huyết khí chi lực cực hạn trong tay. Lao tăng trợn mắt, cảm nhận huyết khí thuần túy nhất này, nhưng với tu vi Phật Đà của hắn, tự nhiên có thể ứng phó. Hắn tay phải kim quang cuốn quanh, biến cánh tay phải thành một bàn tay Phật vàng nóng trong suốt, tay không đỡ lấy một đao này. Một đao của Lệ Hành Thiên uy thế không nhỏ, tuy coi như xuất đao vội vàng, nhưng cũng có bóng dáng thần thông. Phật quang đối với huyết khí vẫn có sự khắc chế tự nhiên, cộng thêm chênh lệch cảnh giới tu vi, Lao tăng liền cảm thấy dùng tay cũng đủ. Bàn tay Phật vàng nóng tiếp xúc với trường đao huyết khí trong tay Lệ Hành Thiên, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, liền cảm thấy không đúng. Huyết khí này không bị Phật quang khắc chế, thậm chí còn có thể phản vệ lực lượng Phật quang. Trong huyết khí không có những thứ hạ lưu tạp nham như tà tu tàn mát, mà cực kỳ thuần túy đến mức tựa như chính đại quang minh. Uy thế trên người Lệ Hành Thiên tăng vọt, đại đao trong tay ép bàn tay Phật vàng nóng lùi lại một chút. Lao tăng đang định mở miệng, ánh mắt lại chuyển ngang. Một thanh trường kiếm mang theo khí tức hạo nhiên cũng chớp mắt đã tới. Lâm Lạc Vũ, Lin Lục Hồ Dư, ở cảnh giới Kim Đan, ngay khoảnh khắc Lệ Hành Thiên xuất thủ, liền cũng theo sau. Khí tức hạo nhiên trực tiếp va chạm với Phật quang, dường như muốn đánh tan Phật quang này. Lâm Lạc Vũ mắt lạnh lùng, nắm chặt linh bảo trường kiếm trong tay, nhắm thẳng vào Lao Tăng mà một kiếm chém xuống. Kiếm ý cuồn cuộn, thần thông tấu triệt, hạo nhiên chính ý Lao Tăng dùng tay kia đỡ lấy chiêu này, hắn liếc mắt nhìn sang hai bên. Một huyết khí tu sĩ, một hạo nhiên tu sĩ cùng nhau tấn công mình. Những người vốn dĩ không đội trời chung, giờ phút này lại kề vai chiến đấu. Thế đạo này quả thật đã đi theo hướng mà hắn không còn nhận ra nữa. Tránh! Sở Tinh Trần đột nhiên lạnh lùng quát một tiếng. Lâm Lạc Vũ và Lệ Hành Thiên đều lập tức lùi lại. Lam quang lại hiện, một kim đan một nguyên anh, lão tăng dựa vào cảnh giới, tự nhiên có thể dễ dàng chống đỡ. Sở Tinh Trần hiện giờ tuy là hợp thể viên mãn cảnh giới, còn chưa đạt đến đại thừa, nhưng lực độ ra tay của hắn, ngay cả tu sĩ đại thừa bình thường cũng chưa chắc đã đạt được. Huống hồ, Sở Tinh Trần trong tay còn có một thanh Phật bàn. Lão tăng ánh mắt lại đối diện, bàn tay Phật vàng nóng trong tay lại đỡ, nhưng lại không thể đỡ được lam quang này nữa. Trường kiếm do vạn bàn hóa thành xuyên thủng bàn tay Phật vàng nóng, đánh nát xương bả vai phải của lão tăng, từng giọt máu vàng nhạt bắn ra. Lệ Hành Thiên và Lâm Lạc Vũ còn muốn xông lên, nhưng bị Sở Tinh Trần liếc mắt ngăn lại. Hai người liền dừng động tác, lại dựa vào Trần Bạch Thanh, trên bài kim. Sở Tinh Trần nắm chặt vạn bản trong tay, trường kiếm vẫn đặt trên vai Lão Tăng, lạnh giọng hỏi: "Lão hòa thượng, ngươi hẳn là biết ta là ai chứ?" Nụ cười trên mặt Lão Tăng vẫn chưa tắt, tự nhiên biết, giờ đây Trung Châu ai mà không biết Sở Tinh Trần. Vẻ lạnh lùng trên mặt Sở Tinh Trần cũng giảm, đã biết, một kiếm này ngươi chịu có phục không? Lão Tăng chậm rãi gật đầu đáp: "Tự nhiên là phục. Nếu không phục, sau này người đưa kiếm có lẽ sẽ là Bạch Huyền Linh, Ngai Sủ A Lĩnh, không hề lưu tình." Sở Tinh Trần ở Trung Châu có tiếng tăm khá tốt, dù sao cũng có thể giao thiệp với các đệ tử hạch tâm của các gia tộc, ít nhất nhân phẩm và trí tuệ là không thể nghi ngờ. Chỉ là không ngờ, Trần Bạch Thanh chỉ cười nói một tiếng sư phụ, Sở Tinh Trần liền có thể nhìn ra Trần Bạch Thanh dường như chịu bị khuất. Càng kỳ lạ hơn là một huyết khí tu sĩ, một hạo nhiên tu sĩ hai thái cực lại có thể không chút do dự mà theo kịp động tác của Sở Tinh Trần. Hai người cùng nhau phối hợp ăn ý, rõ ràng đã hợp tác không ít lần. Tính cả Trần Bạch Thanh vừa chính vừa tà, lại thêm Sở Tinh Trần bị trưởng môn bao che khuyết điểm đến mức không thể tả này. Tông môn này coi như đã tể tựu đầy đủ. Lao tăng yếu thế mở miệng nói, lão nạp chỉ là quan sát đệ tử của sở trưởng môn mà tâm có cảm ngộ, trò chuyện vài câu mà thôi. Sở Tinh Trần cười lạnh một tiếng, đệ tử của ta, ngươi còn cảm ngộ được sao? Lao tăng cười xòa, chỉ là dùng Phật tâm quan sát một chút Phật tâm dơ bẩn của ngươi thì quan sát ra được cái gì? Dường như giống một yêu nữ. Chỉ vậy thôi sao? Yêu nữ mà trời đất không thể trói buộc nữa. Giọng điệu Lao tăng nghiêm túc hơn một chút. Giọng điệu Sở Tinh Trần vẫn như cũ, chỉ vậy thôi sao? Lao tăng chậm rãi hỏi, thí chủ cảm thấy vô ưu. Nhưng nếu ngài không còn nữa thì sao? Sở Tinh Trần chậm rãi rút vạn bàn lên, nàng là đệ tử của ta, đệ tử mà ta dốc hết tâm huyết yêu thương, nếu ta không còn nữa, nàng nên được trời đất không trói buộc, tự do tự tại, còn là chính hay tà? Sở Tinh Trần nhếch miệng cười lạnh, là chuyện ta hiện giờ nên quản, cũng nên tính lên đầu ta, nếu không thì bọn họ gọi ta là sư phụ chẳng phải là vô ích sao? Lao tăng hơi bừng tỉnh, liếc mắt nhìn Trần Bạch Thanh đang đứng tại chỗ, khẽ mím môi, ánh mắt dường như có chút đỏ hoe. Hắn lại quay sang nhìn Lệ Hành Thiên và Lâm Lạc Vũ đang nhìn mình với vẻ mặt lạnh lùng tương tự. Trần Bạch Thanh có lẽ có thể mê hoặc thiên hạ, đó là thần thông của nàng, là bản lĩnh của nàng. Còn vị Sở Tinh Trần này thì lại là trời sinh. Yêu nữ mê hoặc thiên hạ Trần Bạch Thanh cũng phải khuất phục trước Sở Tinh Trần, điều đó cũng coi như hợp lý. Đây là sức hút cá nhân, không ai có thể bắt trước. Không liên quan đến chính tà, chỉ nói về chân tâm. Lao tăng nhịn đau chậm rãi đứng dậy, một lần nữa hành lễ, lão nạp đã được chỉ giáo, vô cùng xin lỗi. Sở Tinh Trần thu hồi bàn, đệ tử chịu ủy khuất, làm sư phụ tự nhiên phải đòi lại công bằng. Trần Bạch Thanh ngoài việc thích nướng cá lén lút ra, những chuyện khác gần như không hề che giấu. Chuyện chiếc áo đông ấm áp bên ngoài có gai này, cả tông môn ai mà không biết. Trần Bạch Thanh thực ra cũng hiểu tính cách của mình đã khác so với ban đầu, thậm chí trong lòng đối với thế giới bên ngoài cũng không có quá nhiều thái độ thương xót, trong lòng có lẽ cũng có lo lắng. Sư phụ liệu có ghét bỏ nàng có chút khác biệt hay không? Dù sao thì những chuyện có thể khiến Trần Bạch Thanh tức giận cũng không còn nhiều nữa. Sở Tinh Trần tự nhiên phải trả lời, cũng nên cho người ngoài một câu trả lời. Bất kể có thể nhìn thấu Trần Bạch Thanh hay không, bất kể có phải là yêu nữ họa thế hay không, Trần Bạch Thanh đều là đệ tử của hắn. Và Sở Tinh Trần hắn thích nhất một chuyện bao che khuyết điểm. Sở Tinh Trần đi trước đến trước mặt Trần Bạch Thanh, lại xoa xoa đầu nàng, khiến mái tóc vốn đã được trải gọn gàng trở nên hơi rối. Sư phụ Trần Bạch Thanh khẽ mở miệng. Sở Tinh Trần khẽ nhéo má Trần Bạch Thanh, giống hệt như khi nàng còn bé tí, "Sư phụ đây." "Chương 569 cứ nói đừng ngại, chương 569 cứ nói đừng ngại." Sở Tinh Trần khẽ nhéo khuôn mặt Trần Bạch Thanh, lại xoa xoa an ủi một phen, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Lao Tăng đang chậm rãi khép lại vết thương. Không nói nhiều lời, chỉ từ trong không gian giới chỉ lấy ra tín vật của Quang Minh Phật Đàm mà Vô Không đã mang đến cho hắn. Sở Tinh Trần giơ tay, liền ném tín vật trong tay đi. Lao Tăng khẽ giơ tay đón lấy, khoảnh khắc chạm vào, đôi mắt liền rõ ràng biến đổi. Sở Tinh Trần tạm thời không rảnh để ý những chuyện này, rời ánh mắt nhìn về phía Lý Quân Tử, khẽ chắp tay, trên mặt lộ ra chút ý cười nói, "Thấy rồi, để ngươi thấy những chuyện này." Lý Quân Tử lúc này mới có chút bàng hoàng đứng dậy đáp lễ, nhưng cũng đã lấy lại tinh thần, "Không có gì, đã lâu không gặp Sở trưởng môn." Sở Tinh Trần khẽ gật đầu, cười nhẹ nói, "Đã lâu không gặp, nhưng hôm nay gặp ngươi, nghĩ đến chuyến đi Tây Mưu Hạ Châu của Lý tiên sinh hẳn là không mấy dễ dàng." Lâm Lạc Vũ liếc nhìn Lao Tăng đang cầm tín vật, thần sắc trầm tư, trong lòng nhớ nhung, liền thu trường kiếm đứng dậy đi về phía Lý Quân Tử. Hơi mệt một chút, nhưng cũng có ý nghĩa. Lý Quân Tử mở miệng trả lời, sau đó nhìn về phía Lâm Lạc Vũ đang đi tới, trên mặt nụ cười thuần khiết, vươn tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay Lâm Lạc Vũ. Khoảnh khắc Lý Quân Tử chạm vào, đâu cảm thấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh lẽo mà ngày xưa mình từng nắm chặt, giờ đây lại trở nên lớn lao và ấm áp đến vậy. Lâm Lạc Vũ khẽ mở miệng, "Tiên sinh, đã lâu không gặp, dung mạo của ngươi quả thật không thay đổi như Sở trưởng môn đã nói." Lý Quân Tử khẽ gật đầu, cười nói, "Không giống tiên sinh, đã già đến mức này rồi." Lâm Lạc Vũ vốn muốn nói tiên sinh không già, nhưng nhìn thấy mái tóc mai đã bạc trắng, những nếp nhăn không che giấu giữa lông mày và khóe mắt, câu nói đó lại không thể thoát ra. Sở Tinh Trần bước tới, mở miệng nói, "Nơi đây không phải chỗ để ôn chuyện cũ, Lý tiên sinh mấy ngày nay ăn uống cũng không tốt. Bạch Thanh, trước tiên hãy tìm cách để Lý tiên sinh và chư vị đạo hữu có chỗ nghỉ ngơi tốt, đồng thời xem xét chuẩn bị ít cơm nước." Trần Bạch Thanh gật đầu đáp ứng. Lâm Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần liên tục xua tay, "Ngươi cũng đi đi, lần trước tiên sinh của ngươi đến Vạn Hoa Linh tìm ngươi, chỉ là lúc đó ngươi không có ở đây, lần này hãy thật tốt ôn chuyện cũ, chuyện ở đây cứ giao cho sư phụ là được." "Đa tạ sư phụ." Lâm Lạc Vũ mở miệng cảm tạ. "Khách khí với sư phụ làm gì?" Sở Tinh Trần tùy tiện đáp lời, ánh mắt lại nhìn về phía Vân Xuyên và nhóm người đang dựa vào tường, lại chắp tay nói, "Đa tạ chư vị đã chiếu cố Lý tiên sinh, phàm là thiếu thốn gì, cứ việc mở miệng, có thể đáp ứng sẽ cố gắng đáp ứng chư vị, chuyện chưa định, cũng có nhiều bất tiện, còn xin chư vị hải hàm." Vân Xuyên vội vàng đứng dậy, vị đại lão này chỉ cần hắt hơi một cái cũng có thể thổi bay mình. Dù sao Sở Tinh Trần muốn nói, các người đang cặn bã đừng có lọt vào mắt ta, mau cút đi, nếu không ta sẽ giết hết. Vân Xuyên và những người khác cũng chỉ có thể nén giận mà đi, dù sao trong giới tu tiên, những tiền bối có tính khí kỳ quái nào cũng có thể gặp phải. Giọng điệu của Sở Tinh Trần gần như đã coi họ là đồng bối tu sĩ để nói chuyện, lời này đã nói cực kỳ nể mặt rồi, ít nhất Vân Xuyên nghe xong vẫn khá kích động. Vân Xuyên đứng dậy cúi người, coi như hành một đại lễ nói, "Không dám, đa tạ tiền bối chiếu cố." "Đa tạ." Sở Tinh Trần cười gật đầu. Trần Bạch Thanh khẽ mở miệng xen vào, "Chư vị xin mời theo ta." Mọi người đều đáp ứng, theo Trần Bạch Thanh đi ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện chỉ còn lại nửa tòa. Những người không liên quan trong điện cũng coi như đã được dọn sạch, Ngọc Dương đạo tử tay xách ấm trà vẫn đang thưởng thức, Lệ Hành Thiên thì mặt nghiêm túc đứng sau Sở Tinh Trần. Lao Tăng tay vẫn nắm tín vật, thần sắc bất định nhìn về phía Sở Tinh Trần. "Vẫn còn uống. Đệ tử ngoan nhất đặt ở chỗ ngươi lịch luyện một phen còn phải chịu ấm ức." Sở Tinh Trần trước tiên trừng mắt nhìn Ngọc Dương đạo tử. Ngọc Dương đạo tử nhún vai nói, "Ngoan nhất đó là đối với ngươi mà thôi, ngươi hỏi hòa thượng chết tiệt kia xem, những chuyện trong thời gian này cơ bản đều do áo đông nhỏ của ngươi lo liệu, ta cơ bản chỉ nghe nàng sai bảo, giúp nàng làm việc vặt, chuyện chịu ấm ức này đổ lỗi cho ta e rằng có chút oan uổng." Sở Tinh Trần cười lạnh một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, "Ta Sở Tinh Trần là người nói lý lẽ sao?" Ngọc Dương đạo tử nghe vậy sững sờ. Đối với đệ tử của mình, Sở Tinh Trần thật sự không phải là người nói lý lẽ. Ngọc Dương đạo tử liền mặt mũi hối lỗi chắp tay nói, "Đều là lỗi của ta, còn xin Sở Tinh Trần đại nhân có lượng lớn, tha thứ cho ta lần này." Sở Tinh Trần sau khi nhận được câu trả lời vừa ý liền khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt Lao Tăng. Lao Tăng tay nắm tín vật, trầm ngâm một lát hỏi, "Là hắn bảo ngươi đến tìm ta, quan trọng sao?" Sở Tinh Trần trên mặt lộ ra ý cười, đôi mắt khẽ nhướng, tùy tiện nói ra những lời nước đôi. Quả nhiên có bất ngờ. Duyên không từng ở chính âm pháp tự đào được thứ gì đó giống như truyền thừa do Quang Minh Phật Đà để lại, dựa vào đó Sở Tinh Trần và Bạch Huyền Linh còn suy đoán là có người của chính âm pháp tự cố ý bảo tồn. Trong đó Duyên không thậm chí còn mở miệng đề nghị có thể tìm trụ trì chính âm pháp tự hỏi thử. Dù sao tín vật này tình hình không đúng, giờ đây xung quanh đều là người của mình, cưỡng đoạt cũng có thể đoạt lại, ít nhất cũng sẽ không để lão tăng này mang đi. Chỉ là tiện tay mà thôi, đây không phải đã câu được rồi sao? Lão tăng trầm mặc một lát, hắn vẫn khỏe chứ? Chuyện này cũng quan trọng sao? Sở Tinh Trần mắt nhìn thẳng lão tăng, "Ta có một chuyện quan trọng hơn, ngươi muốn nghe không?" Lão tăng sảng khoái cười nói, "Ngươi đã nói đến đây, ta còn có thể không nghe sao?" Sở Tinh Trần nghe vậy vươn tay chỉ vào tín vật trong tay lão tăng nói, "Hắn có chuyện muốn nhờ ngươi giúp, ngươi làm hay không làm?" Quang Minh Phật Đà nợ ân tình của mình phải trả, lão tăng có lẽ còn nợ ân tình của Quang Minh Phật Đà, nếu không nợ, vậy thì Quang Minh Phật Đà trả ân tình cho Sở Tinh Trần thì trả cho lão tăng này vậy. Dù sao hiện tại lão tăng quan trọng và dễ dùng hơn. Làm người không cần quá cứng nhắc, ân tình nên chuyển giao thì cứ chuyển giao. Lão tăng thần sắc rơi vào trầm tư, không lập tức đồng ý. Sở Tinh Trần thấy vậy cũng không để lão tăng này nghĩ nhiều. Năm đó vẫn có điều tra trụ trì chính em pháp tự, có tin tức nói rằng Lao Tăng cũng là nhẫn nhị đến chính em pháp tự, nếu để hắn nghĩ nhiều sẽ không chừng lại nhắc gan. Sở Tinh Trần cố ý thở dài một tiếng, khó xử như vậy làm gì, không làm thì không làm, dù sao cũng là hắn nhìn lầm người. Thần sắc Lao Tăng càng thêm rối rắm. Sở Tinh Trần cười khẩy một tiếng, sau đó liền gọi Lệ Hành Thiên chuẩn bị quay người rời đi. Chờ đã, Lao Tăng thần sắc rối rắm nhìn Sở Tinh Trần. Lao Tăng thân là Phật tử, cũng có bản mệnh thần thông, sau khi tu luyện đại thành, có thể nhìn thấy nhân quả luân chuyển của mỗi người. Những luân chuyển nhìn thấy tuy chỉ là những đoạn thoáng qua, mặc dù nhân quả của mỗi người đều có thể thay đổi trời long đất lở vì một chuyện nhỏ. Mỗi lần Lao Tăng dùng bản mệnh thần thông, hình ảnh của mỗi người đều không ngừng biến đổi, hơn nữa phần lớn đều biến đổi cực kỳ khó tin. Thiên mệnh vạn số, làm sao có thể khiến người ta nhìn rõ hoàn toàn? Nhưng trong bản biến bản hóa, luôn có những điểm tương đồng, và điểm đó đủ để Lao Tăng đưa ra phán đoán. Và năng lực này, chỉ cần sử dụng đúng cách, chính là thần thông đỉnh cao nhất. Giờ đây, thần thông đỉnh cao này lại hoàn toàn mất tác dụng trên người Sở Tinh Trần. Không có bất kỳ đoạn nào, chỉ như thở hỗn độn ban sơ. Không biết là do thiên cơ gia thân không thể quan sát, hay là nhân quả của người này quá lớn, khiến bản mệnh thần thông của hắn mất hiệu lực. Lao Tăng hiện tại chỉ có thể dùng phán đoán của mình để đưa ra quyết định. Hắn hít sâu một hơi nói, "Cứ nói đi." Sở Tinh Trần dừng bước, trên mặt hiện lên ý cười, ánh mắt tán thưởng liền nhìn tới. Lệ Hành Thiên bên cạnh nhìn thấy ánh mắt này của sư phụ mình, hắn đột nhiên sau lưng lông tơ khẽ dựng đứng. Chương 570 thông dụng. Chương 570 thông dụng. Vạn sự xưa nay đều cấp bách. Mục tiêu đầu tiên của Vô Không sau khi vượt qua Phổ Độ Giang, tự nhiên là chính âm pháp tự gần nhất. Ngoài việc chính âm pháp tự là bộ mặt của Phật môn Trung Châu tại Tây Mưu Hạ Châu, trong ngôi Phật tự này còn có một vị nhân quả Phật Đà như Trọng Phật Đà. Nguyên nhân vì sao một vị nhân quả Phật Đà thuần chính của Phật môn lại lưu lạc đến Tây Mưu Hạ Châu, Vô Không không thể điều tra rõ ràng. Mặc dù chính âm pháp tự bị phá hủy, nhưng không có cảnh tượng chiến đấu của độ kiếp tu sĩ xuất hiện. Như Trọng Phật Đà càng không truyền một chút tin tức nào về Đại Lôi Âm tự. Chư Phật Trung Châu đối với tình huống này tự nhiên cảm thấy kỳ lạ, cũng muốn điều tra Như Trọng Phật Đà rốt cuộc hiện giờ đang trong tình trạng nào, tình hình của Phật Đà ra sao, hoàn cảnh thế nào, Phật môn vẫn vô cùng quan tâm. Vô Không sau khi dễ dàng vượt qua kiếp nạn đầu tiên Phổ Độ Giang, trong lòng không hề có chút may mắn nào, bởi vì hắn hiểu sâu sắc rằng con đường phía trước còn khó đi hơn. Sở Tinh Trần sẽ không vì quen biết hắn mà từ bỏ những việc hắn sắp làm. Mỗi người đều đang làm những việc mình cho là đúng, cũng sẽ không vì người khác mà từ bỏ. Chỉ là khi tận mắt nhìn thấy chính âm pháp tự hiện tại, trong lòng hắn chợt cảm thấy mình vẫn đánh giá thấp độ khó của chuyến đi này. Những trận pháp dày đặc, vô cùng hùng vĩ bao trùm toàn bộ chính âm pháp tự. Có những trận pháp lưu động nhìn không thấy điểm cuối, tản ra linh lực dày đặc. Vô Không nhìn sâu vào bên trong, chỉ thấy ở vị trí trung tâm nhất, chính âm pháp tự gần như đã trở thành phế tích. Trận thế lớn như vậy, chỉ để bảo vệ một phế tích. Vô Không khẽ thở dài, rồi cũng nghĩ thông suốt. Hiện tại hắn cũng vì phế tích này mà đến. Vô Không hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn hướng về chính âm pháp tự mà đi. Còn cách trăm trượng, liền có một tiếng quát, "Ai đến đây?" Nơi đây đã do Thái Đạo Tông tiếp quản, người không liên quan nhanh chóng rời đi. Cảnh cáo chỉ một lần. Lời vừa dứt, liền có mấy vị tu sĩ mặc phục sức đệ tử Thái Đạo Tông tay cầm linh bảo ngăn cản trên không trung. Đồng thời cũng có mấy đạo thần thức cực nhanh hướng về Vô Không mà dò xét. Vô Không đối mặt với đệ tử Thái Đạo Tông có tu vi hóa thần dẫn đầu, chần chừ một lát, vẫn hành lễ nói, "Tại hạ Phật tử Vô Không, phụ mệnh như nan tốt Phật, đến hỏi thăm tình hình chính âm pháp tự hiện tại." Đệ tử dẫn đầu hạ mắt, hai ngón tay chụm lại, chỉ vào chính âm pháp tự gần như toàn bộ là phế tích, kia chính là chính âm pháp tự, đã nhìn thấy rồi chứ, đây chính là tình hình, ngươi có thể đi rồi. Vô Không ngẩng đầu nhìn thẳng, khẽ hít một hơi nói, "Vần Tăng có thể vào xem không? Dù sao đó cũng là Phật tự ngươi bị mù sao, nơi này đâu có Phật tự, chỉ có một bên phế tích." Không đợi Vô Không nói xong, đệ tử dẫn đầu đã cắt ngang, ngữ khí cũng hơi lạnh lùng nói, "Ta biết tu vi của ngươi không tầm thường, nhưng đây cũng không phải nơi để ngươi làm cản, hôm nay ta cầm lệnh bài chính là tất cả hòa thượng, không được vào." Vô Không nghe lời nói cực kỳ dứt khoát của đệ tử dẫn đầu, lại nhìn vẻ mặt không chút do dự của hắn. Chính âm pháp tự hiện tại quả thực đã thuộc về Thái Đạo Tông, số lượng tu sĩ cao thâm ẩn nấp ở đây e rằng cũng không ít, ít nhất trong số những thần thức dò xét hắn, có không ít kẻ khó đối phó. Nếu đánh nhau ở đây, đừng nói là thắng, ngay cả chạy Vô Không cũng chưa chắc đã thoát được. Vô Không trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn chọn cách tế ra mặt mũi đại pháp, chỉ là không biết có hiệu quả hay không, giọng hắn nhỏ đi một chút, "Ta quân sở." "Sở Tinh Trần." Mặc dù giọng Vô Không hơi nhỏ, nhưng đệ tử dẫn đầu có tu vi hóa thần, tự nhiên có thể nghe rõ. Vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, ngữ khí cũng tốt hơn một chút, "Ngươi là do Sở sư thúc tiến cử đến?" Vô Không khẽ trầm mặc, không đáp cũng không trả lời, dường như là ngầm thừa nhận. Hắn từ sau khi chia tay ở Thiên Diễn Tông, liền không còn gặp lại Sở Tinh Trần nữa, lần trước nói chuyện cũng không nhiều, đâu phải là được tiến cử đến. Đệ tử dẫn đầu không truy hỏi, mà đợi một lát, sau đó dường như nhận được tin tức gì đó, liền lộ ra nụ cười nói, "Nếu là do Sở sư thúc tiến cử đến, vậy thì có thể vào, nhưng xin hãy đi thẳng đến chính âm pháp tự, những nơi khác xin đừng nhìn nhiều, đừng để Sở sư thúc khó xử." Vô Không thở phào nhẹ nhõm, đó là lẽ tự nhiên. Đệ tử dẫn đầu khẽ nhấc tay, các đệ tử đứng phía sau liền nhường chỗ, đồng thời trận pháp cũng mở đường. Vô Không lại hành lễ, dẫn đội nhỏ đi về phía chính âm pháp tự. Trận pháp bao vây chính âm pháp tự không chỉ có một tầng, mà có mấy tầng, cũng mượn trận pháp để phân chia những nạn dân chạy nạn đến. Người đông hỗn loạn dễ sinh sự, dù là tiên gia cũng có đạo lý không phân biệt rõ ràng. Người già yếu bệnh tật và gia đình cũng sẽ dựa vào vòng trong hơn để được bảo vệ tốt hơn. Vô Không tự nhiên tán thành những sắp xếp này. Chỉ là mỗi lần định tiến vào trận pháp tiếp theo, sẽ có tu sĩ Thái Đạo Tông xuống truy hỏi. Vô Không không biết có phải cố ý hay không, đều là đệ tử cùng một nhà, sao lại không có bất kỳ cách liên lạc nào? May mắn là Vô Không cũng đã phát hiện ra lợi ích của mặt mũi đại pháp. Đối mặt với câu hỏi, Vô Không chỉ mỉm cười nói, ta quen Sở Tinh Trần. Câu nói này dường như là một mật mã, chỉ cần nói ra, đối phương sẽ lộ ra vẻ hiểu rõ, rồi liền cho phép đi qua. Đi dọc đường, không biết đã bán mặt mũi của Sở Tinh Trần bao nhiêu lần. Vô Không cuối cùng cũng đặt chân lên một mảnh chính âm pháp tự đổ nát, mà các Phật tu đi theo phía sau hắn nhìn chính âm pháp tự đầy ngói bỡ, thần sắc khác nhau, nhưng đa số đều là vẻ bị thương. Vô Không muốn nên an ủi vài câu, nhưng thực sự không còn tâm trạng nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng một mảnh trầm mặc câm nín. Đại Hùng Bảo Điện duy nhất còn sót lại của chính âm pháp tự, tấm biển treo cao vẫn hùng vĩ, chỉ là cánh cửa này đang đóng. Vô Không không hiểu, cánh cửa này còn có cần thiết phải đóng không? Không cần thần thức, dù là một phàm nhân bình thường, chỉ cần ngó đầu sang hai bên, liền có thể nhìn thấy nửa còn lại của Đại Hùng Bảo Điện đã biến mất, cảnh tượng bên trong hoàn toàn không che giấu được gì. Cánh cửa này đóng lại giống như bị thai trộm chung vậy. Vô Không cuối cùng vẫn khẽ gõ cửa, sau đó mới từ từ đẩy cửa bước vào, khẽ ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy mấy tầng nghi quỹ bao quanh. Đại Hùng Bảo Điện chỉ bị hủy một nửa, nhưng may mắn là Đại Phật Vô Diện ở vị trí chủ tọa vẫn còn. Một lao tăng ngồi dưới bồ đoàn, khẽ gõ mõ, thấp giọng nhập kinh. Ngoài ra, không một bóng người, chỉ là Vô Không từ trong không khí ngửi thấy một mùi trà vô cùng độc đáo. Vô Không bước vào điện đứng lại, các Phật tu đi theo phía sau cũng đứng hai bên cùng hành lễ. Phật tử Vô Không, bái kiến như trọng Phật đà. Tiếng mõ dừng lại, lao tăng từ từ quay người, ánh mắt nhìn về phía Vô Không đang hành lễ cười nói, danh hiệu này ta cũng đã lâu không nghe thấy, không ngờ vẫn còn Phật tử nhớ đến ta. Vô Không thuận miệng đáp, đã có quả vị, thân nhập đại thừa, danh hiệu tự nhiên vạn cổ bất diệt. Lao tăng dường như khá hài lòng gật đầu, đứng dậy, ánh mắt nhìn Vô Không, nói ra lời khiến Vô Không suýt nữa không kịp phản ứng. Lao tăng mở miệng hỏi, người quen Sở Tinh Trần? Vô Không ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc lại cực kỳ khó hiểu. Thái đạo tông muốn nể mặt Sở Tinh Trần, hắn Vô Không đã chấp nhận, ngay cả nhân quả Phật của nhà mình cũng nể mặt Sở Tinh Trần sao? Thế đạo này làm sao vậy? Không quen Sở Tinh Trần thì không làm được việc gì sao? Mặt mũi của Sở Tinh Trần thông dụng đến cả Phật môn rồi sao? Chương 571 ân tình tựa như biển, chương 571 ân tình tựa như biển, nếu không quen biết Sở Tinh Trần, e rằng đệ tử cũng không thể gặp được ngài ở đây. Ngữ khí của Vô Không có phần tự dễ ước, thần sắc cũng là một vẻ mặc kệ. Lao tăng có chút hiểu ra, nghĩ rằng vị Phật tử này sau khi gặp Sở Tinh Trần cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Hắn khẽ cười rồi đi thẳng vào vấn đề, lần này vào đây chắc cũng không dễ dàng gì, có phải Đại Lôi Âm tự có nhiệm vụ gì muốn giao cho người không? Vô Không nguyện chuyển mở lời, chư vị Phật đạt đều đang quan tâm ngài có vô sự không? Lao tăng nghe vậy khẽ cười lắc đầu, ngươi là tiểu bối, cũng là Phật tử, nói chuyện thẳng thắn với ta cũng không sao, sẽ không trách ngươi đâu. Bề trên muốn trách vấn ta vì sao không ngăn cản sao? Ta đã đánh cược 3 lần với họ, ta thua nên mới không thể ngăn cản. Ngươi cứ việc trả lời như vậy, chuyện sau đó thế nào là việc của ta. Còn có điều gì muốn hỏi nữa không? Vô Không khẽ hành lễ, dù sao thì điều này cũng coi như giải quyết cho hắn một vấn đề lớn, rồi tiếp tục hỏi, nếu có sự cố xảy ra ở Tây Như Hạ Châu, không biết Như Trọng Phật Đà có thể ra tay không? Lao tăng gật đầu cực nhanh, tự nhiên, có năng lực ta tự nhiên sẽ ra tay. Vô Không nghe những lời mơ hồ này, trực tiếp quy nó về việc sẽ không ra tay, nhưng lời này cũng không phải hắn muốn hỏi, hỏi cũng là để hỏi cho các Phật tu đi theo hắn sau này. Hắn chắp tay hành lễ, đa tạ Phật Đà, còn có lời gì muốn nhờ chuyển về Đại Lôi Âm tự không? Lao tăng thần sắc bình tĩnh đáp, ta mọi việc an lành, bảo họ yên tâm. Vô Không lại hành lễ, sau khi hiểu rằng vị Phật đà này không đáng tin cậy, hắn liền chuẩn bị cáo tử. Thân là nhân quả Phật mà lại biểu hiện như vậy, khó trách lại trở về Tây Như Hạ Châu. Tuân lệnh, Vô Không cáo lui. Vô Không hành lễ, rồi chuẩn bị rời đi. Khoan đã. Lao tăng mở miệng gọi lại. Vô Không dừng bước, quay người nhìn lại. Chỉ thấy Lao tăng cười tủm tỉm nói, hiện nay chính âm pháp tự đã hoang phế đến mức này, ta cũng không thể dễ dàng rời đi, nên cũng có vài việc cần nhờ các ngươi đi làm. Tâm trạng Vô Không hơi trùng xuống, nhiệm vụ mà Đại Lôi Âm tự giao cho hắn đã đủ khiến hắn đau đầu rồi, kết quả nhiệm vụ lại đẻ ra nhiệm vụ. Điều quan trọng nhất là không thể bác bỏ, dù là nhân quả Phật có chút bị bài xích, nhưng đó cũng là nhân quả Phật. Vô Không cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, không biết là chuyện gì. Lao tăng khẽ trầm ngâm, mở miệng nói, hiện nay chính âm pháp tự đang thiếu nhân lực, ngươi là Phật tử cũng là hạt nhân nhiệm vụ, chuyện này sẽ không làm chậm trễ ngươi, những người ngươi mang theo tu vi cao nhất cũng chỉ Nguyên Anh. Hiện nay Tây Như Hạ Châu nguy hiểm trùng trùng, cảnh giới Nguyên Anh vẫn còn hơi miễn cưỡng, cứ để lại làm việc cho ta là được. Tu vi hợp thể của ngươi, nghĩ rằng đủ để ứng phó mọi chuyện, ngươi cứ một mình làm việc là được. Không nói đến Vô Không, những Phật tu kia đều có chút mê người. Họ cũng đều có nhiệm vụ riêng mà đến. Vô Không càng khó chấp nhận hơn, nếu những người này rời đi, Tây Như Hạ Châu mà xảy ra chuyện gì, vị trí của hắn sẽ càng khó giữ vững. Những Phật tu này là để giám sát, nhưng cũng là bằng chứng quang minh chính đại của hắn. Vô Không mở miệng từ chối, các đồng môn đi cùng ta đều có nhiệm vụ, e rằng không thể ở lại. Lao tăng nghe vậy thần sắc nghiêm nghị, biểu cảm trở nên ông trầm, ngươi đang bác bỏ lệnh của ta sao? Không dám. Họ hạ lệnh là lệnh, ta hạ thì không phải sao? Không dám. Nếu đã không dám, vậy thì hãy tuân lệnh ta mà làm, lệnh ta hạ, sau này tự nhiên là ta sẽ nói. Lao tăng nói xong, uy áp Phật Đà trên người bộc lộ, như thể đang nhắc nhở, hắn cũng là Phật Đà, hơn nữa còn là nhân quả Phật. Thần sắc trên mặt Vô Không có đoán, cuối cùng có chút ủy khuất nói, vậy chi bằng để ta cũng ở lại giúp Như Trọng Phật làm việc thì sao? Lao tăng thần sắc không vui nói, chuyện của Đại Lôi Âm tự nhiên cũng cần người đi làm, đừng nghi ngờ nữa, hãy làm tốt việc của ngươi đi. Vô Không còn muốn tranh luận, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía các Phật tu phía sau, các ngươi cũng phản kháng một chút đi chứ. Lão tăng dường như không muốn nói thêm gì nữa, cũng không hỏi thêm, vươn tay đẩy ra, Phật quang mênh mông, trực tiếp đẩy Vô Không ra ngoài Đại Hùng Bảo Điện, đồng thời cũng đóng cửa lại. Vô Không thần sắc hơi ngây người nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn lúc này có chút muốn thò đầu ra, vòng qua cánh cửa này để xem tình hình bên trong, rồi lại khổ cầu một chút, nhưng cuối cùng vẫn không làm. Cánh cửa đóng mà như không đóng này, lại có thể cự tuyệt vị hợp thể tu sĩ như hắn ở ngoài. Vô Không không hiểu ý của Như Trọng là gì, vì sao lại muốn hắn một mình đi làm? Hơn nữa ban đầu còn nói chuyện rất tốt, tốc độ trở mặt cũng quá nhanh rồi. Vô Không biết do nói nhiều vô ích, hỏi nhiều có khi còn bị đánh. Trong lòng không cam tâm, hắn cứ đứng trước cánh cửa đơn độc này rất lâu, cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cánh cửa không ngăn được gì, giờ lại ngăn được hắn. Vô Không đi ra ngoài. May mắn là đi ra không cần phải như lúc bảo, cần báo danh hiệu Sở Tinh Trần. Vô Không thân hình thoát khỏi tầng tầng trận pháp, hắn lúc này đang trầm tư, liệu có nên về Trung Châu Đại Lôi Âm tự trước, rồi dẫn thêm người đến không, thì một giọng nói quen thuộc đã cắt ngang hành động của hắn. Ôi, đây chẳng phải Vô Không Phật tử sao? Nghe giọng nói quen thuộc, thân hình Vô Không dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đó. Chỉ thấy Sở Tinh Trần đang tựa vào một gốc cây, trên mặt mang theo ý cười đang đánh giá mình. Thân hình Vô Không hơi chần chừ, nhưng nghĩ người đã bị giữ lại ở chính Âm Pháp tự, liền đi về phía Sở Tinh Trần. Sở trưởng môn, mọi việc đều tốt chứ? Sở Tinh Trần cười gật đầu, nhờ Đại Lôi Âm tự có tấm lòng rộng lớn như biển, sống cũng coi như sung túc. Vô Không coi như không hiểu lời trâm trọng này, chuyển sang hỏi, ngài sao lại ở đây? Có người gửi thư cho ta, nói có một hòa thượng mượn danh hiệu của ta trà trộn vào chính Âm Pháp tự, nhưng ta nhớ ta chưa từng tạo điều kiện cho hòa thượng nào, bèn đặc biệt đến xem, là hòa thượng nào không biết điều không sợ chết mà dám làm vậy. Sở Tinh Trần nói đến đây thì dừng lại, thần sắc giả vờ kinh ngạc nói, vị hòa thượng đó không phải là ngươi chứ? Là ta. Vô Không dứt khoát gật đầu đáp, sau đó mở miệng chất vấn, có phải Sở trưởng môn đã đặc biệt yêu cầu Như Trọng Phật Đà giữ lại các Phật tu đi cùng ta không? Sở Tinh Trần nhíu mày, ngươi nói gì vậy? Nói như thể Phật Đà là người nhà của ta vậy, việc hắn làm ta có thể thay đổi được sao? Vô Không tuy cảm thấy chuyện này tuyệt đối có liên quan đến Sở Tinh Trần, nhưng lời này nói ra, hắn cũng chỉ có thể nín thở. Dù sao muốn bằng chứng hắn cũng không có bằng chứng, Phật Đà lại càng là Phật Đà của nhà mình. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía tầng tầng nghi quỹ, dường như đếm rồi nói, tổng cộng 8 trận, nghe nói ngươi qua một trận là báo danh hiệu của ta một lần. Tính ra như vậy, ngươi nợ ta 8 lần nhân tình, ngươi có nhận không? Vô Không trợn mắt, nhìn Sở Tinh Trần với cách tính toán vô lại như vậy liền vội vàng bắt bỏ, nhưng ta chỉ vào chính Âm Pháp tự một lần. Sở Tinh Trần nghe vậy cười lạnh nói, nếu ngươi tính như vậy, vậy ta quay đầu lại mượn danh hiệu của ngươi để bình định lập lại trật tự, bắt loạn phản chính, từ Tây Như Hạ Châu một đường đẩy lên Đại Lôi Âm tự, gặp ai cũng báo tên tuổi của ngươi, dù sao ta cũng chỉ đến Đại Lôi Âm tự một lần. Vô Không hoàn toàn hết kiên nhẫn, điều chỉnh tâm trạng nói, Sở trưởng môn có lời gì cứ nói thẳng là được, nhân tình này ta nhận. Sở Tinh Trần trên mặt lại nở nụ cười, sớm như vậy chẳng phải tốt hơn sao, mọi việc đều có hai mặt, bớt đi gánh nặng, ngươi muốn làm việc mới không phải lo trước lo sau. Mặc dù ân tình của ta như biển cả, nhưng chỉ cần cố gắng trả cũng có thể trả hết. Bây giờ ta có một việc nhỏ muốn nhờ ngươi đi làm. Vô Không sắc mặt tái xanh, trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Ân tình như biển cả chắc chắn không trả hết được. Một việc nhỏ thôi cũng đủ lấy mạng hắn rồi. Chương 572 10 vạn chữ chương 572 10 vạn chữ Sở Tinh Trần nhìn thần sắc của Vô Không, ân huệ đã ban, vậy thì nên thêm vào vài thứ khác. Hắn ra hiệu Vô Không đi theo. Hai đạo thân ảnh trực chỉ lên trời. Sở Tinh Trần đứng giữa không trung, ra hiệu Vô Không nhìn xuống phía dưới, để hắn nhìn rõ toàn bộ chính Âm Pháp tự hiện tại. Chính Âm Pháp tự tuy bị san bằng, nhưng cũng có rất nhiều nạn dân cần nơi cư trú. Chúng tu sĩ tuy có thể ngày đêm không nghỉ, nhưng cũng cần phòng ốc để làm một số việc. Các tu sĩ đã xây dựng những kiến trúc đầu tiên có thể ở được của chính Âm Pháp tự, xây dựng bội vàng, tự nhiên cũng chẳng có gì gọi là mỹ quan. Đại khái chính là một cái hộp quét hai cái lỗ ra, đây là cửa, đây là cửa sổ, đây là nhà. Nếu hỏi nhà có siêu bẹo không, thì câu trả lời nhận được là không sập là được rồi. Phần còn lại đa số là do nạn dân tự xây dựng, tu sĩ phần lớn chỉ đưa ra quy hoạch, nên dù là đợt đầu hay những kiến trúc còn lại đều không có mỹ quan đáng nói. Tất cả đều mang phong cách của khu lều trại tị nạn. Sở Tinh Trần đứng trên cao, ánh mắt lướt qua chúng sinh Tây Như Hạ Châu vẫn có thể nở nụ cười trong khu lều trại tị nạn. Trong chốc lát không biết nên vui mừng hay nên đau buồn. Sở Tinh Trần khẽ nói với Vô Không bên cạnh, rất nhiều chuyện, chỉ cần không ai làm thì có thể tệ đến cực điểm, tương tự, chỉ cần hơi làm một chút thì thực ra cũng có thể đưa mọi việc trở lại đúng quỹ đạo. Chỉ cần một chút thôi, một chút đó có lẽ chỉ là một ý niệm của nhiều người, nhưng rất nhiều chuyện lại thiếu đi ý niệm này. Ma phần lớn ẩn nấp khắp nơi, số lượng ở Phật môn chỉ là thiểu số không sai. Trước tiên truy sát ma tộc đang chạy trốn, tạm thời liên minh với Phật môn có lẽ là một phương án không tồi. Nhưng nói về ai có thể gây ra phong ba lớn hơn, lúc này, toàn bộ Tây Như Hạ Châu chính là câu trả lời. Phật môn có ngươi, tự nhiên không thể nói là hoàn toàn xấu, nhưng các vị Phật đà của các ngươi chỉ cần giữ im lặng, là có thể đẩy mọi việc đến mức tồi tệ nhất. Vô Không nghe vậy thì im lặng, lời này hắn quả thật không thể trả lời. Sở Tinh Trần thần sắc nghiêm túc nói, ta cũng không ngại nói thẳng, Tây Như Hạ Châu chỉ là khởi đầu, mục đích của chúng ta không phải Tây Như Hạ Châu, mà là vượt qua Phổ Độ Giang. Tam đại tông cùng nhau đến đây, không phải đơn giản là đến để lau mông cho các ngươi, chiếm một địa bàn. Chuyện này có một là đủ rồi. Ta không muốn có hai. Ngươi là Phật tử, bây giờ ta hỏi ngươi, Phật tử quan trọng hay chúng sinh phía dưới quan trọng hơn? Vô Không khẽ thở dài, Sở trưởng môn muốn ta làm gì? Phật môn dù sao cũng nằm trong hàng thập bát tiên môn, nói là đứng trong 5 vị trí đầu cũng không quá đáng. Sở Tinh Trần ngữ khí bình tĩnh nói, muốn trực tiếp động thủ với một quái vật khổng lồ như vậy là hành vi ngu xuẩn nhất, cũng là xu hướng mà ma tộc muốn thấy nhất, tu sĩ đại tranh, lưỡng bại câu thương. Cách tốt nhất chính là làm như ma tộc đã làm, từ bên trong mà phá vỡ. Vô Không nghe vậy nhíu mày, Sở trưởng môn có lẽ đã quá coi trọng ta rồi, ta chỉ là Phật tử. Sở Tinh Trần cười cười, ngươi cũng khá có tự biết mình. Vô Không lại lần nữa nín thở. Ngươi đã có thể cầm tín vật của Quang Minh Phật Đà đến gặp ta, hẳn là ngươi đã tìm được tung tích của hắn. Sở Tinh Trần ánh mắt chân thành nhìn Vô Không nói, chỉ có đại thừa Phật pháp của hắn mới có thể hóa giải Phật môn hiện tại. Muốn đi tìm hắn, ngươi tự nhiên không thể mang theo gánh nặng. Ta đợi ngươi đến đã lâu rồi, nếu không phổ độ giang này, ngươi nghĩ sao mà dễ dàng vượt qua được? Ta chỉ là không ngờ động tác của bọn họ lại chậm chạp đến vậy mà thôi. Nhìn xuống dưới đi, Vô Không Phật tử. Thiên hạ thương sinh, chính đạo đại nghĩa đều nằm trên người ngươi rồi, tìm thấy hắn, thuyết phục hắn. Hẳn là ngươi cũng không thích tứ phương ngũ châu sinh linh đồ thán chứ? Vô Không nhìn nụ cười ôn hòa của Sở Tinh Trần. Nụ cười quả thật ôn hòa, nhưng thủ đoạn nắm giữ người lại vô cùng sắc bén. Đại thừa Phật pháp này vừa ra, thật sự không khác gì muốn lấy mạng hắn. Nhưng lời từ chối, hắn lại không thể nói ra, cũng không muốn nói. Vô Không thở dài một hơi, ta không chắc có thể thành công. Sở Tinh Trần nghe vậy chắp tay hành lễ nói, nguyện đi, chính là đại nghĩa. Vô Không nặng nề mím môi đáp lễ. Một lát sau, một đạo hồng quang hướng sâu trong Tây Như Hạ Châu mà đi. Sau đó liền có một đạo thân ảnh từ trong trận pháp đi ra. Ngọc Dương đạo tử thân hình đứng bên cạnh Sở Tinh Trần, ánh mắt cũng nhìn về hướng Vô Không rời đi, mở miệng hỏi, Sở Minh, hai hòa thượng đó có đáng tin không? Sự tại nhân uy, luôn phải thử, dù sao hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn. Sở Tinh Trần trả lời một cách mơ hồ, sau đó tiếp tục nói, vì Vô Không Phật tử đã đến, ta cũng nên đi làm việc tiếp theo. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy rất hài lòng gật đầu, nghe nói ngươi gần đây khá nhàn rỗi, cũng nên bận rộn lại rồi. Cứ như gần đây mọi việc ở đây đều do ngươi bận rộn vậy. Sở Tinh Trần hừ lạnh một tiếng nói, Bạch Thanh ta mang đi rồi, tránh cho nó ở chỗ ngươi lại chịu ấm ức. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy sững sờ, theo bản năng muốn mở miệng giữ lại. Mặc dù cách làm việc của Trần Bạch Thanh quả thật giống Sở Tinh Trần, không đi theo lối mòn, nhưng làm việc thì quả thật rất tốt, quan trọng nhất là cực kỳ an tâm. Rất nhiều việc Ngọc Dương đạo tử không cần phải giao phó quan trọng, Trần Bạch Thanh đã có thể làm tốt đẹp rồi, tiện thể thông báo cho ngươi một tiếng, cứ yên tâm nằm nghỉ, những việc này ta đã làm xong hết rồi. Nếu nó đi rồi, những ngày tháng an nhàn này chẳng phải sẽ không còn sao, chẳng phải lại phải quay về thời điểm ở Đông Thắng Thần Châu liên tục tăng ca sao? Nhưng chịu ở mức mà nói thì quả thật cũng là sự thật, điều này khiến Ngọc Dương đạo tử không thể phản bác. Đáng ghét. Sở Tinh Trần rốt cuộc tìm được Trần Bạch Thanh ở đâu vậy? Có thể cho hắn một người được không? Tâm lý như vậy, đừng nói yêu nữ, ngay cả yêu nhân hắn cũng có thể chấp nhận. Thua người không thể thua trận. Ngọc Dương đạo tử thần sắc tự nhiên phất tay nói, chỉ là cho đệ tử của ngươi cơ hội rèn luyện mà thôi, muốn mang đi thì cứ mang đi. Chậc, mùi chua quá. Sở Tinh Trần nhướng mắt, kéo dài giọng điệu. Chậc, thật sự không hiểu suy nghĩ của sư phụ. Thôi Hạo bắt chéo chân, nằm trên ghế dài phơi nắng ấm, vừa nói vừa lắc đầu. Lý Ứng Linh cầm bút xử lý công vụ, khi sư phụ còn ở thì sư phụ xử lý, sư phụ đi rồi, việc xử lý tự nhiên phải đến lượt nàng đại sư tỷ này. Chỉ là may mắn thay, lực lượng ở Tây Như Hạ Châu hiện tại quá lớn, một đường quét ngang phía dưới không có quá nhiều phiền phức phải xử lý, đa số là thông báo tin tức và một số chuyện bắt đánh. Xử lý khá dễ dàng. Lý Ứng Linh nghe Thôi Hạo than phiền, nhướng mắt, "Tiểu Thôi Hạo, hôm nay có lời nói buồn cười gì không?" Đại sư tỷ người ở lại, tự nhiên là phải có người chủ trì đại cục. Thôi Hạo ngồi thẳng dậy, trước tiên thuận miệng khen Lý Ứng Linh rồi tiếp tục nói, nhưng dẫn nhị sư minh đi thì là một sai lầm, Lý tiên sinh và tứ sư tỷ đều là những người đọc sách đầy khí phách chính trực. Nhị sư minh tuy bài phòng, nhưng trường hợp này không đúng, e rằng có chút không hợp, nhưng ngũ sư đệ ta cũng là một nho tu chân chính. Lý tiên sinh vừa thấy ta đã hô to thiên tài, theo lý tình nghĩa, càng muốn gặp ta mới phải. Lý Ứng Linh nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng đồng tình, thậm chí còn liên tục gật đầu, nghe ngươi nói vậy, quả thật là một chuyện lớn, sư phụ làm quả thật có chút vấn đề. Thôi Hạo sững sờ, không ngờ đại sư tỷ lại thật sự đồng ý, chưa đợi Thôi Hạo phản ứng. Lý Ứng Linh đặt công vụ trong tay xuống, trên mặt lộ ra nụ cười gián xảo, chuyện lớn như vậy, đợi sư phụ về, nhất định phải triệu tập một đại hội toàn tông, thật tốt thảo luận một phen mới được. Đại sư tỷ. Thôi Hạo thần sắc kinh hãi nói, trò đùa này không thể đùa được đâu. Lý Ứng Linh cười phòng khoáng nói, ai nói đây là trò đùa? Xin đại sư tỷ tha mạng cho ta. Thôi Hạo thần sắc hơi kinh hãi. Còn nhớ bài văn 10 vạn chữ chê bai ta mà ngươi đã viết không? Đâu phải chê bai sư tỷ, sư đệ chỉ là ghi chép chân thật hưởng. Là lỗi của sư đệ. Vậy được, ta phạt ngươi viết 10 vạn chữ về những việc làm vĩ đại của đại sư tỷ, ngươi nhận hay không nhận? Cái này hưởng. Nhận. Thôi Hạo nặng nề gật đầu, đồng thời cũng hạ quyết tâm. Viết thì có thể viết, chỉ là đại sư tỷ xến sẩm có đọc nổi không thì phải xem mặt mũi của đại sư tỷ dày hay mỏng rồi. Chúc mừng Trung Thu. Chương 573 muôn vàn khó khăn không ngừng. Chương 573 muôn vàn khó khăn không ngừng. Trung Châu, Đại Lôi Âm tự Đại Hùng Bảo Điện. Chư bị Phật Đà một lần nữa tề tiểu. Chỉ là không khí lần này đã xa không còn ôn hòa như ban đầu. Uy áp vô ngôn tràn ngập đại điện hoa lệ này, Như Nan ngồi trên chủ vị, thần sắc cũng vô cùng trang nghiêm. Như Nan đưa mắt quét qua chư Phật, khẽ mở lời, bàn bạc đi. Lời vừa dứt, Bát Chuyển Chân Phật liền lên tiếng, Phật tử Vô Không đã mất liên lạc bao lâu rồi? Bát Chuyển Chân Phật nói, ngữ khí bi thiết, bản tọa cứ ngỡ Hoàng Miểu để Phật tử qua phổ độ giang là thiện ý, chúng ta cũng vì thế mà đợi thêm mấy tháng. Ngay cả khi Phật tử bắt đầu mất liên lạc, cũng chỉ hỏi han đôi chút, giờ thì sao? Chỉ để Phật tử qua sông vốn là thiện ý của chúng ta, giờ lại ra nông nỗi này. Phật môn nhẫn nhịn khắp nơi, cuối cùng chỉ bị người khác nắm vót. một bước chậm, vạn bước đều chậm, đợi thêm nữa thì mọi thứ đều là hư vọng. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, trên phổ độ giang chỉ có một mình Hoàng Miểu, dù là tu sĩ độ kiếp đỉnh cao, nhưng chúng ta đồng tâm hiệp lực, kẻ nên sợ ngược lại là bọn họ. Giọng Bát Chuyển chân Phật hùng hồn, thần sắc cũng vô cùng kích động. Lưu Bằng chân Phật khẽ lắc đầu, mở lời, Bát Chuyển cũng đừng quá vội vàng như vậy, linh quang của Vô Không Phật tử vẫn còn trong miếu, cũng không thấy dị thường. Hoặc là Vô Không Phật tử tạm thời không tiện liên lạc với chúng ta, Tam Tông đến Tây Như Hạ Châu bản thân đã có ý kiến với chúng ta, đối với Vô Không Phật tử tự nhiên cũng không thể giúp đỡ gì. Phải biết rằng, một khi động thủ thì không gian xoay chuyển sẽ cực kỳ ít ỏi. Không bằng hạ thư hỏi thăm, yêu cầu trong vòng 2 ngày, Phật tử phải hồi âm, nếu không đáp ứng, lúc đó hãy bàn bạc xem có nên động thủ hay không. Dù sao Vô Không Phật tử vẫn còn ở cảnh giới Tây Như Hạ Châu. Bát Chuyển chân Phật sắc mặt nghiêm nghị, vẫn còn nhẫn nhịn. Lưu Bằng chân Phật lắc đầu, không phải nhẫn nhịn, mà là sự việc chậm thì sẽ viên mãn, triệt để giao ác với Tam Tông cũng không có lợi cho chúng ta. Bát Chuyển chân Phật sắc mặt chấm ớt. Bên phải hắn, Thích Huyền Phật Đà trên mặt nở nụ cười như có như không, tựa hồ là ý cười trâm trọng, chư vị bàn bạc hình như đều thích giấu giếm, không nói thẳng ra. Khi Phật tử vượt qua phổ độ giang, những lời Hoàng Miểu nói chư vị hẳn đều biết rõ chứ. Tại sao không ai nhắc đến? Thích Huyền nhìn thẳng vào Như Nan, Như Nan tôn Phật có biết không? Hoàng Miểu đó nói ngay cả tôn Phật ngày đó cũng không thể qua sông, mà Phật tử hắn có thể đi, là vì đã nể mặt Sở Tinh Trần. Vô Không tu hành ở Phật môn nhiều, lịch luyện cũng đa phần ở Tây Như Hạ Châu. Sở Tinh Trần gần đây lại nổi bật, có phải là thiên tiêu mà Thiên Diễn Tông che giấu hay không cũng không ai biết. Khi nào Sở Tinh Trần quen biết Phật tử, lại khi nào quan hệ tốt đến mức Sở Tinh Trần sẽ đặc biệt nể mặt hắn. Theo ta nghĩ, chưa chắc không phải Vô Không muốn rời khỏi Phật môn. Không phải không thể đưa tin tức ra ngoài, mà là căn bản không muốn đưa tin tức ra ngoài. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thích Huyền. Lời này có chút ý tứ chu tâm. Ai mà không biết Phật tử là Phật tử của Phật môn. Nếu cứ thế mà ẩn mình vào đạo môn, đối với hy vọng của Phật môn mà nói sẽ là một đòn đả kích không nhỏ. Quan trọng nhất là phân tích này không phải không có lý. Hoa Ngộ không còn im lặng, thản nhiên mở lời, Phật tử từ nhỏ đã lớn lên ở Đại Lôi Âm tự, niệm là Phật giáo, thân thụ là Phật quang, tất cả những gì hắn ngộ ra đều là Phật lý. Nếu cứ thế mà phản bội, vấn đề nằm ở tất cả chúng ta đang ngồi đây. Bát Chuyển chân Phật, ngươi nói xem. Vô Không là do Bát Chuyển tiến cử, dù sao cũng có liên quan. Bát Chuyển sắc mặt hơi khó chịu gật đầu. Dù có cảm xúc gì, vấn đề này hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Như Nan nhìn về phía Hoa Ngộ, khẽ gật đầu coi như đồng tình với lời nói này, mở lời, đối với Vô Không Phật tử, chúng ta vẫn phải có chút tín nhiệm. Chỉ là tiếp tục không hành động cũng không ổn thỏa, ý ta là trước tiên cứ theo lời Lưu Bằng chân Phật, hạ thư trước, chỉ 2 ngày này, chúng ta đã cố gắng hết sức để thể hiện thiện ý rồi. Nụ cười trên mặt Lưu Vân vẫn như trầm trọng, nhưng không nói thêm gì, ngược lại khẽ gật đầu. Chư Phật cũng nhao nhao đáp ứng. Ngay khi đại nghị hội này kết thúc, cánh cửa lớn bằng ngọc bích mạ vàng dày nặng đang đóng chặt bị linh lực khẽ gõ. Âm thanh nhẹ nhàng gần như không tiếng động, nhưng những người có mặt ở đây đều là tu sĩ độ kiếp, sao có thể nghe không rõ. Loại đại nghị hội này, chỉ cần cửa không bị mở ra, trừ phi Đại Lôi Âm tự bị vây công, sắp bị diệt vong, nếu không sẽ không thể bị nhắc nhở một cách gần ý như vậy. Điều đó có nghĩa là có một chuyện cực kỳ khẩn cấp. Sắc mặt Như Nan lập tức trở nên nghiêm túc, khẽ bóp pháp quyết, giơ tay lên. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Một vị La Hán túi người, tay cầm ngọc giản nhanh chóng tiến lên. Như Nan ngẩng mắt, ngọc giản liền lơ lửng trước mắt hắn. Chư vị Phật Đà cùng nhau nhìn tới. Như Nan không tự mình xem, mà đóng cửa lại, sau đó kích hoạt ngọc giản trong tay. Vài hàng chữ trang trọng được tạo thành từ linh lực hiện ra. Tây Như Hạ Châu, Tà Phật xuất thế miệng tụng xưng là đại thừa Phật pháp phân giáo Tây Như Hạ Châu, tín đồ bị mê hoặc, đã thành đại thế Tà Phật tên là Quang Minh Phật Đà Tam Tông đối với hành vi của Tà Phật gần như mặc định, ngược lại có ý đẩy sóng trợ rút. Có tin tức chưa xác định Vô Không Phật tử hoặc có tham gia trong đó. Sắc mặt chư Phật đều biến đổi, Như Nan cũng vậy. Bát Chuyển nhìn xuống vị La Hán bên dưới, lập tức quát hỏi, "Tà Phật này là kẻ bị chính âm pháp tự trấn áp đó sao?" La Hán lập tức trả lời, "Chính là." Bát Chuyển từ Kim Liên đứng dậy, nhìn thẳng vào Như Nan, "Chúng ta thi ân thiện ý, nhưng bọn họ lại mưu đồ căn cơ Phật môn, Như Nan tôn Phật, còn muốn đợi hạ thư 2 ngày nữa sao?" Nụ cười trên mặt Thích Ẩn cũng biến mất, vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Càng đừng quên Nan trọng Phật của chính âm pháp tự, năm xưa tuy dao động chưa định, cuối cùng còn tự mình phụ trách trấn áp, nhưng lần này nếu tin lầm ác Phật đó Như Nan tôn Phật, chuyện này rất lớn, không thể chần chừ, là phạt hay là khác, hôm nay phải quyết định." Trong chốc lát, tiếng hưởng ứng vang lên. Sắc mặt Hoa Ngộ cũng có chút kinh ngạc, dường như không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Sắc mặt Như Nan nghiêm nghị, như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào mấy hàng tin tức đó rất lâu. Cuối cùng hắn đưa ra quyết định. Giọng Như Nan kiên định, dẫn đầu đứng dậy hạ lệnh, vượt qua sông. Vạn khó không ngừng. Chư Phật cùng nhau đứng dậy, ngay cả Hoa Ngộ cũng đứng dậy, cùng nhau hành lễ, tuân thượng Phật lệnh. Đông. Tiếng chuông Phật lớn đã mấy trăm năm không vang lên trên Đại Lôi Âm tự lại một lần nữa vang vọng. Tiếng chuông Phật cực kỳ trầm hùng từ Đại Lôi Âm tự chấn động vang lên. Hào quang bị chấn động, mây trôi bị chấn tan. Phật âm ngừng nghỉ không nói, chỉ có tiếng chuông dài ngân vang. Tất cả Phật tu đều dừng động tác, đi về viện của mình. La Hán dẫn đầu, hóa thành kim quang lưu vân bay về phía phổ độ giang. Tiếp theo là chư vị Phật đã khởi hành. Từng đóa kim liên nhảy múa, hào quang rực rỡ, bảo cái vạn ngàn như mây sớm. Như Nan ngồi trên kim liên, dẫn đầu chư Phật, ánh mắt nhìn xa về phía phổ độ giang. Ánh sáng Phật nhãn khẽ lóe lên, dường như cách vạn dặm, đã nhìn thấy phổ độ giang. Phật môn, Đại Lôi Âm tự. Như Nan đích thân hạ sắc lệnh, vượt qua sông, vạn khó không ngừng. 574 kiếm hội trả lời chương 574 kiếm hội trả lời Phổ Độ Giang. Đối với tu sĩ mà nói, Phổ Độ Giang vốn chẳng tính là rộng lớn, nhưng giờ phút này lại khó đi từng bước. Viên Quy Chân Phật mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía đối diện, liền thấy Hoàng Diệu đang ngồi bên bờ sông cùng một thanh niên tuấn tú nướng đồ ăn. Thanh niên tuấn tú này hiện tại ở Phật môn cũng coi như danh tiếng lẫy lừng, hắn tự nhiên cũng nhận ra Sở Tinh Trần. Hai vị này đúng là có hứng thú, một chút cũng không đội vàng. Phía sau một vị la hán đưa ra ngọc giản. Viên Quy Chân Phật đưa tay đón lấy, ánh mắt dò xét, chỉ chốc lát sau trên mặt hắn liền lộ ra ý cười. Như Nan Tôn Phật giờ phút này đang dẫn dắt chư vị Phật Đà từ Đại Lôi Âm tự đổi tới. Đại thừa Phật pháp, quả nhiên không phải người Phật môn, không hiểu điều này có ý nghĩa gì. Tranh chấp giáo bản là tranh chấp sát tâm. Đối với Phật tu mà nói, không khác gì hành vi hủy diệt căn cơ. Hủy diệt Đại Lôi Âm tự, Phật môn có lẽ còn chưa chắc đã phẫn nộ đến mức này. Viên Quy bóp nát ngọc giản trong tay, ánh mắt một lần nữa ngẩng lên nhìn Hoàng Diệu và Sở Tinh Trần đang nhàn nhã nướng đồ ăn, sự bất ức trong lòng bấy lâu nay tiêu tan không ít. Cứ nướng đi, tâm trạng tốt đẹp cuối cùng cũng phải dành cho người ta. Bên kia Phổ Độ Giang, Sở Tinh Trần nhẹ nhàng lật xiên thịt trong tay, công việc này từ khi dạy cho Ninh Thiên Thiên xong, hắn liền không động tay vào nữa. Giờ đây động tay lại, bất giác có chút lạ lẫm. Hoàng Diệu trên mặt mang theo chút ý cười. Tiểu tử này ngược lại còn thú vị hơn trong tưởng tượng. Hắn cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi vì nhàn rỗi mà đi ăn thứ không có bất kỳ trợ giúp nào cho việc tu hành này. Mùi thơm của mỡ thịt bị ép ra, ngược lại khiến hắn gợi lên chút hồi ức. Hoàng Diệu nhìn Sở Tinh Trần thần sắc tự nhiên đối diện, mở miệng hỏi, "Được chưa?" Sở Tinh Trần từ trong không gian giới chỉ lấy ra gia vị rắc lên, thuận miệng đáp, "Tuy với tu vi của tiền bối, ăn sống cũng chỉ coi là đổi khẩu vị, nhưng nướng chín kỹ sẽ ngon hơn. Tâm khí của ngươi ngược lại không tệ, chỉ là nếu không nướng xong sớm, lát nữa chưa chắc đã ăn được." Hoàng Diệu ánh mắt vượt qua sông, "Tiểu tử ngươi có bản lĩnh, đại thừa chi tranh từng chấn động Phật môn năm xưa lại một lần nữa xuất thế. Ta cũng không hiểu ngươi làm sao thuyết phục được Quang Minh Phật Đà gì đó, chỉ là ngươi đừng đánh giá thấp thái độ của Phật môn đối với chuyện này. Tranh chấp ý thức là căn bản của Phật môn." Sở Tinh Trần cười gật đầu, tự nhiên hiểu rõ, nếu không thì sao lại đích thân chạy đến đây một chuyến, dù sao bên kia công việc còn bận rộn mà. "Ồ, ta còn tưởng ngươi đặc biệt đến để cảm ơn ta." Hoàng Diệu cười nói. Nhạc xin nướng đã chín, Sở Tinh Trần đưa cho Hoàng Diệu nói, "Tiền bối hay nếm thử kỹ càng, người thường không thể ăn được tài nghệ của ta đâu." Hoàng Diệu đưa tay đón lấy, "Người thường cũng không có cơ hội mời ta ăn đồ ăn. Nói như vậy, ngược lại là vinh hạnh của ta." "Có lẽ là vinh hạnh của ta." Hoàng Diệu cười đáp xong, liền ăn một miếng xiên. Không có hương vị kinh tài tuyệt diễm, khiến người ta lưu luyến quên lối về. Hoàng Diệu đã sống quá lâu, thứ gì ngon mà chưa từng nếm qua. Xiên nướng có phần đơn giản, hương vị vẫn coi là không tệ, phần lớn nếm được có lẽ là bầu không khí này. Hoàng Diệu giờ phút này cũng không có chút kiêu ngạo nào, sau khi ăn xong xiên liền nhẹ nhàng mím môi. "Tiền bối cảm thấy thiếu gì sao?" Sở Tinh Trần cười hỏi. Hoàng Diệu nhẹ nhàng gật đầu, "Là cảm thấy thiếu chút gì đó." Sở Tinh Trần không giấu giếm gì, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chai xuân đoán phiên bản nhỏ còn sót lại không nhiều. Chắc chỉ đủ uống ngừng ngực 2-3 ngụm. Chai rượu này thật sự không còn nhiều, tiền bối cố nhiên là tiền bối, nhưng nên tiết kiệm vẫn phải tiết kiệm. Hoàng Diệu nhìn thấy chai nhỏ mà Sở Tinh Trần lấy ra liền hiểu rõ. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng lắc lắc chai nhỏ, "Xuân Đoan Chính Tông của Thiên Diễn Tông là thứ tốt mà trưởng môn Lữ muốn uống cũng chưa chắc đã uống được. Ta cũng còn rất ít, bản thân còn không nỡ uống." Hoàng Diệu lần này phản ứng lớn hơn, đưa tay đón lấy, mở phong ấn nắp chai, một luồng hương thơm cực kỳ thanh khiết và một vận vị cực kỳ tuyệt diệu từ hương rượu bay ra. Trên mặt hắn ý cười càng đậm, nâng chai nhấp một ngụm lớn, "Ta cũng đã lâu không uống được rồi." Sở Tinh Trần cười gật đầu, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía bờ đối diện của Phổ Độ Giang. Không cần dùng thần thức để dò xét, chỉ thấy mây mù ngàn dặm, kim quang dài khắp, liền biết trận thế vô cùng hùng vĩ. Hoàng Diệu thần sắc có chút tiếc nuối, vốn tưởng còn có thể thưởng thức kỹ hơn, chỉ tiếc là không đúng lúc. Nhưng cũng không quá liên tiếp, Hoàng Diệu lại uống thêm 2 ngụm liền uống cạn xuân đoán. "Tiểu bối, tấm lòng này đến là tốt rồi, cứ làm việc ngươi cần làm là được." Hoàng Diệu đứng dậy, "Có lẽ ngươi không biết danh hiệu của ta ngày xưa." Sở Tinh Trần nghe vậy tò mò hỏi, "Danh hiệu gì?" Eo Hoàng Diệu một đạo hoa quang lưu chuyển, hắn khẽ nâng tay, một thanh linh bảo trưởng kiếm tỏa ra hàn quang sắc bén liền rơi vào tay. Trên mặt hắn y cười trở nên hung ác, giọng nói quát qua sông, "Hoàng bất thoái, dù có bản địch, dù có không địch lại, chưa từng lùi bước. Tín điều của Huyền Thanh Thiên Tông là như vậy, ta cũng vậy." Sở Tinh Trần cũng đứng dậy, "Tiền bối cho rằng ta đến đây là để tiền bối tử chiến không lùi, còn ta thì một mình chạy trốn sao? Như vậy cũng quá coi thường ta rồi." Hoàng Diệu cười hít mắt, đột nhiên chuyển lời đáp một câu không mấy liên quan, "Tiểu tử ngươi rất thú vị, cũng rất hợp ý ta, ta cũng đã lâu không gặp được người thú vị như ngươi rồi, thế gian này người như ngươi vẫn còn quá ít, nếu không sẽ náo nhiệt hơn nhiều." Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn thẳng vào hoa quang ngày càng áp sát, "Vậy thì tốt, nhưng quá náo nhiệt cũng không phải chuyện tốt, bình yên cũng có hạnh phúc của bình yên." Hoàng Diệu nghe vậy rất đồng tình gật đầu, ngay sau đó bay lên giữa Phổ Độ Giang, khí tức độ kiếp đỉnh phong triển lộ đến cực hạn. Dù khí tức không áp bức Sở Tinh Trần, hắn cũng cảm thấy hô hấp nặng nề hơn một chút. "Hoàng Diệu, tránh đường." "Như nan hoa cái chưa thấy, Phật âm đã đến." Hoàng Diệu thần sắc bình tĩnh, "Danh hiệu của ta cũng là ngươi có thể gọi sao? Ngày xưa khi gọi tiền bối dường như không làm cản như vậy, giờ đây đã trở thành tôn Phật, liền quên lễ nghi sao? Có muốn tiền bối hôm nay dạy cho ngươi thế nào là tiền bối?" Linh kiếm trong tay Hoàng Diệu thoát tay bay ra, linh kiếm hóa thành luồng sáng khổng lồ, xé sông phá núi, uy áp cuộn như phong nhận. Luồng sáng thẳng tắp lao về phía hoa quang bảo cái, tiện thể vô tình nghiền nát một góc đội ngũ khổng lồ của Viên Quy chân Phật. Những Phật tu vừa vặn nằm trên vết tích này liền bị hủy diệt không tiếng động, thậm chí tốc độ kiếm quang cũng không hề dừng lại, chỉ là thẳng tắp nghiền ép qua. Một bàn tay Phật vàng kim vươn ra, chặn lại thanh linh kiếm đáng sợ kia. Ầm, kim quang bùng sáng chói lòa, đạo vận cực hạn giao phong mang đến dư ba kinh khủng. Viên Quy chân Phật cũng phải ra tay chặn lại dư ba, bảo vệ các Phật tu dưới trướng lúc này. Hoàng Diệu, ta ngày xưa tôn ngươi là vì ngươi có chính khí, giờ đây lại tàn sát vô tội, lại còn ở Tây Như Hạ Châu đẩy sóng cản trở tà Phật chi thuyết. Giọng nói của Như Nan hùng hồn, bàn tay Phật vàng kim từ từ thu nhỏ lại, cho đến khi hóa thành kích thước bình thường. Sau kim quang, dung mạo và thân thể của Như Nan cũng lộ ra. Hắn ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Diệu, tâm bất chính, dù có vạn phần uy năng cũng chỉ khiến người ta phỉ nổ, danh xưng tiền bối, ngươi còn gánh vác nổi sao? Như Nan nâng tay, hóa trưởng thành quyền, trực tiếp đánh bay linh bảo trường kiếm. Hoàng Diệu trên mặt ý cười không giảm, nâng tay liền triệu hồi linh bảo trường kiếm về tay, kiếm trong tay ta sẽ trả lời câu hỏi này của ngươi. Chương 575 có hứng thú hay không nghe một chút, chương 575 có hứng thú hay không nghe một chút. Như Nan thân khoác kim sắc lưu quang cà sa, tay phải khẽ niết một viên kim sắc Phật châu, ánh mắt trực diện Hoàng Diệu, bản tọa hôm nay nhất định phải qua sông này, hôm nay ngươi một mình ngăn bản tọa, hay Huyền Thanh Thiên Tông muốn ngăn bản tọa? Thanh âm của Như Nan trầm hùng như Phật âm, trong lúc giao đàm, kim sắc Phật châu quang mang nở rộ, dần dần hóa thành thất thải vô sắc. Cũng theo lời nói của Như Nan, 13 vị Phật đà theo sau Như Nan cũng đều lộ ra chân dung. Mỗi người cầm vũ khí hoặc pháp bảo, phân lập hai bên tả hữu của Như Nan tôn Phật. Hoàng Diệu trên mặt thần sắc bình tĩnh, hắn tự nhiên nghe ra lời hỏi của Như Nan là biến tướng hỏi thái độ của Huyền Thanh Thiên Tông. Hắn Hoàng Diệu đứng ở đây, tự nhiên đại diện cho lập trường của Huyền Thanh Thiên Tông. Chỉ là lập trường không có nghĩa là phải triệt để huyết chiến. Như Nan đích thân đến thậm chí còn mang theo 13 vị Phật đà, chính là biểu đạt thái độ cứng rắn nhất. Nếu Huyền Thanh Thiên Tông chỉ muốn làm khó Phật môn một chút, vậy thì giờ khắc này hoặc là rút lui, hoặc là triệt để quấn vào trong đó. Hoàng Diệu trường kiếm thẳng đứng, tiêu sái cười nói, đều là vậy, ta đã ngăn ngươi, Huyền Thanh Thiên Tông cũng muốn ngăn ngươi, muốn qua sông, cứ dựa vào bản lĩnh mà nói. Như Nan nghe vậy cũng không nói thêm lời nào, lời này đã nói ra, liền không còn khả năng xoay chuyển, Phật châu trong tay phải triệt để hóa thành trong suốt, một đóa cửu biện liên hoa kết thất thải thần quang lưu chuyển trong Phật châu. Mà các Phật đà phía sau hắn cũng đều triển lộ uy áp. Dường như khoảnh khắc tiếp theo, trên phổ độ giang sẽ nảy sinh cuộc tranh đoạt độ kiếp lớn nhất kể từ sau đại kiếp. Đột nhiên, một thanh bạch kiếm xuyên thấu qua từ chân trời, thẳng tắp rơi xuống giữa hai bên. Một cỗ kiếm ý cực kỳ kinh người vô thanh vô tức tràn ra. Người chưa đến, nhưng kiếm đã khiến tất cả mọi người không thể bỏ qua. Một bóng dáng màu trắng bay ngang qua, nhẹ nhàng đứng trên trường kiếm. Bạch Huyền Linh thần sắc cố ý kinh ngạc nhìn về phía Như Nan, tựa hồ cảm thán nói, không hổ là Phật môn, thật là trận thế lớn, nhiều độ kiếp tu sĩ như vậy. Mặc dù phần lớn là tôn kép nhại nhép, nhưng có thể tập hợp được nhiều tôn kép nhại nhép như vậy, vẫn phải là Phật môn mới làm được. Như Nan thần sắc nghiêm túc, Bạch Huyền Linh, lần trước ở phổ độ giang đại lôi âm tự không làm khó ngươi nhiều, hôm nay ngươi muốn làm gì? Bạch Huyền Linh trước tiên liếc nhìn Sở Tinh Trần ở xa hơn một chút, sau đó mới nhìn lại Như Nan nói, ta muốn làm gì? Ta còn muốn hỏi các ngươi muốn làm gì? Hoàng lão tiền bối đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ các ngươi mười mấy người vây đánh một lão nhân như vậy, ta đây là người trẻ tuổi thật sự có chút nhìn không nổi. Hoàng Diệu nghe vậy ánh mắt bất mãn nhìn về phía Bạch Huyền Linh, nói ta già. Bạch Huyền Linh, có muốn tính toán tuổi tác của chúng ta không? Huyền Thanh Thiên Tông những năm đầu và Thiên Diễn Tông vốn gì đã không hợp nhau, gần đây là vì Sở Tinh Trần mới liên kết. Hoàng Diệu với tư cách là hung thần của Huyền Thanh Thiên Tông, tự nhiên đã từng giao thủ với sát thần Bạch Huyền Linh của Thiên Diễn Tông. Lúc đó cũng không có sự đồng cảm giữa các cao thủ, chỉ có ý muốn giết chết đối phương một cách chân thành. Thật sự mà nói, hai người càng có cảm giác như kẻ thù gặp mặt. Ít nhất Như Nan thật sự chưa từng đích thân động thủ với hai người này. Bạch Huyền Linh thần sắc châm chọc nhìn về phía Hoàng Diệu nói, còn cần tính toán sao? Phong thái tuyệt thế như ta đây không thấy ra đi, nhìn bộ dạng lão nhân của ngươi, cũng may mà ngươi còn dám nhắc đến. Như Nan tự nhiên không để ý Bạch Huyền Linh và Hoàng Diệu, dù sao chuyện Bạch Huyền Linh thường xuyên trêu chọc trưởng môn nhà mình cũng đã sớm ai ai cũng biết. Tranh cãi với Bạch Huyền Linh vốn dĩ là một chuyện được cười. Như Nan ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần ở bờ sông đối diện, sau đó mới đặt ánh mắt trở lại trên người Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh, bản tọa biết thần hồn của ngươi chưa ổn định, bản tọa cũng lùi một bước, ngươi muốn đưa Sở Tinh Trần rút lui, chuyện này Phật môn sẽ không truy cứu nữa, chuyện Tây Như Hạ Châu cũng có thể bàn bạc kỹ lưỡng. Ồ, vậy ta không phải còn phải cảm ơn ngươi sao? Bạch Huyền Linh thân hình nhẹ nhàng lùi về phía sau, khẽ nhấc tay, trường kiếm trở về trong tay, cười nhẹ nói, mặc dù ta và lão hoàng không hợp nhau, liên thủ cũng là lần đầu tiên, nhưng nếu ngươi thật sự cho rằng bây giờ các ngươi đông người hơn là có thể đánh thắng chúng ta, thì suy nghĩ có chút nhiều rồi. Bát chuyển chân Phật ở bên phải Phật đà, lúc này quá lớn, tôn Phật chớ chần chừ, Bạch Huyền Linh thần hồn chưa ổn định, khí tức hiện tại cũng chỉ ở độ kiếp trung hạn, chưa bị Phật đà đích thân đến, qua sông rồi, bọn họ mới chịu được bộ, nếu còn kéo dài, không chừng lại có ai đến nữa. Như Nan nghe vậy lại không biểu lộ thái độ, ngược lại đưa tay ra hiệu Bát chuyển im lặng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Sở Tinh Trần vẫn chưa nói một lời nào. Phật môn có đủ tin tức, bất kể là Bạch Huyền Linh hay Hoàng Diệu đến đây, đều không thoát khỏi liên quan đến Sở Tinh Trần. Bạch Huyền Linh có thể đích thân đến, vậy làm sao biết các độ kiếp tu sĩ khác của Thiên Diễn Tông không đến? Bên ngoài chỉ có hai người nhưng không có nghĩa là thật sự chỉ có hai người. Cần biết rằng, Lữ Huyền cũng không phải ai cũng có thể lừa gạt được. Như Nan có thể ngồi ở vị trí tôn Phật, tự nhiên hiểu rõ, động thủ lúc nào cũng có thể động thủ, nhưng cái giá phải trả là gì? Chỉ cần có một tia cơ hội để thương lượng, Như Nan vẫn sẽ chọn thử. Sở Tinh Trần trên mặt lộ ra ý cười, thân hình bay vút lên phổ độ giang, rất thành thật trốn sau lưng Bạch Huyền Linh, khẽ chắp tay nói, tại hạ Sở Tinh Trần, đã lâu nghe danh Như Nan đại danh. Bản tọa cũng nghe danh ngươi đã lâu. Như Nan thu liễm vi áp, coi như là phóng thích thiện ý nói, không biết ngươi vì sao lại có nhiều thành kiến với Phật môn như vậy, bây giờ ác Phật xuất thế ở Tây Mưu Hạ Châu, đại họa sắp đến, ngươi không ngăn cản lại có ý đẩy sóng thêm gió. Bản tọa bây giờ thấy ngươi chính thiện, trong đó có phải có hiểu lầm gì không? Sở Tinh Trần thần sắc kinh ngạc, ác Phật, Tây Mưu Hạ Châu. Như Nan mắt khẽ híp lại, Phật Đà dưới chính âm pháp tự năm xưa, ngươi đích thân thả đi, Phật môn cũng chưa từng vì chuyện này mà làm khó thí chủ gì phải không? Hắn là ác Phật. Sở Tinh Trần kinh ngạc không giảm, nhưng sau này ta nghe chủ trì Phật Đà của chính âm pháp tự nói, Phật Đà dưới tự đó đang tham ngộ Phật môn chân ý, bây giờ đã đại thừa. Huống hồ giáo nghĩa hắn tuyên dương ta cũng đích thân xem qua, quang minh chính thiện, ta mới không ngăn cản. Ta không biết tuyên dương chính thiện ở Phật môn lại nghiêm trọng đến vậy, hay là ta Phật đó viết ẩn ý, ta không hiểu. Sở Tinh Trần nói, từ trong nhẫn không gian lấy ra một quyển kinh thư, làm động tác đưa ra nói, đây là do tà Phật trong miệng ngươi viết, hay là tôn Phật xem qua, tiện thể chỉ giáo một hai, chỗ nào viết không đúng, vì sao thế nhân không nên làm theo những gì trong đó viết. Như Nan không hề đưa tay ra nhận, Sở Tinh Trần nói vẻ mặt chân thành, nhưng mỗi câu đều thẳng thắn đi vào trọng điểm. Giải thích là giả, ý đồ xấu xa mới là thật. Tiếng đồn về tài ăn nói sắc bén, quả nhiên không phụ danh tiếng. Tà Phật muốn lừa gạt chúng sinh, tự nhiên phải giả vờ chính thiện, nếu sớm lộ ra nanh bớt, cũng không xứng với danh xưng tà Phật. Như Nan đơn giản trả lời, ánh mắt trực diện, chỉ là đây có lẽ không phải điều ngươi muốn hỏi, ngươi đã đến đây, át hẳn có lời muốn nói với ta. Nếu không với tính cách của ngươi, nơi đây không nên chỉ có hai vị độ kiếp. Sở Tinh Trần thấy vậy thu hồi kinh thư, không ngờ Như Nan tôn Phật lại hiểu ta đến vậy. Vậy ta có một câu hỏi, ngươi có biết gần đây ta đang làm gì không? Sở Tinh Trần trên mặt lộ ra ý cười, có lẽ sự bất thường của Phật môn, ta hiểu rõ hơn tôn Phật nhiều, chỉ là không biết tôn Phật có hứng thú nghe không. Chương 576 sang sông chương 576 sang sông Sở Tinh Trần dứt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Như Nan, sau đó tự nhiên chuyển sang nhìn chúng Phật phía sau Như Nan. Quả nhiên, trong số các từ khóa của chư Phật tại đây, không thấy từ khóa Thiên Ma. Dù Hứa Linh Lung còn bị câu đến bay lên, nếu không phải thời khắc mấu chốt, ma tộc cận mình trong Phật môn cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Tình hình mờ mịt khó lường, vạn nhất Sở Tinh Trần thật sự có pháp môn chỉ điểm, vậy thì vạn vật đều sẽ chấm dứt. Ngoài việc không có từ khóa Thiên Ma trong tất cả các từ khóa của chư Phật tại đây, cũng không thấy có từ khóa nào có thể liên quan đến ma. Chỉ là không có từ khóa này, cũng chưa chắc đã không có liên quan đến ma. Từ khóa tuy hữu dụng, có thể nhanh chóng hiểu được tính cách đại khái của một người, nhưng cũng có giới hạn. Một mức độ nào đó của âm nhu ngầm hiểu, chỉ nhìn từ khóa là không thể hiểu rõ. Trước khi đến Tây Mưu Hạ Châu, Sở Tinh Trần tự nhiên đã chuẩn bị rất nhiều, ít nhất là đủ hiểu biết về cấu trúc và nhân vật chủ chốt của Phật môn. Chế độ Trần Thế Phật ở một mức độ nào đó đã bù đê đắp cho điểm yếu kém về thực lực của Phật môn khi bị Huyền môn bao vây, nhưng cũng khiến Phật môn mất đi sự thuần túy và cũng để lại sơ hở để bị xâm nhập. Ngoài Phật môn, các tiên môn khác không có chế độ như vậy, đệ tử cấp cao đều được bồi dưỡng từ nhỏ, sẽ không có cấp cao từ trên trời rơi xuống. Hành vi này cũng không thể khái quát bằng đúng sai để phán đoán. Năm đó nếu không phải tình hình nguy cấp, Phật môn cũng chưa chắc đã làm như vậy. Chỉ có thể nói là tình thế bức bách mà thôi. Hiện tại như vậy, cũng chỉ có thể nói là đến lúc Phật môn phải gánh chịu quả đáng rồi. Đa tạ hảo ý, nhưng cũng cần. Như Nan thẳng thừng từ chối. Bất kể lời Sở Tinh Trần nói thật hay giả, việc nội bộ giáo phái đều nên do Phật môn tự mình quản lý. Nếu không, Phật môn chống đỡ một mặt tiền lớn như vậy chẳng phải đều trở thành trò cười sao? Như Nan nghiêm nghị nói, chuyện tà Phật, Phật môn không thể làm ngơ, hôm nay xin hỏi, con sông này người muốn bản tọa vượt qua như thế nào? Vậy ta cũng nói thẳng. Sở Tinh Trần thần sắc chân thành nói, tôn Phật cũng nên hiểu, ta một đường từ Nam Chiêm Bộ Châu truy tra tàn dư ma tộc, Trung Châu truy tra, Đông Thắng Thần Châu tiêu diệt. Bạch Tiên Bối cũng suýt chút nữa đã giết chết hai vị ma tộc đỉnh cấp, tin tức này đối với tông môn bình thường quả thật không dễ biết, nhưng đối với ngài hẳn là không khó. Tây Như Hạ Châu ta đã có tin tức quan trọng, Tam Tông Liên Hợp cũng là dựa trên chuyện này. Chuyện ta Phật, trong mắt ta không phải là chuyện lớn, ít nhất trước đại kiếp ma tộc, thì không phải là chuyện lớn. Ta không nhắm vào Phật môn, ta chỉ nhắm vào những gì ta muốn nhắm vào. Sở Tinh Trần khẽ nâng tay, chỉ về phía Tây Như Hạ Châu, ta tự nhiên hiểu, phổ độ giang này tự nhiên không cản được tôn Phật đã quyết tâm muốn vượt qua. Nhưng ta cũng có một câu hỏi, ta Phật ngài muốn quản, vậy thì ma tộc hành hành thiên hạ, nhuộm thành đại kiếp, ngài có quản hay không? Kim Liên Luân chuyển lưu ly vạn Phật chuyển thế trong tay tôn Phật, là ẩn chứa từ bi hay là lợi ích? Như Nan nghe vậy không lập tức trả lời, mà nhẹ nhàng đưa tay phải khẽ nắm lấy pháp bảo trí cao của Phật môn, ánh sáng kim liên bảy màu lưu chuyển xuyên thấu, nhẹ nhàng bao quanh đôi mắt Như Nan. Một lát sau, hắn mới chậm rãi hỏi, ngươi muốn làm gì? Nhân quả Phật có thể vào Tây Mưu Hạ Châu, đi tìm tà Phật, Tam Tông không ngăn cản, dù sao phổ độ giang dễ qua, tà Phật khó trừ. Sở Tinh Trần khẽ chắp tay nói, chỉ là sau này, khi muốn hỏi Đại Lôi Âm Tự có xây dựng Tiểu Lôi Âm Tự khác hay không, cũng hy vọng tôn Phật tạo điều kiện. Là thật thì không giả được, là giả thì cũng không thật được. Không biết Như Nan tôn Phật thấy thế nào? Như Nan ánh mắt quét qua Bạch Huyền Linh với vẻ mặt đầy khiêu khích. Chỉ từ thần sắc Bạch Huyền Linh lộ ra, người này một chút cũng không thấy muốn hòa bình qua sông, ngược lại có vẻ nói nhiều như vậy có ích gì, chi bằng đánh một trận cho xong. Hoàng Miểu thần sắc bình tĩnh không gợn sóng, chỉ là kiếm ý trong tay trường kiếm vẫn đang nén lại, cũng là một vẻ không hề hy vọng vào việc đàm phán. Hai người này một người là hung thủ thật sự, một người là thật sự liều mạng. Quan trọng là hai người này thật sự có chuyện gì bất chắc. Thêm vào đó, điều kiện Sở Tinh Trần đưa ra cũng khá thành ý, cũng không vì thế mà muốn nuốt trường Tây Mưu Hạ Châu. Như Nan cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, được, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Sở Tinh Trần nghe vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trực diện với mười mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ, trong đó không thiếu những nhân quả Phật như Như Nan, áp lực vẫn rất lớn. Đặc biệt là mỗi lần Như Nan nói chuyện, đều như bản năng muốn dùng Phật âm mở lời. Sở Tinh Trần ánh mắt trước tiên nhìn sang Hoàng Miểu bên cạnh, tiền bối những ngày này vất vả rồi, có thể nghỉ ngơi một chút. Hoàng Miểu khẽ gật đầu, sau đó có chút tiếc nuối nâng tay, linh kiếm trong tay chậm rãi hóa thành linh quang tiêu tán, cũng không biết thanh linh kiếm này cuối cùng đã ẩn giấu ở đâu. Ngay sau đó Sở Tinh Trần nhìn về phía Bạch Huyền Linh vẫn đang cầm kiếm đứng tại chỗ. Bạch Huyền Linh ánh mắt bất thiện nhìn Như Nan. Ánh mắt Như Nan thì nhìn thẳng vào Sở Tinh Trần, dù sao Như Nan tự cho rằng không thể giao tiếp hiệu quả với Bạch Huyền Linh. Sở Tinh Trần khẽ ho một tiếng, quả quyết vươn tay kéo kéo tay áo Bạch Huyền Linh. Biết rồi. Bạch Huyền Linh thu trường kiếm vào không gian giới chỉ, coi như hôm nay hắn ra ngoài xem hoàng lịch rồi, tránh được một trận đòn tốt. Như Nan nghe thấy lời này, cũng không nhịn được nhìn Bạch Huyền Linh một cái, cuối cùng vẫn không so đo với Bạch Huyền Linh. Hoa Ngộ chân Phật, Thích Huyền chân Phật, Tố Phổ chân Phật cùng ta đi, các Phật đà còn lại đều tạm thời dừng lại ở đây. Như Nan không quay đầu lại, chỉ đọc ra mấy cái tên. Ba vị Phật đà phía sau hắn hành lễ bước ra. Bạch Huyền Linh ánh mắt quét qua, sau đó khẽ gật đầu, ra hiệu cho Sở Tinh Trần rằng những người này quả thật đều là nhân quả Phật. Ít nhất ba người này trước đây cũng là Phật tử nổi tiếng, không thể giả được. Sở Tinh Trần khẽ chắp tay, sau đó nhường đường. Như Nan đáp lễ, ít nhất Sở Tinh Trần so với hai người bên cạnh, ở một mức độ nào đó cũng dễ nói chuyện hơn nhiều. Sau đó, Như Nan cưới bảo cái, phía sau theo ba vị nhân quả Phật vượt qua Phổ Lộ Giang. Sở Tinh Trần cũng tiễn biệt, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Huyền Linh, những thứ lấy về trước đó đã làm xong chưa? Bạch Huyền Linh khẽ gật đầu, sau đó khẽ nhướng mày, ngươi định bán Quang Minh Phật đã như vậy sao? Hoàng Miểu thần sắc kỳ lạ nhìn hai người biểu cảm nhỏ nhặt động qua động lại, dường như có thể giao tiếp bằng biểu cảm. Sở Tinh Trần không trực tiếp trả lời, mà chắp tay với Hoàng Miểu nói, nơi đây còn nhiều việc phải nhờ tiền bối, Tây Như Hạ Châu còn nhiều chuyện chưa định, ta không tiện ở lại trò chuyện kia với tiền bối. Đi đi. Hoàng Miểu gật đầu, đã Như Nan đã qua sông, tự nhiên là Phong Vũ Dục Lai, hắn chỉ cười nói nhắc nhở, Xuân Đoán vẫn không tệ, chỉ là chưa đợi Hoàng Miểu nói hết lời ám chỉ. Bạch Huyền Linh nhướng mày, cắt ngang, không tệ. Lão già Hoàng ngươi uống có hiểu không? Hoàng Miểu nhíu mày, ngươi Sở Tinh Trần quả quyết lần nữa cắt ngang, tiểu tử biết rồi, chuyện xong xuôi chắc chắn còn, Bạch tỷ tỷ ta còn có việc quan trọng muốn nhờ tỷ làm, thời gian gấp rút nói trên đường. Hoàng Miểu hừ lạnh một tiếng, quay người đi. Bạch Huyền Linh vẻ mặt đắc thắng, nhướng mày, liền cùng Sở Tinh Trần đi sâu vào Tây Như Hạ Châu. Hai người đi được một lát, Bạch Huyền Linh thần sắc trên mặt khôi phục bình tĩnh, mở miệng hỏi, trên Phổ Độ Giang ngươi đã đồng ý Tam Tông không tham gia chuyện tà Phật, sau đó không thể nuốt lời, đây không phải là lời hứa trẻ con nói bừa, vị Phật đà kia mới ra khỏi chính âm pháp tự, tạm thời không nói tu vi hồi phục thế nào. Chỉ riêng Phật môn chí bảo trong tay Như Nan, cũng đủ khiến hắn phải uống một vò rồi, hắn chưa chắc đã chống đỡ nổi. Ngươi định cứ thế bán đi sao? Sở Tinh Trần khẽ cười nói, tự nhiên không phải, ta đã nghiên cứu không ít tin tức Phật môn, ngài có biết khi nào số lượng trần thế Phật nhiều hơn nhân quả Phật không? Chính là lúc đại thừa chi luận, hơn nữa khi đại thừa chi luận, nội bộ Phật môn tranh cãi kịch liệt, nhưng không có trần thế Phật gia nhập Phật môn. Ngài đoán xem, tại sao lại thiếu nhân quả Phật? Chương 577 cuối cùng là muốn tới, sớm tới cũng tốt. Chương 577 cuối cùng là muốn tới, sớm tới cũng tốt. Bạch Huyền Linh nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Nàng tự nhiên hiểu được ý tứ mà Sở Tinh Trần muốn biểu đạt. Cái gọi là đại thừa Phật pháp, thứ có sức sát thương thực sự chỉ nhắm vào những Phật tu nhân quả khổ tu từ nhỏ. Người ta thực sự theo đuổi cực hạn của lý lẽ. Còn phàm trần Phật bản thân là vì bình cảnh của chính mình hoặc nguyên nhân khác mà gia nhập Phật môn. Cái gọi là Phật lý cũng sẽ không hay hơn tiếng mỗi vo ve bên tai là bao. Kiếm lợi từ đó thì được, nhưng sẽ không vì cái gọi là Phật lý mà liều mạng. Như Nan có lẽ biết rõ đạo lý trong đó, chỉ là nhượng bộ thì khó tránh khỏi có vẻ quá trọc dạng. Năm xưa, cuộc tranh chấp đại thừa bị Phật môn che giấu mọi nội tình, gần như không hề có chút nào lưu truyền ra ngoài. Tin tức Quang Minh Phật đã bị trấn áp dưới chính âm pháp tự càng không hề lộ ra. Nếu thực sự hỏi lòng không thẹn, thì hà cớ gì phải che giấu tin tức gần như đến mức không còn gì. Lần này, Quang Minh Phật đã tự Tây Như Hạ Châu khởi thế, tin tức đã không thể che giấu. Đối với Như Nan mà nói, Quang Minh chính đại làm tốt mọi việc, không để lộ sơ hở cũng quan trọng không kém. Bạch Huyền Linh khẽ gật đầu nói, ngươi có nắm chắc là được, ta chỉ thấy Như Nan quá tự tin nên mới đồng ý. Sở Tinh Trần nhướng mày cười nói, tình hình hiện tại chưa rõ, Như Nan sẽ không trực tiếp đi tìm Quang Minh Phật Đà, hắn nhất định phải đi tìm Như Trọng của chính âm pháp tự trước, chính là hắn đã đích thân giam giữ Phật tu đi theo vô không. Như Trọng của chính âm pháp tự bề ngoài tuân theo Đại Lôi Âm tự, nhưng nếu thực sự như vậy, sẽ không để lại xá lợi cho duyên không. Trong đó duyên cơ ta không biết, nhưng chắc chắn Như Trọng cũng sẽ trì hoãn không ít thời gian. Ngoài ra, ta chỉ đồng ý không cản trở hành động của Như Nan, chỉ là trận thế của Như Nan đến lớn như vậy, thỉnh thoảng tiết lộ một vài tin tức không phải cũng bình thường sao? Bạch Huyền Linh khẽ tặc lưỡi, cái tuổi này quả nhiên càng trẻ càng không có giới hạn. Vậy nói như vậy, Bạch tiền bối giới hạn cũng không cao ha. Ta xưa nay chẳng có giới hạn gì, nên cũng trẻ lắm. Trông thấy được, dáng vẻ 18. Bạch Huyền Linh rất hài lòng gật đầu, rồi quay lại chủ đề chính nói, vậy ma của Phật môn ngươi định tìm thế nào? Không tìm, mà là phải ép hắn ra. Sở Tinh Trần thần sắc bình tĩnh nói, ta xưa nay không thích bị người khác dắt mũi, Hứa Linh Lung muốn dẫn sự chú ý của ta sang hướng khác, nhưng ta cố tình không làm vậy, ta cứ muốn truy đuổi nàng. Tự nhiên, đây không phải ta bụng dạ hẹp hòi, mà là muốn báo thù rửa hận cho nhị đồ đệ nhà ta. Bạch Huyền Linh nghe vậy tò mò nói, nhị đồ đệ nhà ngươi có thù gì với nàng? Thù móc tim. Vậy thì quả thật nên báo, có cần có thể gọi ta cùng đi. Tây Như Hạ Châu, Lưu Kim Sa. Nơi đây đã không còn cảnh hoang tàn như thuở ban đầu, uy năng của đại kiếp ngoài việc di sơn điền hải, còn có thể thi triển thủ đoạn, gieo hy vọng cho mảnh đất hoang vu này. Bản chất của sức mạnh không chỉ để phá hoại, mà là để con người đạt được những gì mình cần. Màu xanh của sự sống đã trở lại mảnh đất này, suối nguồn sinh mệnh đã chữa lành những vùng đất khô cằn. Vô Không đứng bên ngoài bức tường rách nát, còn bên trong bức tường là một ngôi tự viện được xây bằng đất sét. Nói là tự viện thì cũng hơi miễn cưỡng, ngôi chùa bằng đất sét chỉ có thể che gió, một khi trời mưa thì có thể sập bất cứ lúc nào. Thế nên trên mái chùa còn che thêm những tấm rèm che mưa. Ngôi chùa được xây dựng bởi những tín đồ đầu tiên, bên trong chùa hiện tại chỉ thờ một pho tượng Phật hình người hơi thô sơ. Nói là thờ cúng, nhưng lại không đặt bất kỳ bàn hương nào. Quang Minh Phật Đà có khả năng dựng lên những ngôi chùa lộng lẫy hơn nhiều so với những ngôi chùa này. Chỉ là ngài không cần chùa triển, cũng không cần cúng bái. Những ngôi chùa này là do những nạn dân lưu lạc đến đây, nhờ được Quang Minh cứu giúp, tự nguyện xây dựng. Quang Minh không từ chối nhiều, cũng đã ở trong ngôi chùa rách nát này. Chỉ là nạn dân sẽ không biết, Quang Minh là một tu sĩ đỉnh cấp như thế nào. Không hiểu độ kiếp tu sĩ, chính là tiên nhân trong số các tiên nhân mà họ nói. Họ tự nhiên không hiểu, nhưng cũng vì lòng biết ơn, đã xây dựng ngôi Phật tự này, dùng tay nặn ra tự Phật. Những nạn dân có thể đến Lưu Kim Sa hoang vắng đã lâu, gần như tất cả đều chưa từng ra khỏi nhà, không biết chữ, đông tây nam bắc có lẽ cũng không phân biệt rõ, không hiểu đây là vùng đất hoang vu nổi tiếng đã lâu. Những thứ tưởng chừng thô sơ này, chính là toàn bộ tâm huyết của họ, đặc biệt là khi không đủ ăn. Quang Minh Phật Đà cũng ở một cách tự nhiên, trong ngôi Phật tự nhỏ bé, ngoài tượng Phật ra thì đó là nơi ngài nghỉ ngơi. Một căn nhà đất cũ nát, dường như đã giam cầm một vị độ kiếp tu sĩ. Cùng với sự truyền bá của đại thừa Phật pháp, Tây Như Hạ Châu, vùng đất mà Phật pháp đã bén rễ từ lâu này cũng rất tự nhiên tiếp nhận đại thừa Phật pháp. Loại bỏ những lời Phật pháp như những câu đố nhiều tầng, đưa ra câu trả lời và cách thực hiện ngay trước mắt, tốc độ tiếp nhận đại thừa Phật pháp thậm chí còn vượt xa tưởng tượng của Vô Không. Chỉ có điều thực sự vượt xa tưởng tượng của Vô Không vẫn là đại thừa Phật pháp. Vô Không vẫn giữ thái độ cảnh giác đối với đại thừa Phật pháp. Đó là nguồn gốc từ những lời nhắc nhở và cảnh báo từ nhỏ. Đại thừa Phật pháp ở Đại Lôi Âm tự gần như là cấm kỵ, là tà thuyết trong số những tà thuyết. Vô Không từ nhỏ cũng kính nhi viết chi, nay lại ở gần, dù cố ý không tìm hiểu, nhưng cũng sẽ vô tình nghe thấy điều gì đó. Rồi sau đó, vô thức suy nghĩ, Vô Không cũng không thể không thừa nhận. Đại thừa Phật pháp nói quả thật mê hoặc lòng người. Ít nhất là vị Phật tu như hắn cũng đã bị mê hoặc sâu sắc. Vô Không vẫn luôn cố gắng chống lại những lời mê hoặc này. Không biết là vì sợ đó thực sự là tà thuyết, hay là vì nó đã lật đổ con đường mà hắn đã đi từ nhỏ, vậy thì hắn phải đối mặt với Đại Lôi Âm tự như thế nào? Đây chính là tranh chấp giáo lý. Vô Không khẽ thở dài, càn nhân nói, tất cả đều tại sở tinh trần, còn chưa đến Tây Như Hạ Châu đã bị hắn tính toán rõ ràng rồi. Lời than vãn vừa thốt ra, một luồng kim quang ẩn mình cực nhanh từ phương đông lao tới, thẳng hướng Vô Không. Vô Không ngẩng đầu nhìn, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra thứ này ngọc giản cấp tốc thượng phẩm nhất. Đây là ngọc giản quý giá nhất, có thể xuyên không vô thành, gần như không có dao động linh lực, khó mà bắt giữ. Quan trọng nhất vẫn là khả năng bảo mật của nó, ấn phong thượng phẩm có thể nhận diện thần hồn người, một khi sai sót sẽ lập tức tự hủy, hóa thành linh lực thuần túy tiêu tán. Vô Không khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên hiểu rõ đây rất có thể là thư của ai gửi đến. Dù sao những người có thể dùng được thứ này không ngoại lệ, đều là đại tông ở Trung Châu. Chỉ là Sở Tinh Trần gửi thư đến, khả năng là tin xấu còn cao hơn tin tốt, hơn nữa là cao gấp đôi. Nhưng không xem lại không được. Vô Không vươn tay, đón lấy ngọc giản, vừa chạm vào đã có cảm giác khế hợp. Bức thư này quả thật là gửi cho hắn. Thần thức Vô Không thăm dò vào, cực nhanh nắm bắt được tin tức trong ngọc giản, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, Sở Tinh Trần, đúng là biết cách tìm việc cho người khác làm. Chuyện gì mà có thể khiến Phật tử thất thố như vậy? Trong tự viện, một giọng nói từ bi vang lên. Ngay sau đó, Quang Minh Phật Đà mặc y phục vải thô giản dị bước ra, ánh mắt trêu chọc nhìn Vô Không. Vô Không hít sâu một hơi nói, như Nan Tôn Phật đã vượt qua Phổ Độ Giang, đã cùng Hoang Ngộ, Thích Luận, Tố Phổ ba vị nhân quả Phật Đà đến để thanh trừ tà phận. Tứ đại độ kiếp hùng hổ kéo đến, Sở Tinh Trần đều không ngăn cản, chẳng lẽ trông cậy vào ngài một vị độ kiếp đánh bốn vị độ kiếp sao? Quang Minh thần sắc vẫn bình tĩnh, nghe xong cười nói, Sở Tinh Trần quả thật là người cơ trí tuyệt cùng. Nếu đến không phải ba vị này, ta thật sự chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra. Như vậy, ngược lại còn tốt hơn nhiều so với việc không đến. Những gì ta ngộ ra trong lòng, cuối cùng cũng phải thuộc về đại chúng, nếu cũng có thể vì thế mà cứu vớt chúng sinh sao lại không tính là đại nguyện viên mãn? Vô Không liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy Quang Minh Phật Đà thần sắc tự nhiên, không hề có chút sợ hãi hay e dè. Chương 578 Thiên Ý, chương 578 Thiên Ý Trung Châu, Thiên Diễn Tông. Tư Tấn đã sớm an tọa trong chính điện của Thiên Diễn Phong. Diễn vận bế quan vẫn chưa kết thúc, nên giờ phút này là Lữ Huyền tiếp đãi. Lữ Huyền thần sắc tự nhiên, nhắm mắt suy tính, thiên cơ lưu chuyển hóa thành từng sợi tơ quấn quanh thân. Ánh mắt Tư Tấn luôn liếc nhìn đại điện, và khi hắn lặp lại động tác này một lần nữa, Lữ Huyền trêu chọc nói, rốt cuộc cũng chỉ là hậu bối, tâm tư vẫn còn đội vàng quá, mới có bao lâu chứ? Tư Tấn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những sợi tơ quấn quanh Lữ Huyền từ từ tiêu tán, hắn mở mắt ra, vẻ mặt như thể một người trẻ tuổi sao lại không thể trầm tĩnh như vậy. Mới có bao lâu? Tư Tấn cũng rất muốn hỏi ngược lại Lữ Huyền, hắn đã ngồi trong điện này hơn một tháng rồi. Hai người cũng từ những cuộc trò chuyện phiếm đầy hứng thú ban đầu, cùng nhau bàn luận về đại sự thiên hạ, cho đến bây giờ không còn một chủ đề nào nữa, chỉ có thể ngồi gượng gạo trong điện. Dù sao Lữ Huyền đã nói từ việc các tiền bối của Thiên Diễn Tông lập tông cho đến triết lý hành sự của Thiên Diễn Tông ngày nay, thậm chí còn nói đến kế hoạch nghỉ hưu của Lữ Huyền để Diễn Vận tiếp quản chức trưởng môn, cũng để Diễn Vận hiểu được sự gian nan khi làm trưởng môn. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện, e rằng sẽ phải nói đến việc Từ Tấn sau này muốn tìm ai kế nhiệm. Nói đến cuối cùng, Lữ Huyền liền tại chỗ bắt đầu tính toán thiên mệnh. Không biết có phải vì hai người ngồi cứng nhắc sẽ trở nên gượng gạo hay không. Từ Tấn thì ngồi trong điện, một mình ngồi mấy ngày liền, nhìn mặt trời mọc lặn. Mặc dù đại điện của Thiên Diễn Phong có nguồn linh lực cung cấp tốt, nhưng tu luyện tại chỗ ít nhiều cũng có chút thất lễ. May mắn thay, Từ Tấn đã sớm trải qua sự rèn luyện của một người nào đó, đối với lời nói của Lữ Huyền cũng không có quá nhiều xúc động. Từ Tấn không trả lời câu nói đó, mà mở miệng hỏi, "Ta từng nghe sư phụ nói, Thiên Diễn chi số của Thiên Diễn Tông có thể tính rõ quá khứ tương lai, không biết Lữ sư thúc tính toán thế nào rồi?" Lữ Huyền thần sắc tự nhiên nói, "Ngươi muốn nghe lời thật hay lời giả? Chuyện này còn phân thật giả sao?" "Tự nhiên, dù sao lời thật ít người thích nghe, lời giả nhiều người thích." Từ Tấn khẽ dừng lại, sau đó mở miệng nói, "Vậy thì nghe lời giả trước đi." Trên mặt Lữ Huyền hiện lên ý cười, một đường thuận lợi, vạn sự hanh thông, ma đáo thành công. Lời nói này khiến Từ Tấn cau mày thật chặt, nếu đây là lời giả thì những chuyện tiếp theo chẳng phải sẽ tệ đến mức không thể tệ hơn sao? Từ Tấn mím môi, vẫn mở miệng hỏi, "Vậy còn lời thật thì sao?" Lữ Huyền thu lại thần sắc, chưa tính rõ. Từ Tấn nghe vậy hít một hơi thật sâu, hắn bị bỏ mặc ở đây lâu như vậy mà tâm thái vẫn có thể bình tĩnh, nhưng giờ phút này tâm thái lại không còn bình tĩnh nữa. Thiên mệnh nếu dễ dàng tính rõ như vậy, thì đại kiếp năm xưa đã không nên khiến người ta tuyệt vọng đến thế. Lữ Huyền nhìn ra ngoài điện tiếp tục nói, "Không nhìn rõ, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, nhìn rõ rồi mới khiến người ta bất an. Tin tốt sẽ khiến người ta trở nên mù quáng, không còn trầm ổn. Tin xấu sẽ khiến người ta trở nên hèn nhát, mất đi tâm thái dũng cảm. Mịt mờ một mảnh, mới khiến người ta trầm ổn nhưng lại có ý chí tiến thủ, chỉ cần làm thôi." Từ Tấn không trả lời câu nói đó, mà cũng nhìn ra ngoài điện. Chỉ thấy mấy bóng người đang từ ngoài điện bước vào. Sở Tinh Trần đi trước, bên cạnh là Bạch Huyền Linh và Tạ Linh Ngọc, phía sau là những đệ tử của hắn. Từ Tấn đứng dậy, chủ nhân mà hắn chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã đến. Kể từ khi gặp Hứa Linh Lung ở Bồ Tát Man, và cũng đã thăm dò được khí tức quy tắc trong bí cảnh. Sở Tinh Trần liền đưa ra quyết định, từ việc ra tay với Phật môn trước điều chỉnh thành việc bám chặt lấy Hứa Linh Lung không công. Hành vi kỳ lạ của Hứa Linh Lung giống như một kẻ ngốc bán đứng đồng đội. Nhưng rõ ràng, Hứa Linh Lung hẳn không ngu ngốc đến vậy. Vậy thì bán đứng đồng đội hẳn là mục đích của Hứa Linh Lung. Sở Tinh Trần suy đoán, chỉ khi Hứa Linh Lung hiện tại cũng không thể nắm rõ ma của Phật môn rốt cuộc có phản bội hay không, mới đưa ra lựa chọn như vậy. Xóa bỏ biến số, đặc biệt là biến số chí mạng. Sở Tinh Trần cảm thấy việc mù quáng đi theo suy nghĩ của kẻ địch không nghi ngờ gì là một chuyện ngu ngốc, đặc biệt là để kẻ địch có được thông tin mà chúng muốn. Thế là hắn quyết định làm ngược lại, tạm thời bỏ qua Phật môn mà tiếp tục truy tìm Hứa Linh Lung. Dù sao Hứa Linh Lung nếu thật sự bán đứng đồng đội, thì luồng khí tức quy tắc kia vẫn sẽ có hiệu lực đối với ma của Phật môn. Đều là thịt trong bát, tự nhiên phải ăn con chạy trước. Nội bộ Phật môn dù có ma, việc xử lý cũng là một chuyện tốn không ít thời gian, Phật môn sẽ không vì một hai câu nói mà lựa chọn bán đứng Phật đà. Còn việc tiếp tục truy tìm Hứa Linh Lung, nếu có thể giết được tự nhiên là chuyện tốt, nếu không giết được, e rằng cũng có thể làm sâu sắc thêm sự nghi ngờ của Hứa Linh Lung. Quan trọng nhất vẫn là diệt ma vẫn là đại nghĩa thiên hạ, là chuyện không thể dễ dàng bị ngăn cản. Vì thế Tam Đại Tông cũng nhanh chóng làm nền tảng. Tam Đại Tông không phải là chỉ có mấy vị độ kiếp có thể điều động, mà là những vị độ kiếp có thể điều động đều không được đưa đến Tây Như Hạ Châu. Trên phủ Độ Giang, ngày đó thật sự chỉ có Bạch Huyền Linh và Hoàng Miểu hai người. Nếu như Nan thật sự muốn qua sông, thì tuyệt đối không thể ngăn cản được. Nhưng nếu như Nan không đến, thì sẽ không thu hút đủ ánh mắt. Đại thừa chi luận của Quang Minh Phật Đà chính là điểm sáng tuyệt đối, khiến ánh mắt mọi người dõi theo sát sao. Bốn tông môn trong thập bát tiên môn công khai cạnh tranh. Chỉ là Như Nan chắc cũng không ngờ hành vi của Sở Tinh Trần lại táo bạo đến vậy. Từ đó, Tây Như Hạ Châu cũng từ mồi nhử mà Hứa Linh Lung ném ra, biến thành mồi nhử mà Sở Tinh Trần đóng gói lại rồi ném ra. Khi tất cả mọi người, thậm chí cả Hứa Linh Lung đều đang quan sát tình hình Tây Như Hạ Châu, thực hiện một hành động bất ngờ. Tây Như Hạ Châu vẫn còn Ngọc Dương đạo tử ở đó, những chuyện còn lại cũng sẽ không có sóng gió quá lớn. Sở Tinh Trần bước vào điện, trên mặt nở nụ cười thoải mái, "Chư vị đã lâu không gặp, tình báo đã xác định xong hết chưa?" Lữ Huyền khẽ gật đầu, "Tình báo của Tam Đại Tông liên hợp, ngoại trừ vị trí của Thiên Ma không thể xác định cuối cùng, những gì cần tìm hiểu đều đã tìm hiểu rõ. Tà Linh giáo và các tà giáo khác là nơi mà ma đặc biệt thích gần nó. Dù sao những kẻ tham lam sức mạnh, không suy nghĩ hậu quả, dễ bị sức mạnh mê hoặc nhất." Sở Tinh Trần nghe vậy cười nói, "Nếu đã vậy, mật danh hành động ta cũng đã nghĩ xong rồi." Từ Tấn nghe vậy vội vàng mở miệng nói, "Chuyện mật danh hành động này hay là để người khác nghĩ đi." Phong cách đặt tên của Sở Tinh Trần, chỉ cần nhìn đỉnh tương thân tương ái nhất gia nhân là có thể biết một hai. Những cái tên nghiêm túc gần như sẽ không bao giờ thoát ra từ miệng Sở Tinh Trần. Bạch Huyền Linh thần sắc tự nhiên nói, kế hoạch do Sở Tinh Trần lập ra, để hắn đặt tên cũng là lẽ thường tình thôi. Từ Tấn thấy đại lao đã lên tiếng, cũng không tiện nói thêm gì nữa, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, dù cho tên hành động rất có thể là quét sạch phân chó. Ánh mắt Lữ Huyền lướt qua vẻ mặt bình thản của Bạch Huyền Linh, tự nhiên hiểu rõ nàng cũng muốn tham gia vào cuộc vui này. Có điều, Bạch Huyền Linh vẫn còn đánh giá thấp vị trưởng môn này của mình rồi. Ánh mắt Lữ Huyền bình tĩnh nhìn về phía Tạ Linh Ngọc bên cạnh Sở Tinh Trần, hiếm khi Linh Ngọc tham gia, hay là lần này để Linh Ngọc đặt tên đi. Tạ Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn Lữ Huyền, nàng giờ đây cũng không còn thẳng thắn như lúc đầu, dù sao thỉnh thoảng cũng phải giao thiệp tốt với Sở Tinh Trần. Nhưng nhìn ánh mắt đang nhìn về phía mình, ra hiệu mình châm ngòi của sư phụ. Tạ Linh Ngọc đang định mở miệng thì Sở Tinh Trần đột nhiên nói trước, mật danh hành động tiên ý. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Tinh Trần, thần sắc mỗi người một vẻ. Ngay cả ánh mắt của Bạch Huyền Linh cũng có vài phần kinh ngạc. Cái tên kế hoạch này vẫn là Sở Tinh Trần sao? Sở Tinh Trần chắp tay, xin mời chư vị cùng nhau hướng tiên ý. Chương 579 thoáng như ác mộng, chương 579 thoáng như ác mộng Trung Châu, tỷ phú câu. Từng tia nắng vàng như dát vàng rải xuống mặt sông xanh biết rộng lớn, những cảnh liễu rủ lạ lơi chạm mặt nước. Những côn trùng nhỏ bé bay lượn như tuyết, lảng vảng trên mặt sông. Đông qua giờ đây so với trước đã lột xác hoàn toàn. Với tu vi hóa thần đỉnh phong, cánh tay phải của nàng đã có văn tự bản nguyên trực thuộc Hứa Linh Lung. Điều này cho thấy Đông qua, với tu vi vẫn còn chưa đủ để người khác coi trọng, đã là hồng nhân đáng tin cậy trong mắt thiên ma Hứa Linh Lung. Ma tộc sùng bái kẻ mạnh, cũng sùng bái kẻ có thể bám víu vào kẻ mạnh. Đông qua ánh mắt sắc bén, tràn đầy sinh khí nhìn đội ngũ mới tinh của mình. Nguyên anh tu sĩ nhiều vô kể, kim đan thì càng nắm một nắm. Thậm chí còn có hai vị hóa thần ma tu. Tuy cũng có không ít tiểu yêu trúc cơ, nhưng ít nhất chúng cũng nghe lời. Quả nhiên, cảnh giới càng cao, đồng đội bên cạnh cũng từ những con heo biết đi biến thành người bình thường. Ít nhất Đông qua sai bảo cũng rất thuận tay. Tuy không thoải mái như Thôi Hạo, nhưng ít nhất cũng chân thành hơn Thôi Hạo nhiều. Cả một đội ngũ, dường như ngoài mình và Tây Qua ra, số còn lại hình như toàn là người của Thôi Hạo. Đây đâu phải làm lão đại, rõ ràng là bị đẩy ra sân khấu đóng vai hề. Ở đây tuy phải gánh vác nhiều việc hơn, phải suy nghĩ nhiều hơn, nhưng ít nhất những người dưới trướng luôn là thật. Tuy áp lực cũng lớn hơn trước, cần phải trực tiếp báo cáo tình hình cho Hứa Linh Lung, nhưng ít nhất cũng tốt hơn những ngày trước nhiều. Không phải bị người ta truy sát, thì cũng bị Thôi Hạo lừa gạt. Thảm nhất vẫn là đi theo cái tên Phật tử vô không chó má kia, một ngày đánh nhỏ, ba ngày đánh lớn, vừa đánh vừa niệm Phật kinh siêu độ tâm linh. Đông Qua suýt chút nữa bị đánh thành dứa nát. Cuộc sống hiện tại cuối cùng cũng khiến Đông Qua cảm nhận được hạnh phúc chân thật, cũng thoát khỏi cảm giác hoảng sợ cái chết luôn rình rập, sẵn sàng cướp đi sinh mạng mình bất cứ lúc nào. Tuy tỷ phù câu ở Trung Châu là một địa giới vô cùng không đáng chú ý, nhưng không phải ai cũng có thể có địa giới ở Trung Châu. Nhiệm vụ Hứa Linh Lung giao cho Đông Qua cũng không còn là làm tà giáo nữa, mà là làm chính giáo. Tà giáo là con đường bất đắc dĩ ban đầu, còn chính giáo mới là bước đi vững chắc. Nhiệm vụ tà giáo được giao cho những kẻ hạ cấp, không phải nhân vật cốt lõi làm. Một khi bị bắt, cấp trên thật sự sẽ bỏ cả nổi, sợ bị dính một lớp cho bụi. Đông Qua trước kia nằm trong hàng ngũ hạ cấp, nhưng Đông Qua bây giờ đã không còn như vậy nữa. Đương nhiên, vì mặt Đông Qua về cơ bản đã có tiếng ở Trung Châu, nàng hiện tại đương nhiên làm người điều khiển phía sau màn. Nhưng tất cả những điều này vẫn chỉ là viễn cảnh trong tương lai. Tốc độ thành lập chính giáo rất chậm và cần rất nhiều tài nguyên. Rõ ràng Hứa Linh Lung không phải là một đại thiện nhân, bao chọn gói tài nguyên. Vì vậy, Đông Qua lúc này vẫn đang tập hợp tài nguyên. Và cách nhanh nhất tự nhiên là trước tiên làm một cái tà giáo. Dù sao tà giáo không có giới hạn thật sự có thể lật tung cả mặt đất lên mà cạo. Hơn nữa, làm tà giáo, Đông Qua vẫn có một lợi thế trời ban tà linh giáo. Nàng thật sự có liên lạc với không ít người trong tà linh giáo, dù sao nàng ban đầu cũng là làm tà giáo mà phát triển. Tà linh giáo là một thế lực không thể bỏ qua trong giới tà tu, Đông Qua vẫn có thể vô tư dương cao chiêu bài này. Dù sao họa do mình gây ra tà linh giáo cũng sẽ nhận. Hơn nữa còn có thể trao đổi qua lại với tà linh giáo. Nếu có dự án tốt nào, tự nhiên có thể cùng nhau hợp tác một hai. Sau này khi chính giáo phát triển, cũng có thể dựa vào kênh tà linh giáo này để tẩy trắng tiêu thụ tăng vật. Đông Qua tự nhiên có năng lực, sau khi tính toán toàn cục, cũng có khả năng đưa bố cục mà mình nghĩ đến vào đúng quỹ đạo. Mọi việc đều đang được thực hiện một cách bình yên vô sự. Hiện tại, việc gây ra những động thái nhỏ ở Trung Châu cũng sẽ không còn bị các thế lực chú ý như trước nữa. Hiện tại, ánh mắt của các thế lực đều đã đổ dồn về Tây Như Hạ Châu. Hiện nay, hầu hết mọi người trong giới tu tiên đều tự nhiên cho rằng xu hướng phát triển của Tây Như Hạ Châu sẽ là xu hướng phát triển của giới tu tiên trong tương lai. Tin tức ở Tây Như Hạ Châu bị phong tỏa nghiêm ngặt, ngoài những động thái công khai của Phật môn, tin tức của Tam Đại Tông đều bị phong tỏa cực kỳ kín đáo. Muốn thăm dò tin tức, tự nhiên phải hướng ánh mắt về đó. Đông Qua chỉ cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở bên mình. Chỉ có một điều vẫn khiến nàng cảm thấy kỳ lạ. Mỗi lần Đông Qua báo cáo tình hình phát triển cho Hứa Linh Lung, thái độ của Hứa Linh Lung luôn vô cùng thờ ơ, dường như nhiệm vụ do nàng tự mình hạ lệnh, nhiệm vụ do nàng tự mình lắng nghe tin tức, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, mà chỉ là tùy tiện tìm một việc để Đông Qua làm mà thôi. Nhưng may mắn là Hứa Linh Lung cuối cùng sẽ nói vài lời khích lệ. Tuy là vẽ bánh, nhưng bánh do Hứa Linh Lung vẽ, Đông Qua vẫn rất vui vẻ ăn. Bởi vì bánh do Hứa Linh Lung vẽ vô cùng đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến nàng khao khát. Quan trọng nhất là, Hứa Linh Lung thật sự có năng lực thực hiện lời hứa. Giáo chủ, vật tư cấp được đã kiểm kê xong, cũng đã phong ấn vào mật quật. Một vị nguyên anh ma tu vẻ mặt khiêm tốn túi người trước Đông Qua báo cáo. Đông Qua liếc mắt nhìn, việc tìm kiếm đệ tử có thiên phú tiến hành thế nào rồi? Nguyên anh ma tu chắp tay đáp, đã tìm được vài vị và bắt đầu bồi dưỡng. Đông Qua nghe vậy rất hài lòng gật đầu, tận tâm bồi dưỡng, trung thành là trên hết. Nguyên anh ma tu vội vàng đáp, thuộc hạ đã rõ. Đông Qua phất tay, ra hiệu cho Nguyên Anh Ma Tu tự mình đi làm việc. Nguyên Anh Ma Tu cũng rất hiểu chuyện, sau khi khiêm tốn hành lễ liền từ từ lui xuống. Đông Qua thở hắt ra một hơi thật mạnh. Nghĩ nhiều cũng vô ích, làm tốt việc trước mắt, sống tốt cuộc sống tươi đẹp hiện tại là được. Đông Qua ánh mắt quét qua đám ma tu đang làm việc một cách có trật tự ở tỷ phủ câu nhỏ bé này. Những ngày như thế này, nếu có thể kéo dài mãi mãi, thật ra thì cũng. Đông Qua còn chưa kịp thầm đọc nốt những chữ còn lại trong lòng, chỉ thấy một đạo cực quang từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó nhanh chóng triển khai kết giới nghi quỹ, bao vây hoàn toàn tỷ phủ câu này. Tiếp theo là hàng chục đạo hồng quang từ bốn phương tám hướng bao vây tới. Uy thế hung hãn, ra tay nhanh và độc ác. Vài đạo hàng quang sắc bén lóe lên, liền chém giết tất cả ma tu không bị nghi quỹ bao phủ. Đông Qua trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hãi, còn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Liền có một đạo linh lực cực kỳ khủng bố trực tiếp xuyên thủng toàn bộ nước sông tỷ phủ câu, lộ ra bí cảnh được xây dựng dưới đáy sông. Hàng chục tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông tu vi hóa thần rơi vào trận pháp. phi kiếm xuyên qua, thuật pháp bay lượn. Đa số hóa thần ma tộc đều phải dựa vào huyết khí tu hành, căn cơ tự nhiên không thể sánh bằng tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông được bồi dưỡng tốn kém. Cảnh tượng gần như nghiêng về một phía. Đông Qua tự cho rằng phản ứng cực nhanh đã rút cốt kiếm ra, nhưng ngay khoảnh khắc vừa rút ra, mọi thứ dường như đã an bài, chỉ còn tiếng kêu gào thảm thiết của ma tu vang vọng bên tai Đông Qua. Đông Qua cảm nhận được cơn đau xé rách của linh lực, trên mặt là nước hồ lạnh lẽo và máu tươi ấm nóng bắn tung tóe tạo thành sự tương phản cực đoan. Nàng vẫn trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào mọi thứ phía trước. Đầu bóng Đông Qua trống rỗng, mọi thứ dường như là một giấc mơ. Nàng lúc này chỉ muốn tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Nhưng Đông Qua dường như cũng biến mất, nàng vẫn chưa hề ngủ.